Chương 118, Đỗ Nhi tâm ý, rơi lê trả lời nói, 1, chương 118, Đỗ Nhi tâm ý, rơi lê trả lời nói, 1, Triệu Khinh Viên này nhiệt tình thái độ cung kính, đừng nói Triệu Thông cùng một đám ngoại môn đệ tử, liền chân nghiệp đều lơ ngơ. Cái này, đây là bọn hắn nhận biết cái kia mắt cao hơn đầu, tấn thăng nội môn phía trước, ở ngoại môn bên trong có chút thanh danh Triệu Khinh sư huynh sao? Làm sao lại đối với một cái linh thực chấp sự khách khí như thế? Ca, ngươi có phải hay không nhận là người? Triệu Thông rủi rủi con mắt, khó có thể tin mà nhìn xem nhà mình huynh trưởng tấm kia chất đầy nụ cười mặt, lại nhìn một chút thần sắc lạnh nhạt Trần Nghiệp, chỉ cảm thấy thế giới này có chút ma huyễn. Triệu Khinh nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, hắn quay đầu, lạnh lùng trừng nhà mình bất tranh khí đệ đệ một cái, hạ giọng quát lớn, im ngay. Còn không mau hướng Trần Thúc chịu nhận lỗi. Trong lòng hắn thầm mắng, chính mình cái này ngu ngốc đệ đệ, ngày bình thường ỷ vào tên tuổi của mình làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, hôm nay lại vẫn muốn hủy đi hắn nhân duyên. Từ Lý Sư Muội đối với Trần Nghiệp thái độ đến xem, rất rõ ràng, Trần Nghiệp là nàng tính nể trưởng bối. Nếu là chọc cho Trần Nghiệp không thích, Triệu Thông bị chính mình huynh trưởng như vậy quát lớn, trong lòng lại ủy khuất lại không hiểu, nhưng gặp huynh trưởng thần sắc không giống giảm bạo, cũng chỉ được bất đắc dĩ đi đến Trần Nghiệp trước mặt, cúi đầu mơ hồ không do nói, Trần chấp sự, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trần Nghiệp xua tay, thần sắc lạnh nhạt, không sao, người không biết không tội. Triệu sư đệ cũng là trẻ tuổi nóng tính, có thể lý giải. Hắn tự nhiên lời cùng tiểu tạp nham tính toán, nhưng trong lòng lại buồn bực Triệu Khinh vì sao cung kính như vậy. Trần Thúc đại nhân có đại lượng, Triệu Khinh bội phục. Triệu Khinh đội vàng lại là một cái mông ngựa đưa lên, lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi dò, không biết Lý sư muội những ngày gần đây đang bận cái gì? Những ngày qua, liền Lý sư muội cái bóng đều không thể thấy được. Trần Nghiệp nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, không ngờ tiểu tử này là ý không ở trong lời, muốn thông qua hắn lấy lòng Lý Thu Vân. Mà những ngày qua, Lý Thu Vân đều tại hắn Lạc Lê viện bên trong. Trước đây, vừa mới bắt đầu nàng sẽ còn trời tối bồi tiếp hai cái tiểu nha đầu đánh cờ, sau đó lại nghe Trần Nghiệp kể chuyện xưa. Hiện tại, có đôi khi nửa lần buổi trưa liền tới. Trần Nghiệp không hiểu có chút chỗ dạng, Lý sư muội gần nhất chắc hẳn vội vàng đột phá luyện khí hậu kỳ đi. Dù sao về tông chỉ có 3 tháng, nàng liền thừa dịp khoảng thời gian này chăm học khổ tu. Triệu Khinh nghe lời này, ngầm hiểu, trách không được a. Lấy Lý sư muội tính tình, hiện tại tất nhiên tại khổ tu. Con mắt hơi chuyển động, lại nhiệt tình nói với Trần Nghiệp, Trần Thúc, nhắc tới, ta cái kia không nên thân đệ đệ ba chẳng ngài, ngày khác ta ổn thỏa chuẩn bị hậu lễ, đích thân đến nhà buổi tội. Không biết Trần Thúc gần đây nhưng có rảnh nhàn, cũng tốt để tiểu chất có cơ hội hướng Trần Thúc lĩnh giáo một hai. Trần Nghiệp thấy hắn như thế thượng đạo, ánh mắt khẽ động. Hắn đang lo từ chỗ nào mua sắm cái kia linh nhận tông nội môn đệ tử chuyên cung cấp cấu nguyên đan, cái này Triệu Khinh giống như là cái cửa đường. Nghe phía trước ngoại môn đệ tử nói, đôi minh đệ này, cô mâu chính là Đan Hà Phong hộ pháp. Đan Hà Phong, tại trong linh nhận tông chuyên môn quản lý luyện đan, địa vị phi phạm. Lĩnh giáo không dám nhận. Trần Nghiệp xua tay, ra vẻ tùy ý nói, chỉ là ta gần nhất tu hành cảm thấy bình cảnh, bình thường đan dược đã không tác dụng lớn, đang vì việc này phiền lòng đây. Triệu Khinh trong lòng vui mừng, đây chính là cái tuyệt giai lấy lòng cơ hội. Hắn đội bằng nói, Trần Thúc nói là cấu nguyên đan a. Viên thuốc này hiệu quả thuần hậu, hơn xa dưỡng khí đan, thật là đột phá bình cảnh thuốc tốt. Chỉ là đan này nhiều từ Đan Hà Phong luyện chế, quản không cực nghiêm, đệ tử tầm thường khó mà mua đến. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần tự đắc, bất quá, tiểu chất tại Đan Hà Phong ngược lại có mấy phần chút tình mọn. Ngược lại là có thể thay Trần Thúc phân Trần một hai, nghĩ đến làm mấy bình cấu nguyên đan, nên không thành vấn đề. A, lại có việc này. Trần Nghiệp ra mặt tự dạy, lúc này rất bình tĩnh hỏi thăm. Triệu Khinh vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan, Trần Thúc yên tâm, Đan Hà Phong liền có không ít đệ tử nhàn hạ luyện chế cấu nguyên đan. Ta vừa vặn có môn đạo thu thập, chỉ là giá tiền này phương diện, lại là không cho được bao lớn ưu đãi. Trần Nghiệp trầm ngâm một lát, trước đến 10 hạt đi. Triệu Khinh cười ha ha một tiếng, lúc này từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, Trần Thúc, thứ không dám giấu giếm, tiểu chất ngày thường tu hành cũng cần dùng cấu nguyên đan, liền trước đều đặn cho Trần Thúc một bình ứng khẩn cấp. Đến mức còn lại, tiểu chất về sau lại đi Đan Hà Phong là Trần Thúc mua sắm. Nói xong, hắn liền đem trong đó một cái bình ngọc đưa cho Trần Nghiệp, thần thái ở giữa tràn đầy thân thiện. Tiểu tử này nhiệt tình phải Trần Nghiệp đều có chút ngượng ngùng. Trần Nghiệp đem 50 khối linh thạch đưa cho Triệu Khinh. Bây giờ, hắn chỉ còn 74 khối linh thạch. Trước đây còn cảm thấy 200 khối linh thạch là số tiền lớn, nhưng hiện tại xem ra, lại cho hắn 1000 khối linh thạch đều không đủ hoa. Hắn cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận bình ngọc, cười nói, "Như vậy, liền đạt tại Triệu sư điện." Triệu Khinh vội vàng xua tay, "Trần Thúc sao lại nói như vậy? Có thể vì Trần Thúc phân ưu, là tiểu chất vinh hạnh. Cùng lắm thì ta cầm Trần Thúc linh thạch, lại đi tìm ta cô mẫu luyện chế là được." Chờ Trần Nghiệp rời đi về sau, Triệu Thông mới dám tiến đến Triệu Khinh bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Ca, cái này Trần Nghiệp đến cùng là lai lịch gì?" Triệu Khinh tâm tình thật tốt, khẽ cười một tiếng, có thể có cái gì địa vị, chính là Vân Khê phường tán tu, chỉ là tổ tiên có lẽ cùng Lý sư muội nhà có bằng hữu thân thích các loại cầm xuống Lý sư muội về sau, người này liền không còn tác dụng, người ghi nhớ kỹ đừng tại đây thời điểm bị ta chuyện tốt. Triệu Thông bừng tỉnh đại ngộ, hắn cái này ca ca xưa nay mắt cao hơn đầu, khó trách sẽ đối với một giới chấp sự như vậy tôn trọng. Nguyên lai chỉ là lợi dụng mà thôi. Trở lại Lạc Lê viện, đã là sắp tối thời gian, cửa sân hờ khép, mơ hồ có thể thấy được hai cái thân ảnh nho nhỏ tại phòng bếp cùng trong viện xuyên qua bận rộn, thỉnh thoảng truyền đến giảm thấp xuống vui cười âm thanh. Hai cái này tiểu nha đầu bận rộn gì sao? Trần Nghiệp đẩy cửa vào. Sư phụ đang ngồi xổm ở kệ bếp một bên quạt gió thanh quân, gặp một lần Trần Nghiệp trở về, lập tức bước xuống trong tay quả hương bổ, giống con tiểu yến tử đánh tới, ngẩng lên dính một ít lò cho khuôn mặt nhỏ, bi bô mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi mỗi ngày đều ở bên ngoài bận rộn cái gì nha? Tự nhiên là đội vàng xử lý phong chủ giao cho sư phụ dược viên a cái kia bách kỳ viên hoang phế rất lâu, muốn để những linh dược kia một lần nữa tỏa ra sự sống, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trần Nghiệp không nghĩ tới, đi tới tu tiên giới, hắn vẫn là trở thành khổ bức người làm thuê. Cũng may, hắn có hắc, theo lý dược viên còn có thể quét cấp. Trần Nghiệp không nhịn được cạo cạo Thanh Quân cái mũi nhỏ, chê bữa, chẳng lẽ Thanh Quân không bỏ được sư phụ sao? Tiểu nữ hoa khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, nàng thở phì phò trừng to mắt, sư phụ không biết xấu hổ. Thanh Quân chỉ là hỏi một chút mà thôi, sư phụ không nên suy nghĩ bậy bạ. Mặc dù sư phụ từ sáng đến tối đều ở bên ngoài, nhưng Thanh Quân cũng sẽ không nghĩ sư phụ. Thối sư phụ, mau cùng Thanh Quân đi bảo. Cái này tiểu nữ hoa ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, phách lối vô cùng, chính là lôi kéo Trần Nghiệp góc áo, đem hắn kéo vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Chi Vi buộc lên tạp dề. Một bộ tóc đen theo nàng nhỏ yếu vòng eo rủ xuống, mặt mày lạnh lạnh, thần vận thoát tục. Nàng kéo lên ống tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, da quang trắng hơn tuyết. Giờ phút này, nàng đang ngăn nắp thứ tự mà chuẩn bị lương khô. Nếu không phải thấy được đại nữ hoa là giẫm tại trên ghế đầu, mới đủ đến cái bếp. Bằng không Trần Nghiệp liếc mắt thật đúng là bị chính mình Đồ Nhi ngoan kinh diễm đến. Trên tớt, chỉnh tề trưng bày một bao bao dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng lương khô, có cắt gọn yêu thú thịt khô, nướng phải vàng rực bánh linh quốc, còn có một chút phơi khô linh quả. Sư phụ ngươi nhìn. Tóc trắng nữ hoa hiến bảo giống như cầm lấy một khối bánh linh quốc, đưa tới Trần Nghiệp trước mặt, mấy ngày nay ta cùng tỷ tỷ một mực tại học làm lương khô. Về sau sư phụ đi bách kỳ viên, liền sẽ không đói bụng. Còn có, Thu Vân tỷ tỷ cũng giúp không ít việc đây. Tóc đen nữ hoa vén trên trán sợi tóc, ngữ khí bình tĩnh, đây đều là Đồ Nhi chuyện nên làm. Đừng nhìn Chi Vi thần sắc bình tĩnh, nhưng bình thường Chi Vi cũng sẽ không có kéo tóc tiểu động tác, vừa có tiểu động tác, đã nói lên nàng tâm thần không yên. Tiểu nữ hoa mắt liếc trầm mặc Trần Nghiệp, yêu ngạo ưỡn ngực, sư phụ mấy ngày nay tại Bách Kỳ Viên có phải hay không mỗi ngày đói bụng? Sư phụ như thế đáng thương, thật cầm sư phụ không có cách nào. Thanh Quân cùng tỷ tỷ thế nhưng là phí hết đại công phu. Chương 118, Đồ Nhi tâm ý, rơi lê trả lời nói, 2, chương 118, Đồ Nhi tâm ý, rơi lê trả lời nói, 2, Trần Nghiệp lấy lại tinh thần, buồn bực nói, sư phụ làm sao lại đói bụng? Còn có 100 hạt tích cốc đan không ăn xong đây. Cái gì? Tiểu nữ hoa hiến bảo nụ cười cứng ở trên mặt, sáng lấp lánh mắt vượng trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, miệng nhỏ hé mở, đã có tích cốc đan. Nguyên lai sư phụ không cần lương khô sao? Đại nữ hoa yên lặng rủ xuống tầm mắt, che kín đáy mắt chợt lóe lên thất lạc. Hai cái nữ hoa chưa từng có làm qua như vậy tinh xảo lương khô. Trước đây mặc dù xuống bếp, nhưng đều là làm chút thức ăn đơn giản. Nàng cùng Thanh Quân mấy ngày nay hao tâm tổn trí, vụ về học xử lý nguyên liệu nấu ăn, khống chế hỏa hầu, trên tay thậm chí bị nóng mấy cái tiểu bong bóng, nguyên lai chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Trần Nghiệp nhìn xem hai cái Đồ Nhi trong nháy mắt hiểu xỉu xuống tiểu bộ dáng, chỗ nào có thể không biết các nàng suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Khu khu. Trần Nghiệp háng giọng một cái, nói bổ sung, đúng a, bằng không sư phụ không đã sớm chết đói. Bất quá cái này tích cốc đan ăn vô vị đến tự điểm, nơi nào có Đồ Nhi tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn ăn ngon. Hai cái Đồ Nhi không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Phản phất vừa rồi xa suốt chỉ là Trần Nghiệp ảo giác. Chi Vi cường điệu, chỉ là tùy tiện làm một chút, cho nên mới không phải đặc biệt chuẩn bị. Không. Thanh Quân lại không buông tha. Nàng xin eo nhỏ, lẽ thẳng khí hùng nói với Trần Nghiệp, sư phụ nhất định phải cảm kích. Hung hăng cảm kích Thanh Quân cùng tỷ tỷ. Trần Nghiệp nhìn xem hai cái nữ hoa mang theo vẻ mong đợi dáng dấp, cùng với trên thất những cái kia tinh xảo lương khô, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Các nàng cũng là tại dùng phương thức của mình trợ giúp hắn. Trần Nghiệp thừa dịp hai cái nữ hoa không có lưu ý, một tay một cái, đem hai cái tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực, "Tốt, sư phụ nhất định sẽ hung hăng cảm kích các ngươi." "Nô." Lẩm bẩm. "Sư phụ, không phải như vậy cảm kích nha." Trong ngực, hai cái Đồ Nhi đầu kể cùng một chỗ, cùng nhau nâng lên khuôn mặt nhỏ. Tóc trắng nữ hoa trong mắt vượng vừa rồi đắc ý cùng bất mãn còn chưa hoàn toàn rút đi, lại thêm mấy phần bị đột nhiên ôm lấy ngạc nhiên cùng xấu hổ, miệng nhỏ có chút chu, giống như là còn muốn tiếp tục lý luận một phen như thế nào hung hăng cảm kích mới là chính xác cảm kích phương thức. Mà tóc đen nữ hoa thì tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy Trần Nghiệp lồng ngực, không quá quen thuộc thân mật tiếp xúc, lông mi dài khẽ run, cuối cùng phí công rủ xuống khuôn mặt nhỏ. Người khác ôm hôn mèo, Trần Nghiệp hút bé con. Chờ Trần Nghiệp vừa lòng thỏa ý thu tay lại lúc, ngoài cửa viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, cùng với một đạo mang theo do dự giọng nữ, Trần Húc, ngươi có ở nhà không? Là Lý Thu Vân. Trần Nghiệp lên tiếng, đi đến nên đón. Lý Thu Vân thanh tú động lòng người đứng ở cửa, hôm nay nàng thay đổi một thân rộng rãi đà bảo, xuyên vào kiện màu vàng nhạt chống lạnh váy ngắn. Bên trên nhu vải vóc khinh bạc, bó chặt thiếu nữ sơ quen luyện chuyển tư thái, trước ngực cái kia kinh người nắm bị phát họa phải phát huy vô cùng tinh tế. Vòng eo thon bị cặp váy buộc phải không đủ một nắm, trong lúc hành động, váy áo đồng bền, mơ hồ có thể thấy được dưới váy thẳng tắp thon dài bắp chân. Trần Thúc, thật hăng hái a. Lý Thu Vân thiếu phân khí khái hào hùng, nhiều phân thiếu nữ ôn nhu, danh mánh cười một tiếng. Cửa vốn là không có đóng chặt chẽ, nàng vừa rồi cũng thoáng nhìn Trần Nghiệp cưỡng ép hút bé con. Trần Nghiệp ra mặt dày như tường thành, thân là sư phụ, hút Đồ Nhi có cái gì cùng lắm thì. Tùy ý xua tay cười nói, ta hai cái này Đồ Nhi lại hương vừa mềm, đương nhiên phải thừa dịp hiện tại chơi một chút, chờ sau khi lớn lên, nhưng là không thích ta người sư phụ này. Cơ trí tiểu nữ hoa, cảnh giác lên, sư phụ nói vậy. Nào có người là thơm thơm mềm mềm. Sư phụ làm thiếp bánh ngọt mới là thơm thơm mềm mềm. Chẳng lẽ sư phụ muốn ăn Thanh Quân sao? Nàng liền cho tới bây giờ không cảm thấy sư phụ hương, chỉ cảm thấy sư phụ khó ngửi. Mà lại kia cái gì thái thượng độ tình quyết lúc nào cũng muốn để nàng hút sư phụ khí, còn hút Thu Vân tỷ tỷ khí. Trần Nghiệp tức giận trắng Thanh Quân một cái, đều chẳng muốn phản ứng cái này có chứng hoang tưởng bị hại tiểu nữ hoa. Bất quá, bé con tự nhiên là hồi nhỏ mới có thú vị, sau khi lớn lên nói không chừng mở miệng một tiếng lao đăng. Chi Vi ngược lại tốt nói, nhất là Thanh Quân tên nghịch đồ này, về sau nói không chừng muốn cưới tại sư phụ trên đầu làm sàng làm bậy. Lý Thu Vân che miệng cười khẽ, Trần Thúc hai cái này đồ nhi, sát thực chơi vui đây. Trần Nghiệp ánh mắt rơi vào Lý Thu Vân bên trên, không nhịn được bị trọng điểm câu lại ánh mắt. Tu nữ trẻ hôm nay sắc thực có chút kinh diễm, cùng ngày xưa cái kia khí khái anh hùng hừng hực dáng dấp một trời một vực, giống như là biến thành người khác đồng dạng, mà nàng bèn bèn chỉ là đổi đi đã bảo. Chỉ là một sát na, hắn rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, tất nhiên Thu Vân tới. Như vậy liền bắt đầu lạc lê viện tối nay tiệc trà. Tốt đã hai cái đồ nhi con mắt đều là sáng lên. Khoảng thời gian này, sư phụ mỗi đêm cũng sẽ cùng bọn hắn kể chuyện xưa, mặc dù mỗi ngày chỉ nói nửa canh giờ, nhưng vẫn như cũ để hai cái nữ hoa mỗi ngày đều đang mong đợi. Mà Lý Thu Vân càng không ngoại lệ. Trong lòng nàng, Trần Thúc tựa như một cái đào móc không xong bảo tàng, bất phàm bản lĩnh, cao siêu trù nghệ, hơn người tài hoa, ôn nhu khôi hài tính cách. Nếu không phải tuổi tác cao điểm, tu vi thấp điểm, dạng này nam nhân thật sự có thể nói nữ tu tình nhân trong ngộng. Bốn người ngồi quanh ở cạnh bàn đá, hồ nước ánh trăng, cây lê gió mát. Lý Thu Vân nhìn chằm chằm nam nhân hình dáng rõ ràng gò má, không nhịn được dần dần đắm chìm tại trong miệng hắn mới lạ cố sự bên trong. Tựa hồ Trần Thúc còn rất đẹp trai đây. Cây lê bên trên có một cái thần bí kim mao đoàn tử. Bạch Tố Tố đột nhiên cảm giác được chính mình giống một cái trong khe cống ngầm chuột, tại lén lút sờ một cái giòn ngó hạnh phúc của người khác. Đáng ghét, chủ nhân tuần sát người hầu, tính là gì thăm dò? Bạch Tố Tố lắc lắc đầu, lại trở nên lẽ thẳng khí hùng. Thế nhưng là cái này nam nhân, dựa vào cái gì dùng phụ thân nàng dung mạo ôm lấy cái khác nữ hoa? Mặc dù nàng cùng Trần Nghiệp không quen, có thể Bạch Tố Tố vẫn là cảm giác trong lòng không thoải mái. Tính toán, bất quá sâu bọn ngươi, há có thể quấy nhiễu tâm thần ta? Nàng liếc mắt dưới cây bốn người. Bốn người này bất quá luyện khí tu vi, tự nhiên khó mà phát giác nàng tồn tại. Đang lúc Kim Mao đoàn tử e sợ tay e sợ chân muốn chạy lúc đi, đột nhiên, nàng lỗ tai khẽ động. Chỉ nghe dưới cây Trần Nghiệp háng giọng một cái, thấp giọng, mang theo vài phần thần bí ngữ điệu chậm rãi mở miệng, lại nói, tại một cái nơi xa xôi, có một khối hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa thiên thạch, một ngày vỡ tung, sinh một thạch hầu. Thạch hầu. Thanh Quân cùng Chi Vi lập tức bị cái này mới lạ khúc dạo đầu hấp dẫn, liền Lý Thu Vân cũng thần sắc hiếu kỳ. Cây lê bên trên Bạch Tố Tố, nguyên bản đã chuẩn bị lặng yên rời đi, nghe được cái này kỳ lạ mở màn, bước chân cũng không khỏi phải dừng lại. Tiên thạch sinh khí. Này ngược lại là cái mới mẹ thuyết pháp. So với trong tông môn những trưởng lão kia nói buồn tẻ điện tịch thú bị nhiều. Thử. Lão già này ngược lại là sẽ biên chút lại nhải cố sự để lừa gạt nữ hoa. Không biết lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ bé con. Nhưng Bạch Tố Tố thân thể lại rất thành thật không có nhúc đích, ngược lại tìm cái bí mật hơn chặt cây, lặng lẽ đẩy ra vài miếng lê lá, dù bận bận ung dung nghe. Nghe không bao lâu, Bạch Tố Tố liền rốt cuộc bước bất động chân. Nàng từ nhỏ tại tông môn lớn lên, nghe đều là tông môn vinh quang, tu tiên đại đạo, chưa từng tiếp xúc qua như vậy tràn đầy tưởng tượng cùng phản loạn tinh thần cố sự. Cái kia tôn ngộ không vô pháp vô thiên, lại để cho nàng mơ hồ có chút cảm động thân thụ. Nàng Bạch Tố Tố tại Linh Nhật Tông, không phải là cái làm người đau đầu tiểu ma nữ. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy Trần Nghiệp thỉnh thoảng trêu đùa hai cái đồ nhi, một cô chua xót cùng không cam lòng, lặng yên ở đấy lòng lan tràn. Dạng này nam nhân, dùng đến cùng cha tương tự dung mạo, nói xong liên phụ cha cũng sẽ không nói thú vị cố sự, đi trêu đùa khác nữ mà. Thời gian trôi qua tựa hồ rất nhanh. Bạch Tố Tố nghe thấy đang nhập thần, nhưng lại nghe thấy phía dưới nam nhân ấm giọng nói, "Tốt, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải." Sư phụ phải đi tu luyện. Kim Mao đoàn tử nổi giận. Chương 119, luyện khí tầng 7, thần thức có thành tựu. Chương 119, luyện khí tầng 7, thần thức có thành tựu. Đáng ghét, cố sự làm sao có thể ở đây được rồi? Bạch Tố Tố tức giận đến kém chút từ cây lê bên trên nhảy xuống. Cái này đáng chết lao giả, treo người khẩu vị, quả thực so với nàng thấy qua ghê tởm nhất tông môn trưởng lão còn muốn đáng ghét. Nàng mài mài nhỏ nhắn răng nanh, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên một tia không cam lòng. Không được, cái này cố sự nàng nhất định muốn nghe xong. Nghĩ đến đây, Kim Mao đoàn tử thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động từ cây lê bên trên nhảy xuống, giống như trong bóng đêm một đạo kim sắc thiểm điện, mấy cái lên xuống liền đã lén tới Trần Nghiệp phòng tu luyện ngoài cửa sổ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lộ ra cái đầu nhỏ, từ song cửa sổ khe hở hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Trần Nghiệp đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, quanh thân linh khí mờ mịt, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hừ, lão đầu này, thật đúng là bảo trì bình thản. Bạch Tố Tố nhếch miệng, nhưng trong lòng có chút bội phục. Một khắc trước còn tại cùng Đồ Nhi nói đùa, sau một khắc lại trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Như vậy tâm tính, khó trách có thể đem canh kim khí luyện đến như vậy hoàn cảnh. Thế thế, Bạch Tố Tố ngược lại do dự xuống. Mà thôi, nếu không phải cha nói qua, không cần quấy nhiễu nhân đạo đồ. Nếu không bản Tố Tố nói cái gì đều phải đem hắn cầm ra tới. Bạch Tố Tố cố nén nội tâm hiếu kỳ, cuối cùng không có quấy rầy Trần Nghiệp tu hành, lặng yên tối lui. Sau này còn gặp lại. Trong phòng tu luyện, Trần Nghiệp đối với ngoại giới biến hóa không chút nào cảm thấy. Hắn đem tâm thần chìm vào, dò xét tự thân, tính danh, Trần Nghiệp thọ nguyên 40, 122 linh căn, kim một thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí tầng 6 công pháp. Trường thành công đại sư, 720, 1,600, trọng thân pháp biến mãn, 320, 400, thất diệu dưỡng hồn pháp quan tưởng thiên nhập môn, 31, 100 kỹ năng, thanh lăng ngự kiếm thuật tiểu thành,
58, 100, quả cốt tiên đại thành, 50, 200, chủ nghệ viên mãn, 240, 400, khứ tật đao quyết viên mãn, 381, 400, cam lâm tư dưỡng quyết đại thành, 12, 200, vân vũ thuật viên mãn, 259, 400, thanh nguyên hóa trược thuật nhập môn, 8, 10, canh kim quyết phá hạ, 650, 800, thủy nguyên vẫn tiểu thành, 1, 100, liễm khí thuật đại thành, 180, 200. Tử khi đi tới linh nhận tông về sau, dư thừa linh lực để cho hắn trưởng thành công mỗi ngày bị động độ thuần thục đi tới 40. Trong bất chi bất giác, khoảng cách cảnh giới tiếp theo thanh tiến độ gần nữa. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, Trần Nghiệp hiện nay cũng đã đánh tốt luyện khí tầng 6 cơ sở. Giờ phút này nội thị đan điền, khí hải so với mới vào tầng 6 lúc lại mở rộng một ít, lộ ra càng thêm thâm thúy. 6 đạo luồng khí xoáy, ổn định thổ nạp linh lực. Hô. Trần Nghiệp thở dài ra một hơi, cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp, nếu là mình tu vi cao thâm đến đâu một chút, đối mặt Bạch Tố Tố lúc, cũng không đến mức như vậy bó tay bó chân, mặc kệ nắm. Cố Nguyên Đan. Trần Nghiệp từ trong túi trữ vật lấy ra Triệu Khinh đều đặn cho hắn cái kia một bình đan dược. Đan Hà Phong Cấu Nguyên Đan, đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ mà nói, là hiếm có phụ trợ tu luyện thuốc tốt, hiệu quả hơn xa bình thường dưỡng khí đan. Mà chính mình tuy là luyện khí tầng 6, nhưng đại sư cấp trưởng thành công, mang cho hắn viễn siêu cùng giai tu giả linh lực, thậm chí có thể cùng một chút luyện khí tầng 7 tu giả so sánh, dùng đan này ngược lại là không ngại. Trần Nghiệp mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần mà thuần hậu mùi thuốc xông vào mũi, vẹn vẹn hít một hơi, liền cảm giác trong cơ thể linh lực đều hoạt bát mấy phần. Tốt đan. Hắn tán thưởng một tiếng, không do dự nữa, đổ ra một cái to bằng lòng nhãn, toàn thân mượt mà đang lượng, ngửa đầu uống vào. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần dòng nước ấm, cấp tốc tràn vào toàn thân, cuối cùng chuyển vào đan điền khí hải. Trần Nghiệp lập tức tập trung ý chí, vận chuyển trường thanh công, toàn lực luyện hóa cổ dược lực này. Đại sư cảnh giới trường thanh công, vốn là để cho hắn đối với một hệ linh khí thu nạp cùng luyện hóa tốc độ hơn xa lúc trước, giờ phút này lại có Cấu Nguyên đan bực này mạnh mẽ dược lực tương trợ, tốc độ tu luyện càng là tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Từng tia từng sợi tinh thuần một hệ linh lực bị hắn từ thiên địa ở giữa dẫn dắt mà đến, dung nhập bản thân, trong đan điền linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, cô đọng. Thời gian từ từ trôi qua, trong phòng tu luyện nồng độ linh khí đều bởi vậy giảm xuống mấy phần, lại bị tụ linh trận chậm rãi bổ sung. Không biết qua bao lâu, làm Trần Nghiệp đem cái thứ nhất Cấu Nguyên đan dược lực triệt để luyện hóa xong xuôi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không hổ là Cấu Nguyên đan, một viên đan dược lại so ra mà vượt ta ngày xưa mấy ngày khổ tu. Trần Nghiệp cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh lực, cùng với bảng độ thành thạo bên trên trường thành công cái kia khả quan tốc độ tăng, hoàn toàn yên tâm. Trường thành công đại sư, 760-1600 lần đầu dùng Cấu Nguyên đan, có thể tăng lên 40 độ thuần thục. Bất quá, so với đan dược, Trần Nghiệp hậu chi hậu giác ý thức được, hiện tại trường thanh công bị động ra tăng độ thuần thục, có thể nói khủng bố. Tại linh mạch cấp 2 điệp gia tụ linh trận bên dưới, một ngày liền tương đương với nuốt một viên không có gì chứng Cấu Nguyên đan. Chỉ là, cái này đan chướng ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Nghiệp nội thị đan điền, lòng có sầu lo. Sau đó trong 10 ngày, Trần Nghiệp sinh hoạt cực kỳ quy luật. Ban ngày bệ bội nhiều việc lật trình bách kỳ viên. Dù sao cái này bách kỳ viên hắn phí đi nhiều như vậy tâm huyết, cứ như vậy hoang phế thực sự đáng tiếc. Mới đầu hắn còn nhỏ tâm cẩn thận, nếu là thấy tình thế không ổn, phát hiện cái kia Bạch Tố Tố không có ý tốt, Trần Nghiệp liền dự định trực tiếp từ bỏ bách kỳ viên. Nhưng cũng may cái này tiểu ma nữ chẳng biết tại sao, cùng uống nhầm thuốc, tùy ý Trần Nghiệp lật trình bách thảo viên, chỉ là thỉnh thoảng sẽ khoa tay múa chân. Đến mức trạng vào tối, Trần Nghiệp thì dành thời gian cho Đỗ Nhi kể chuyện xưa. Lần trước nói Tây Du Ký, để ba cái nữ hài nghe thấy tập trung tinh thần, hiển nhiên rất hợp các nàng khẩu vị. Đương nhiên, Trần Nghiệp không biết là tại cây lê bên trên còn có một cô bé khác. Buổi tối thì bận điệu tu luyện. Sau 10 ngày, Trường Thanh Công đại sư, 1585-1600 chỉ kém cuối cùng 15 điểm độ thuần thục, liền có thể đem Trường Thanh Công đẩy tới tông sư cảnh giới. Trần Nghiệp mở ra Cấu Nguyên đan bình thuốc, lúc này mới phát hiện 10 cái đan dược đều đã nuốt. Rơi vào đường cùng, đành phải lại lấy ra một cái dưỡng khí đan. Mặc dù đan độc dần dần sinh, nhưng dưỡng khí đan mang tới độ thuần thục để thằng vẫn như cũ có thể nhìn. Dùng đại sư cấp công pháp đột phá, chỉ là vì trợ lực đột phá luyện khí tầng 7, luôn cảm thấy khá là đáng tiếc. Trần Nghiệp cảm thán, tiếp xuống tầng 3 chỗ yêu cầu độ thuần thục vô cùng cao, từ 3.002 bắt đầu một đường gấp bội. Lại nghĩ đi đường tắt nhưng là xa so với phía trước khó. Trần Nghiệp không làm do dự, nuốt vào dưỡng khí đan, trợ lực cuối cùng 15 điểm độ thuần thục. Trường Thanh Công đại sư, 1586-1600 Trường Thanh Công đại sư, 1587-1600. Độ thuần thục 1.1 giọt chậm chạp tăng lên, mỗi một lần nhảy lên đều tác động tới Trần Nghiệp tâm thần. Cuối cùng, tại viên thứ 2 dưỡng khí đan dược lực sắp hao hết, mới một ngày sắp đến lúc, Trường Thanh Công tông sư, 1.3200. Vâng. Một cỗ xa so với đột phá đại sư cảnh giới lúc càng thêm bằng bạc, càng tinh khiết hơn một hệ sinh cơ lực lượng, đột nhiên từ Trần Nghiệp đan điền chỗ sâu bộc phát ra. Cỗ lực lượng này không còn bèn bèn linh lực tăng lên, càng mang lên một loại khó nói lên lời huyền diệu, phản phất để cho hắn đối với cỏ cây sinh linh lý giải đều tăng lên tới một cấp độ mới. Trong thức hải của hắn, cái kia vốn chỉ là hư ảnh tuyết tinh, tại cái này một khắc lại cũng tùy theo quang mang đại thịnh, lại trong nháy mắt ngưng thực. Cùng lúc đó, hắn đan điền khí hải bên trong 6 đạo màu xanh luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, mở rộng, linh lực khuấy động ở giữa. Đạo thứ 7 luồng khí xoáy hình thức ban đầu bắt đầu bằng tốc độ kinh người ngưng tụ, thành hình. Luyện khí tầng 6 đỉnh phong hàng rào, tại cái này cổ phái nhiên chớ ngự lực lượng trước mặt, yếu ớt giống như giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ. Giang giác, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ,
một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập trong tim. Đây chính là luyện khí hậu kỳ. Vốn chỉ là mơ hồ cảm giác, tại cái này một khắc bỗng nhiên nối liền, hóa thành một đạo vô hình vô chất, lại có thể rõ ràng cảm giác phương viên 10 năm bước bên trong gió thổi cỏ lay lực lượng, thần thức. Trở thành, thần thức vừa mở, toàn bộ thế giới tại hắn cảm giác bên trong đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể nhìn đến ngoài phòng tu luyện, Thanh Quân ngủ đến ngã chồng vó, miệng nhỏ trả ai nha cạch, trong ngực ăn vật gì tốt. Cũng có thể nhìn đến Chi Vi vẫn như cũ cẩn thận khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân hơi nước mà mịt, xương hoa lục vận chuyển đã rất có bố cục. Nhưng vào lúc này, Chi Vi khả ai đánh miệng áp, rủi rủi con mắt, xem ra kết thúc tu hành. Tay nhỏ nắm vào áo, một nửa trắng non eo nhỏ nhắn lộ trong không khí, tựa hồ chuẩn bị lên giường đi ngủ. Chân Nghiệp giật mình, vội vàng chuyển thất thần nhận thức, thử nghiệm hướng ngoài phòng mở rộng, thế nhưng, chạm đến vách tường lúc liền nhận đến một cỗ vô hình lực cản. Không thể mặc qua có linh tính tài liệu. Vẫn là nói phòng này có ý tứ gì sao? Chân Nghiệp thử nghiệm không có kết quả về sau, liền thu hồi thần thức. Thông thường mà nói, tu giả sơ thành thần thức chỉ có thể cảm giác 5 bước, nhưng hắn lại mở đầu 10 năm bước. Quy tắc này nhờ có hắn tại luyện khí tầng 6 lúc, liền thành công quan tưởng tuyệt tinh, đánh xuống cơ sở hơn xa những tu giả khác. Đương nhiên, như Trần Nghiệp tại đột phá phía trước, chậm rãi quan tưởng khác mấy sao, hiện tại cơ sở tất nhiên càng hơn một bậc. Nhưng cái này không cần thiết, luyện khí hậu kỳ về sau, hắn lại tu hành thần thức cũng thế không sao. Trừ cái đó ra, càng trực quan tiến bộ thì là linh lực. Phía trước, luyện khí tầng 6 lúc, Trần Nghiệp linh lực trong cơ thể tổng lượng ước chừng tương đương 40 đạo canh kim khí, mà bây giờ, chừng 60 đạo, tương đương với tăng lên 5 thành. Chương 120, phi kiếm đùa bé con, Thanh Quân bé con vó. Chương 120, phi kiếm đùa bé con, Thanh Quân bé con vó. Ngày kế tiếp, Trần Nghiệp thần thức sơ thành, kích động trong lòng khó bình. Đây là một loại hoàn toàn mới cảm giác, giống như tại nguyên bản ngũ giác bên ngoài, lại nhiều một đôi con mắt vô hình cùng xúc tu, có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể nhìn đến linh khí lưu động. Tối hôm qua hắn vốn là muốn hảo hảo thí nghiệm một phen, làm sao tu hành quá mức bề bài, nằm xuống liền ngủ. Hắn đi tới trong viện, lúc này sắc trời sớm đã sáng rõ, hai cái đồ nhi đang tại trong viện truy đuổi vui lùa ầm ĩ sư phụ. Thanh Quân mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện Trần Nghiệp. Tiểu nữ hoa mải cọ lấy mũi chân, khinh bị nhìn hướng Trần Nghiệp. "Sư phụ, ngươi hôm nay thật chậm nha." Sư phụ là một cái lớn con heo lười. "Sú nha đầu." Trần Nghiệp không nói hai lời, đi lên trước loảng xoảng hai quyền, gõ phải tiểu nữ hoa nước mắt đồng địa, lúc này mới buông tay. Đứa nhỏ này là thực sự dạy dỗ một chút, cũng không thể biến thành Bạch Tố Tố như thế. Nhẹ nhàng truy xong Thanh Quân về sau, Trần Nghiệp đông cảm giác thần thanh khí sảng. Dạy dỗ không được Bạch Tố Tố, còn giáo huấn không được Thanh Quân sao? Ô ô ô. Cái nào đó Bạch Mao đoàn tử tức giận sờ lấy đầu. "Sư phụ, ngươi lại đột phá." Đại nữ hoa nhếch môi, có chút xa sút lại có chút cao hứng. Nàng mới đột phá luyện khí tầng 2, sư phụ lại đột phá luyện khí hậu kỳ. Cứ như vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể vượt qua sư phụ. Trần Nghiệp không nghĩ tới đại nữ hoa cảm giác nhạy cảm như thế. Hắn liễm khí thuật đã viên mãn, tại luyện khí kỳ bất kỳ tu sĩ nào, cơ bản đều khó mà phát giác sâu cạn của hắn. Mà trúc cơ tu giả, nếu không đặc biệt tra xét, chỉ dựa vào nhãn lực, đồng dạng nhìn không ra hắn tu vi biến hóa. Trần Nghiệp đối với Chi Vi nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, "Sư phụ đêm qua ngẫu nhiên có đột được, hôm nay liền thử xem cái này mới học thủ đoạn." Hắn tâm niệm vừa động, thần thức tựa như cùng như thủy triều tuôn hướng sau lưng lưng bèo kiếm sắt. Trôi này làm bạn ngày khác lâu, nặng đến trăm cân kiếm sắt, giờ khác này ở hắn thần thức bập bảo, phát ra có chút bù bù. "Lên." Trần Nghiệp khẽ quát một tiếng, thần thức toàn lực thôi động. Kiếm sắt bang một tiếng rời lưng mà ra, thoải mái mà lơ lửng đến giữa không trung. Hai cái đồ nhi đều không thể gặp qua Trần Nghiệp lưỡi kiếm, lúc này nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Thanh Quân một bên xoa đầu, một bên trừng to mắt, "Hả? Sư phụ cũng thành tiên nhân sao?" Trần Nghiệp cao thâm khó dò sờ lên cằm, "Đúng vậy à, chờ đem Thanh Quân nuôi béo, sư phụ một ý niệm, phi kiếm là có thể đem Thanh Quân bắt đầu xuyên, làm thành đồ nướng nữ hoa." "Ô." Tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ. Trong lòng Trần Nghiệp đồng dạng kích động. Trước đây, hắn là dùng linh lực cưỡng ép cuốn theo kiếm sát, mà bây giờ thì là tiến hành dùng thần niệm khống chế. Giữa hai bên khác biệt phi thường lớn. Cái trước chỉ là dùng linh lực thay thế cánh tay, căn bản không gọi được chân chính phi kiếm, mà cái sau lại là như cánh tay sai khiến, có thể nói Trần Nghiệp cái tay thứ ba. Chỉ tiếc, kiếm sắt chỉ là nhất giai pháp khí, thiếu linh tính, vô cùng hao phí thần thức. Tựa như mặc dù có thể linh hoạt chỉ huy cánh tay, nhưng cánh tay bản thân nếu là một khối nặng nề ngon sắt, mà không phải là thân thể máu thịt, như vậy hoạt động tự nhiên cũng cảm giác cố hết sức, khó mà bền bỉ. Trần Nghiệp tâm niệm lại cử động, nếm thử lấy thần thức dẫn động kiếm sắt nhích lại gần mình dưới chân. Kiếm sắt khẽ run lên, nghe lời chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại chân hắn một bên vài tấc chi địa. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí bước lên. Kiếm sắt vào tay trong cần, giờ phút này gánh chịu lực lượng một người, càng là nặng nề. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy dưới chân có chút chầm xuống, thần thức nhanh chóng tiêu hao, nhưng vẫn như cũ thuận lợi lảo đảo bay lên, ở trong viện xoay quanh một vòng. Trần Nghiệp có chút thất vọng, xem ra muốn như những cái kia chân chính kiếm tiên đồng dạng, lự kiếm ngàn dặm, một ngày nhìn hết trường an hoa, không có chút cơ kỳ tu vi, là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này luyện khí kỳ thần thức cùng linh lực, cuối cùng vẫn là quá yếu một chút, nhiều lắm là có thể chống đỡ hành trình ngắn phi hành. "Sư phụ, sư phụ!" Bay lên. Thanh Quân thấy thế, sớm đã quên mới vừa rồi bị gõ đầu thủ, kích động nhảy nhót liên hồi, "Sư phụ!" Thanh Quân cũng muốn bay. Thanh Quân cũng muốn giống tiên nhân đồng dạng bay. Trần Nghiệp nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chính hắn khống chế cái này kiếm sắt còn như vậy cố hết sức, càng không nói đến mang hai cái bé con. Mặc dù hắn thần thức sắc thực thắng cùng giai tu giả, có thể phi kiếm trăm cân, lại thêm hai cái 50 cân nữ hoa, phi hành độ khó viễn siêu người bình thường. Nhưng nhìn xem Đỗ Nhi cái kia đầy cõi lòng mong đợi khuôn mặt nhỏ, hắn lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt.
"Tốt, sư phụ hôm nay liền dẫn các ngươi thể nghiệm một phen cái này ngự kiếm tư vị. Bất quá, chỉ có thể trong sân chuyển một vòng nhỏ, nhưng không cho phép ghét bỏ." Trần Nghiệp ra vẻ thoải mái mà nói, nhưng trong lòng âm thầm đánh giá linh lực của mình cùng thần thức cực hạn.
"Tốt a, sư phụ không phải con heo lười, sư phụ là tốt sư phụ." Thanh Quân nhảy cẫng hoan hô.
Trần Nghiệp rơi xuống đất, ra hiệu nàng đứng tại trước người mình. Sau đó, Trần Nghiệp tự nhiên sẽ không quên đại nữ hoa. Xe nhẹ đường quen nhấc lên đại nữ hoa, để nàng đứng ở sau lưng chính mình.
"Lên."
Trần Nghiệp lại lần nữa quá khẽ, thái dương đã mơ hồ gặp mồ hôi. Kiếm sắt phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng bù bù, so với vừa rồi càng thêm chậm rãi tại Lạc Lê viện cái này không lớn trong sân xoay quanh. Dù là như vậy, vẫn là để cho Thanh Quân sợ hãi phải thét lên liên tục, "Sư phụ thả ta xuống."
"Thanh Quân không cần chơi."
Nghe được tiểu nữ hoa sợ hãi âm thanh, Trần Nghiệp ngược lại rất dũng cảm nói. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười xấu xa, chẳng những không có hạ xuống, ngược lại cố ý để kiếm sắt khẽ nghiêng một chút.
"A."
Thanh Quân dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai cái tay nhỏ gắt gao ôm lấy Trần Nghiệp bắt đùi, toàn bộ tiểu đoàn tử áp sát vào trên người hắn,
"Sư phụ,
sư phụ."
Muốn rơi xuống.
"Ô ô ô."
Thanh Quân cũng không tiếp tục nói sư phụ là con heo lười.
Trần Nghiệp ra vẻ nghiêm túc,
"Ồ,
không phải mới vừa còn la hét muốn làm tiên nhân sao? Tiên nhân đều là như thế bay, Thanh Quân điểm này là gan, nhưng làm không được tiên nhân."
Đứng ở sau lưng Trần Nghiệp chi vi, khuôn mặt nhỏ ngược lại là không có biến hóa, chỉ là nắm chặt bên dưới Trần Nghiệp ống tay áo.
Nhưng nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ liếc nhìn sư phụ gò má, gặp hắn khỏe miệng cái kia lau trêu tức tiêu ý trong lòng lập tức minh bạch, sư phụ đây là tại cố ý trêu đùa sư muội.
"Sư phụ hỏng,
sư phụ là đại phôi đản."
"Ô ô,
mau thả Thanh Quân xuống, bằng không chờ Thanh Quân lớn lên, muốn đem sư phụ giam lại, nốt đến không có người biết rõ địa phương."
Thanh Quân mang theo tiếng khóc nức nở, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
"Khá lắm." Trần Nghiệp liền biết tiểu nữ oa trong lòng không có ý tốt, đội vàng nín đủ thần thức, tại trong Lạc Lê viện khắp nơi sốc này, lúc nào biết sai, sư phụ mới thả ngươi xuống.
"Hoa."
Thanh Quân khóc đến càng hùng, cái đầu nhỏ càng không ngừng hướng Trần Nghiệp trong ngực chui, "Sư phụ ta sai rồi."
Thanh Quân cũng không tiếp tục lén lút hướng sư phụ điểm tâm bên trong nhổ nước miếng,
cũng không tiếp tục thừa dịp sư phụ đi ngủ giẫm sư phụ mặt.
Tiểu nữ oa sợ phải đem chính mình ngày thường bí mật nhỏ đều tuôn ra.
Thanh Quân càng là thẳng thắn, Trần Nghiệp mặt liền càng đen. Hắn vốn chỉ là nghĩ trêu chọc cái miệng này không che đậy tiểu nha đầu, không nghĩ tới vậy mà nổ ra nhiều như thế ngày bình thường ẩn tàng tiểu tâm tư cùng đồ ác.
"Tốt ngươi cái tử Thanh Quân."
Trần Nghiệp tức giận đến nghiến răng, thiết kiếm trong tay lại cố ý lại sóc này phải lợi hại hơn chút, còn dám hướng sư phụ điểm tâm bên trong nổ nước miếng, còn dám thừa dịp sư phụ đi ngủ giẫm sư phụ mặt.
"Ta nhìn ngươi là ngứa ra."
"Sư phụ tha mạng."
Thanh Quân cũng không dám nữa.
"Thanh Quân về sau làm tốt cho sư phụ thật tốt an.
Sư phụ muốn ăn cái gì Thanh Quân thì làm cái đó."
Bạch Mao đoàn tử triệt để hoàng hồn, cái gì lời hung ác đều quên, chỉ biết là không ngừng cầu xin tha thứ, thân thể nhỏ run như gió bên trong lá rụng.
Trần Nghiệp có chừng có mực, hắn không có nghĩ rằng Thanh Quân lá gan như thế nhỏ.
Hắn chậm rãi không chế kiếm sắt ổn định hạ xuống.
Hai chân vừa mới chạm đất, Thanh Quân lập tức giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi từ trên thân kiếm nhảy lên xuống, trốn đến chi vi sau lưng, chỉ lộ ra một đôi nước mắt lưng trong mắt phượng, cảnh giác nhìn xem Trần Nghiệp, miệng nhỏ còn ủy khuất xẹp.
"Thanh Quân nói còn giữ lời sao?"
Trần Nghiệp sầm mặt lại.
"Tính toán,
chắc chắn."
Tiểu nữ hoa nào dám phản bác.
"Vậy sư phụ nhưng muốn ăn Thanh Quân."
Trước từ Thanh Quân bé con vó bắt đầu ăn đi.
Trần Nghiệp nắm lấy Thanh Quân bàn chân nhỏ, "Ai bảo ngươi giẫm sư phụ?"
Thanh Quân nghe xong sư phụ muốn theo nàng bé con vó bắt đầu ăn, dọa đến một cái giật mình, vô ý thức liền đem bàn chân nhỏ về sau giấu.
Tóc trắng nữ hoa xẹp miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng mắt phượng nhìn thấy Trần Nghiệp, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Sư phụ hỏng."
Thanh Quân bàn chân mới ăn không ngon đây.
Trần Nghiệp thấy nàng bộ này vô cùng đáng thương lại mang chút ít quật cường dáng dấp,
trong lòng càng là buồn cười, cố ý sụ mặt, từng bước một hướng nàng đến gần,
"Ồ,
ăn không ngon."
"Sư phụ không tin, sư phụ phải đích thân nếm thử mới biết được."
"Nhanh, đem vơ dây thoát, để sư phụ thật tốt nhìn một cái, là từ chân trái bắt đầu đâu, vẫn là từ chân phải bắt đầu."
Hắn làm bộ liền muốn đưa tay đi bắt Thanh Quân chân nhỏ.
Thanh Quân dọa đến về sau co rụt lại, trực tiếp trốn đến chi vi sau lưng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, khẩn trương nhìn xem Trần Nghiệp,
sư phụ, Thanh Quân chân rất ối.
Hơn nữa
hôm nay còn không có rửa chân đây."
Chi vi cảm nhận được sau lưng sư muội run rẩy, bất đắc dĩ thở dài.
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Thanh Quân bả vai, ra hiệu nàng yên tâm, lập tức nâng lên lạnh lạnh con mắt nhìn hướng Trần Nghiệp, thản nhiên nói, "Sư phụ, chớ có lại hù dọa Thanh Quân."
Trần Nghiệp nhíu mày, cái này đại đồ nhi ngược lại là càng ngày càng có sư tỷ phái đoàn.
Hắn háng giọng một cái, nói với Thanh Quân, "Tất nhiên chi vi thay ngươi cầu tình, sư phụ hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi bản chất nhỏ."
"Bất quá."
Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia trêu tức, "Dẫm sư phụ mặt bút chứng này, còn không có tính toán rõ ràng đây.
Chính mình nói, phải bị tội gì?"
Thanh Quân trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, gặp sư phụ tựa hồ không có thật sự muốn ăn nàng ý tứ, lá gan lại lớn chút.
Nàng từ chi vi sau lưng lộ ra nửa người, thử thăm dò nói ra,
cái kia
Thanh Quân đấm bóp cho sư phụ chân,
xoa xoa bay,
hoặc là Thanh Quân đem giấu đi bánh quế hoa đều cho sư phụ ăn.
Hừ, sư phụ giống như là thiếu ngươi cái kia mấy khối bánh quế hoa người sao?
Trần Nghiệp giả vờ cả giận nói,
cái kia.
Thanh Quân cắn ngón tay, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, khuôn mặt nhỏ quét ngang, lại thật sự bắt đầu chậm rãi thoát lên chính mình vải nhỏ dày.
Trần Nghiệp cùng chi vi đều sửng sốt.
Thanh Quân, ngươi đây là làm cái gì?
Trần Nghiệp có chút dở khóc dở cười. Thanh Quân đã bỏ đi một cái giày, lộ ra trắng non nà bàn chân nhỏ. Có lẽ là gần nhất cơm nước tốt hơn nhiều, tiểu nha đầu bàn chân cũng dài chút thịt, không còn là trước kia như vậy gầy còm. Năm cái nhỏ nhắn đầu ngón chân mượt mà đáng yêu, giống một hàng mới vừa lột vỏ bạch ngọc cụ lạ. Nàng đem cởi ra vải nhỏ giày chỉnh tề bày ở trên mặt đất, lại bắt đầu đi giải một cái khác giày dây giày, một bên giải một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, sư phụ không phải muốn ăn sao? Thanh Quân ăn cho sư phụ chính là. Bất quá, sư phụ chỉ có thể liếm liếm nha. Thanh Quân sợ đau. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong thanh âm đã mang lên giọng nghẹn ngào, sáng lấp lánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Phúc, Chi Vi cuối cùng là nhịn không được cười ra tiếng. Nàng đi đến Thanh Quân bên cạnh, cầm lấy trên đất vải nhỏ giày, nhẹ nhàng vô vô phía trên cho bụi, lại giúp Thanh Quân đem giày một lần nữa mặc, ôn nhu nói, tốt sư muội, sư phụ là đùa ngươi chơi, sẽ không thật sự ăn ngươi. Trần Nghiệp cũng là buồn cười, cười nói, nha đồng đốc, sư phụ làm sao lại thật ăn? Sư phụ chỉ là muốn nhìn xem, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu ý đồ xấu. Bất quá, Thanh Quân dũng khí vẫn là muốn luyện một chút. Trần Nghiệp hôm nay cử động lần này, càng nhiều thì hơn là vì ma luyện Thanh Quân dũng khí. Liên tầng trời thấp phi hành đều sợ thành dạng này, ngày sau còn thế nào ngự kiếm, còn thế nào cùng địch nhân đấu pháp? Đáng ghét. Thanh Quân âm thầm cắn răng, nữ hoa phẫn nộ. Sư phụ ưa thích nói đùa đúng không? Nếu là chính mình tu luyện có thành tựu, quản hắn có nguyện ý hay không ăn, nhét đều phải nhét vào. Thối chết sư phụ. Lại mang thủ, thứ hai. Quá tam ba bận. Chương 121, tố tố khen thưởng, Trần Nghiệp báo cáo chương 121, tố tố khen thưởng, Trần Nghiệp báo cáo không sai biệt lắm. Rời đi Lạc Lê viện về sau, Trần Nghiệp nhìn trước mắt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp dược viên, trong lòng tính toán. Bàng Phong chủ giao cho hắn nhiệm vụ là trông nom bách kỳ viên, khôi phục một ít độ phì của đất. Bây giờ cảnh tượng như vậy, cũng coi là vượt mức hoàn thành. Hắn muốn là vô ý ở chỗ này lâu hao tổn, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thật có càng nhiều thời gian làm bạn Đồ Nhi, dốc lòng tu luyện. Bất quá, trong thời gian này linh thực thuật tiến triển nhanh chóng, nhất là khứ tật đao, thành công phá hạn. Khứ tật đao quyết phá hạn 3800 tại kỹ năng thăng cấp quá trình bên trong, nhất là rõ rệt biến hóa thường thường là tại phá hạn sau. Đến mức phía sau đại sư, tông sư, ngược lại không có biến hóa về chất. Cho dù là trường thanh công, cũng là như vậy. Trường thanh công phá hạn về sau, linh lực liền sẽ như kỳ tích thai nén ra một tia đặc biệt sinh cơ. Mà sau đó đột phá, đơn giản là đem cái này sợi sinh cơ không ngừng tầm bộ lớn mạnh, nhưng không có biến hóa về chất. Đương nhiên, có lẽ tại sau đó đột phá, sẽ còn sinh ra chất biến, nhưng Trần Nghiệp hiện nay còn không có đạt tới cảnh giới này. Mà khứ tật đao quyết phá hạn về sau, tại Trần Nghiệp trong mắt, thế gian vật, vô luận có cây núi đá, tựa hồ cũng mơ hồ hiện ra giống như linh thực nội tại mạch lạc cùng đường vân. Cái này một thấy rõ, làm cho khứ tật đao quyết phong mang không còn vẹn vẹn giới hạn tại đối phó linh thực, sử dụng chi diệu, không thể so sánh nổi. Uy, Tiểu Trần. Bạch Tố Tố hai tay chống lạnh, sợi tóc màu vàng nóng tại trong gió nhẹ lắc lư, nàng kéo cao giọng điệu, hôm nay viện tử tu chỉnh qua loa nhà, không hổ là bản tiểu thư nô lệ. Trần Nghiệp ngừng công việc trong tay mà tính toán. Cũng không, hắn hôm nay liền muốn đi bảng phong chủ nơi đó giao tiếp bách kỳ viên, đương nhiên phải vào lúc ly biệt phía trước, đem viện tử tu chỉnh đẹp mắt một điểm, để cho khác chấp sự thẩm tra. Nghe được Bạch Tố Tố triệu hoán, hắn ngồi dậy, trên mặt mang đã tưởng, cung kính bên trong mang theo vài phần xa cách mỉm cười, Bạch sư thúc có gì phân phó? Cái này 7 ngày, mặc dù Bạch Tố Tố không có ngăn lại hắn lật trình viện tử, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một chút kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Có lúc là để cho hắn đem phía đông khốc tang lan rời trồng đến phía tây, chỉ vì nàng cảm thấy cái kia hoa khóc sức mướt ảnh hưởng tới nàng tu hành, có khi lại mệnh hắn đi bắt những cái kia tại giữa vệ hồn hoa ông dung động linh phong, lấy danh nghĩa là thanh lý môn hộ. Trần Nghiệp tất nhiên là chiếu đơn thu hết, trên mặt không dám có nửa phần không kiên nhẫn. Bạch Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, bước tinh tế chân đi đến Trần Nghiệp trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngựa khí mang theo vài phần chất vấn, "Ngươi, hôm nay làm sao tới muộn như vậy?" "Đây chính là ta Bạch Tố Tố dược viên." "Dám lười biếng." "Tiểu nha đầu này, thật đúng là coi hắn là người hầu sai sự." Trần Nghiệp mặt lộ ấy nấy, mong rằng Bạch sư thúc thứ lỗi, tại hạ tu vi có thành tựu, cần củng cố tu vi, cho nên lãng phí một chút thời gian. "Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám lười biếng." Bạch Tố Tố gặp hắn thái độ cung kính, trong lòng điểm này đắc ý lại bành trướng mấy phần. Tùy ý ngươi tại hai đồ nhi trước mặt như cái có uy nghiêm lão phụ thân, nhưng ở trước mặt mình chỉ có thể tất cung tất kính. Nàng háng dọn một cái, chắp tay nhỏ sau lưng, học những tông môn kia trưởng bối răng dấp, bắt đầu tại bách kỳ viên bên trong tuần sát. Cái này gốc thực tâm thảo, niên đại không đủ, ma khí hỗn tạp, không có tác dụng lớn, rút. Gốc kia huyết đằng la, ngược lại là mọc không sai, chỉ là bên cạnh gốc kia âm sát hoa quấy rầy sinh trưởng của nó, cũng cùng nhau ngoại trừ đi. Còn có cái này, đây là cái gì ấy nhỉ? Tính toán, nhìn xem trước mắt, cũng rút ra. Bạch Tố Tố bên mặt hất hàm sai khiến, chỉ điểm giang sơn, rất có vài phần chỉ điểm nhà mình hậu hoa viên tư thế. Trần Nghiệp ở một bên nghe thấy mí mắt chực nhảy, những thứ này đều là trung phẩm hay là thượng phẩm linh thực, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, tiểu nha đầu này không phải rất coi trọng những thứ này linh thực sao? Hắn đành phải cẩn thận từng ly từng tí nói, "Bạch sư thúc, đây đều là Bạch chân nhân lưu lại linh thực." Bạch Tố Tố nheo mắt lại, "Ngươi quản ta? Không biết hảo ý cho chết." Trần Nghiệp cắn răng, thật hận không thể đem Bạch Tố Tố đặt tại trên chân đánh cái mông. Mặc dù trước đây lúc nào cũng nổ nước bọt một ít tác phẩm bên trong, nhân vật chính loại này hành động. Thế nhưng là đến trên đầu của hắn, là thật muốn hung hăng xào thì ta. Có thể, nếu là tông môn trách tội xuống làm sao bây giờ? Ân, ít vài quặng linh thực tính là gì? Cùng lắm thì nói chữa chết thôi. Còn không được, ngươi liền nói là chủ nhân ngươi muốn rút. Nghe đây, Trần Nghiệp đành phải yên lặng đem Bạch Tố Tố tiêu ký linh thực đều đào ra. Đào ra về sau, tự nhiên rơi xuống hắn túi trữ vật. Một gốc thượng phẩm linh thực, ba cây trung phẩm linh thực. Tính toán linh thạch giá trị gần 200 khối. Mặc dù bởi vì bị bệnh dẫn đến giá cả giảm đi, nhưng đối với Trần Nghiệp đến nói không là vấn đề. Tuần sát một vòng, Bạch Tố Tố cũng có chút mệt mỏi, lúc này mới chắp tay nhỏ sau lưng, bước con thai, hài lòng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng vẫn không quên quay đầu, đối với Trần Nghiệp vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó nói, "Nhớ kỹ, bản tiểu thư ngày mai lại đến, nếu là cái vườn này không có chỉnh lý sạch sẽ, nhìn ta như thế nào phạt ngươi." Trần Nghiệp đáp ứng, ngữ khí vẫn như cũ cung kính. Mặc dù hắn ngày mai liền không tại trong vườn, nhưng chỉnh lý tốt bách kỷ viên dư xài. Báo cáo ngày đã đến, Trần Nghiệp đi tới phong chủ điện. Vừa vào cửa, liền gặp một vị mặc màu xanh da trời trang phục tu sĩ trẻ tuổi, đang cùng bảng phong chủ trò chuyện vui vẻ. Tu sĩ kia mặt như ngọc, kiếm mi lãng ngục, tu vi bất ngờ đã đạt luyện khí tầng 8, khí độ bất phàm. Trần chấp sự đến, bảng phong chủ dương mắt ra hiệu, mang trên mặt ôn hòa tiểu ý, bách kỷ viên việc cần làm, xử lý phải như thế nào. Trẻ tuổi tu sĩ cũng nghe tiếng xem ra, ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp, khóe miệng ngậm lấy một tia lễ phép mỉm cười, khẽ gật đầu, nhưng cũng không mở miệng. Trong lòng Trần Nghiệp khẽ nhúc nhích, người này coi xác nhận nội môn đệ tử, nhưng khí cơ nhưng còn xa thắng Triệu Khinh. Hắn trên mặt không lộ mảy may, bách kỷ viên linh thực đã sơ bộ khôi phục sinh cơ, chuyên tới để hướng phong chủ báo cáo. Ồ, ta còn tưởng rằng Trần chấp sự muốn kéo dài thời gian. Bàng phong chủ cảm thấy kinh ngạc, lập tức nói, cũng tốt, ta cái này liền để người tùy ngươi đi kiểm kê một phen, như không có sai lầm, việc này liền coi như hoàn thành. Hắn lúc này kêu đến hai tên chấp sự, mệnh tiến về bách kỷ viên. Sau nửa cách giờ, hai tên chấp sự mang theo vẻ cổ quái, vội vàng trở về bản thảo điện. Bàng phong chủ hớp miếng trà, tùy ý hỏi, như thế nào? Trong đó một cái chấp sự mang theo kinh dị, không được liếc qua Trần Nghiệp, đầy mặt bội phục, hồi bẩm phong chủ, bách kỷ viên trải qua Trần chấp sự xử lý, thật là rực rỡ hẳn lên. Linh thực thuật thành thục lão đạo, lại để đa số linh thực đều là đã khôi phục sinh cơ. Lần khảo hạch này, đủ để có thể nói hoàn mỹ. Một cái khác chấp sự vẫn là Trần Nghiệp người quen, chính là Chu Minh Viễn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trần Nghiệp, vẫn là chi tiết bẩm báo, chỉ là trong vườn linh thực, tựa hồ thiếu 4 cây. Chu Minh Viễn ngược lại là đặc biệt vì Trần Nghiệp che đậy một phen, đem một gốc thượng phẩm 3 cây trung phẩm, lấy Xuân Thu bút pháp nói thành 4 cây linh thực, ý vị của nó khác nhau rất lớn. Đem 4 cây bình thường linh thực giấu bên dưới, quả thật có chút quá đáng. Nhưng nghĩ đến cùng bách kỷ viên tình huống đặc biệt, lại tại tình lý bên trong, có thể tiếp xuống phát sinh hết thảy, lại vượt quá Chu Minh Viễn dự liệu. Ân. Bàng phong chủ lông mày cau lại, để chén trà xuống, Trần chấp sự, trong nội viện này linh thực chuyện gì xảy ra? Vì sao thiếu 4 cây? Không đợi Trần Nghiệp mở miệng, trẻ tuổi tu giả ngữ khí ôn hòa thay Trần Nghiệp giải thích, "Bàng phong chủ, những thứ này linh thực mặc dù phẩm giai bất phàm, có thể một mực mai một tại bách kỳ viên, sợ rằng y không thể y thì Trần chấp sự rơi vào đường cùng mới." "Ai, cũng là đáng tiếc. Tông môn đối với tổn hại chân quý linh thực tuy có trách phạt, nhưng nghĩ đến nghề tình Trần chấp sự mới đến, lại lao khổ công cao, cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề." Bàng phong chủ nghe vậy, trên mặt chìm xuống, bách kỳ viên chính là một phương linh thổ, lại như thế nào hoang phế cũng là linh thổ. Bạch chân nhân càng từng xuất thủ bảo vệ những thứ này linh thực nguyên khí, cho dù đệ tử tầm thường đều rất khó ý tử. Chẳng lẽ tu giả trẻ xua tay, phong chủ chớ có trách lầm Trần chấp sự. Theo văn bối nhìn, Trần chấp sự là người nghĩ đến chính trực, quả quyết không làm được tư tàng linh thực bực này vô sỉ sự tình. Trần chấp sự, ngươi nói có đúng hay không? Hắn quay đầu nhìn hướng Trần Nghiệp, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, trong ánh mắt lại mang theo một tia cao cao tại thượng rõ xét. Trần Nghiệp đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng buồn bực. Hai người này kẻ sướng người họa, nhưng rất rõ ràng, chủ đạo người là cái này trẻ tuổi tu giả. Có thể người này cùng mình vốn không quen biết, xác thực không phải chưa chết. Trần Nghiệp ngữ khí bình thản, lại là không có từ trong túi chứa vật lấy ra linh thực. Chu Minh Viễn tất nhiên thay mình che lấp, trực tiếp lấy ra bất lợi cho hắn. Có thể, cái này 4 cây linh thực đều là Bạch sư thúc ban tặng. Bạch sư thúc? Tu sĩ trẻ tuổi nụ cười trên mặt hơi chậm lại, hắn gần như cho là mình nghe lầm, ngươi nói đúng lắm. Bạch Tố Tố Bạch chân truyền. Hắn lập tức bật cười, nụ cười ôn hòa rút đi, ngược lại thản nhiên nói, lấy Bạch chân truyền tính tình, như thế nào vô duyên vô cớ tặng ngươi linh thực? Ngươi hẳn là làm chúng ta không dám đi hướng Bạch chân truyền kiểm chứng, liền ở cái này thuận miệng nói bậy. Vị này tu giả trẻ, tự nhiên chính là Từ Thanh Tùng. Từ Thanh Tùng đặc biệt chọn lựa Trần Nghiệp báo cáo ngày chạy tới bản thảo phong, nếu là Trần Nghiệp ra cái gì ngoài ý muốn, hắn liền có thể rất bình tĩnh đem nghiệt chủng mang về từ ra. Như Trần Nghiệp vận khí tốt, mấy ngày nay Bạch Tố Tố không có tới bách kỳ viên, vậy hắn thì khác nghĩ cách khác giải quyết Trần Nghiệp. Đương nhiên, nếu là cũng không được, còn có cuối cùng một loại biện pháp. Nhưng trước mắt, không cần hắn nhiều dở trò. Nhưng mà, Bàng phong chủ nghe vậy, lại là rơi vào trầm mặc. Hắn trầm ngâm một lát, đông nhiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ai nha, lão phu ngược lại là quên. Mấy ngày nay bản thảo phong đệ tử báo đáp, Bạch sư thúc xác thực thường xuyên ra vào bách kỳ viên. Nghĩ đến, nhất định là Bạch sư thúc gặp Trần chấp sự chăm sóc dược viên vất vả, đặc biệt ban thưởng. Ân, hẳn là như vậy. Hắn lời nói này phải chắc chắn vô cùng, phản phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Từ Thanh Tùng cứng đờ, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cái này Bàng Thái Ninh, quả thật càng già càng bất lực. Đã muốn ban chính mình nhân tình, lại không muốn đắc tội Trần Nghiệp. Trên thực tế, liền xem như Bạch chân truyền ban tặng lại như thế nào. Trước tiên tìm lý do, đem hắn xung quân đến Yến quốc khu vực biên giới liền tốt. Sau đó Bạch chân truyền sợ rằng cũng sẽ không phát hiện bực này tiểu nhân vật biến mất. Bất quá cũng may, chính mình căn bản là không đối Trần Nghiệp hiện ra ý, thậm chí còn một mực thay Trần Nghiệp nói chuyện. Thì ra như vậy, ngược lại là vãn bối sơ sót. Từ Thanh Tùng rất nhanh khôi phục nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại không đặt trong mắt, nếu là Bạch sư thúc ban thưởng, vậy dĩ nhiên là Trần chấp sự nên được. Bàng Phong chủ gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cười hòa giải, tốt tốt, tất nhiên việc này đã sáng, vậy liền theo Trần chấp sự lời nói. Bạch Kỷ Viên linh thực khôi phục có hy vọng, Trần chấp sự không thể bỏ qua công lao. Bên trong tông môn, thưởng phạt phân minh, đến tiếp sau khen thưởng, ngoại sự đường đệ tử tự sẽ đưa đến Lạc Lê viện bên trong. Hắn dừng một chút, lại có ý riêng nhìn về phía Từ Thanh Tùng, Từ Thanh Tùng hiển chất a, vị này Trần chấp sự mặc dù nhập môn thời gian ngắn ngủi, nhưng linh thực thuật tạo nghệ, lão phu cũng là tận mắt nhìn thấy, sát thực bất phàm. Ngày sau nếu là có gì cần, hiển chất không ngại cũng nhiều cùng Trần chấp sự thân cận một chút. Từ Thanh Tùng, Trần Nghiệp lạnh cả tim. Hắn làm sao không biết cái tên này? Thanh Quân đến từ Từ gia, đi tới Linh Nhận Tông sau hắn cũng nghe qua Từ gia. Từ Thanh Tùng chính là Từ gia nhị công tử, nội môn Vân Phong đệ tử. Từ Thanh Tùng chắp tay cười nói, Bàng Phong chủ nói chính là, vãn bối ngày sau ổn thỏa nhiều hướng Trần chấp sự thỉnh giáo. Chờ Trần Nghiệp cáo từ sau, Trung Phong chủ điện chỉ còn lại Bàng Thái Ninh, Từ Thanh Tùng hai người. Bàng Phong chủ cười ha hả nói, hiển chất, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn giúp ngươi, là phía sau hắn có bạch chân truyền, ta sao dám đắc tội? Ta một cái lao già khọn, thực sự không dám mạo hiểm. Từ Thanh Tùng kéo ra khóe miệng, khách khí chắp tay, đa tạ Bàng Phong chủ xuất thủ tương trợ. Thanh Tùng cảm kích không hiểu. Vãn bối còn có chuyện quan trọng đối với cái kia Trần chấp sự nói, tạm thời cáo từ. Bàng Thái Ninh nhìn qua Từ Thanh Tùng bóng lưng, nhấp một ngụm trà. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu là Trần Nghiệp xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn giúp Từ Thanh Tùng cũng là không sao. Nhưng nếu là Trần Nghiệp bình yên vô sự, vậy hắn cũng không muốn chen chân giữa hai người mâu thuẫn. Dù sao, năm đó Bạch Chân Nhân liền ở bản thảo phong trường cư qua. Một là Bạch Kỳ Viên, thứ hai là vì tại bên cạnh Tử Hà Phong tập kiếm, nghe nói còn giúp một cái giáo tập mang qua một hồi bé con. Bởi vậy, Bàng Thái Ninh đối với Bạch Chân Nhân dung mạo ký ức khắc sâu, lại như thế nào không thể phát hiện, Trần Nghiệp dung mạo lại cùng Bạch Chân Nhân có rất giống. Không quản Bạch Tố Tố thái độ đối với hắn là tốt là xấu, nhưng chung quy là để ý lên. Chương 122, sư phụ là thiên hạ kẻ đáng ghét nhất. Một, chương 122, sư phụ là thiên hạ kẻ đáng ghét nhất. Một, Trần Nghiệp còn chưa đi bao xa, sau lưng Từ Thanh Tùng bước nhanh chạy đến, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa lễ độ đủ cười, hắn chắp tay nói, "Trần chấp sự, tại hạ Từ Thanh Tùng, vừa rồi nếu có ngôn ngữ không chu toàn chỗ, mong rằng Trần chấp sự rộng lòng tha thứ." Từ đạo hữu, Trần Nghiệp đáp lễ, trong lòng đề phòng càng lớn. Không há mồm kêu cầu, mới là chó biết cắn người. Giống Thanh Quân suốt ngày hô to gọi nhỏ, rất rõ ràng liền sẽ không cắn người. Mà chi vi, nha đầu này chỉ là đơn thuần lãnh đạm. Từ Thanh Tùng cũng không đi vào mèo, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Nghiệp, chậm rãi mở miệng, "Trần chấp sự, đi thẳng vào vấn đề nói đi. Lệnh đồ Từ Thanh Quân, là muội muội ta, cùng cha khác mẹ muội muội." Cứ việc trong lòng Trần Nghiệp sớm có suy đoán, biết Từ Thanh Tùng mục đích là Thanh Quân. Có thể thấy được hắn như vậy ngay thẳng, vẫn là cảm thấy một trận kinh ngạc. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, "Từ sư huynh lời này ý gì?" "Thanh Quân chính là ta 7 năm trước tại Tam Thiên Đại Sơn bên trong ngẫu nhiên cứu, nàng quá khứ, ta có biết một hai. Nếu nàng thật sự là Từ gia huyết mạch, vì sao năm đó có lưu lạc tại bên ngoài, suýt nữa mất mạng?" Gia môn bất hạnh, một lời khó nói hết. Từ Thanh Tùng trên mặt lộ ra một tia vừa đúng ngẩm đạm, năm đó sự tình, rắc rối phức tạp, cũng có tiểu nhân quấy phá. Bây giờ, gia tộc bên trong chướng ngại đã trừ bỏ, ta lần này trước đến, chính là phụng gia tộc chi mệnh, chuyên tới để tiếp Thanh Quân. Muội muội ta, về Nguyệt Tê Hồ Từ gia, nhận tổ quy tông." Trần Nghiệp cau mày, như Từ Thanh Tùng thật muốn tiếp Thanh Quân về nhà, hà tất đợi đến hôm nay. Kinh lịch vừa rồi phong chủ điện một chuyện, hắn liền có điều phát giác, chỉ sợ là Từ Thanh Tùng từ trong cản trở, cố ý đem hắn điều đến Bạch Kỳ Viên, từ đó để cho chính mình làm tức giận Bạch Tố Tố. Coi như Bạch Tố Tố không có giết hắn, nhưng qua không được nàng một cửa ải kia, chính mình khảo hạch này liền sẽ trực tiếp thất bại. Tại người hưu tâm thao túng bên dưới, sợ rằng đừng nói đi đảo sơn dược viên, chính mình thậm chí có thể bị đẩy đi đến khu vực biên giới. Như vậy, liền có cơ hội lặng yên không tiếng động giải quyết chính mình. Có thể mục đích làm như vậy là cái gì? Tiếp Thanh Quân trở về, Trần Nghiệp đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói, "Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ngươi sợ là không nghĩ quang minh chính đại tiếp Thanh Quân trở về đi." Bị Trần Nghiệp một câu điểm phá, Từ Thanh Tùng sắc mặt hơi có khó coi. Xác thực, nếu là đường đường chính chính tiếp Từ Thanh Quân về nhà, cái kia nàng tại ngoại giới trong mắt chính là danh xứng với thực Từ gia Tam tiểu thư. Đồng thời, sẽ còn quấy rầy Mao Thanh Trúc. Hắn vốn định lặng yên không một tiếng động đem hết thể giải quyết tốt, cũng không biết vì sao, Trần Nghiệp vậy mà lấy được Bạch Tố Tố che chở. Nhưng vô luận như thế nào, Từ Thanh Quân trung quy là Từ gia huyết mạch, không có khả năng để cho nàng rơi vào người ngoài trong tay. Trần Nghiệp lại nói, "Từ đạo hữu, Thanh Quân bây giờ tại ta chỗ này sinh hoạt an ổn, tu hành cũng đã nhập môn. Nàng tuổi tác còn trẻ con, đối với Từ gia, sợ rằng sớm đã không có bất kỳ cái gì ký ức, thậm chí có thể có mang sợ hãi. Tùy tiện đem nàng mang về một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, đối với nàng mà nói, chưa chắc là chuyện tốt." Từ Thanh Tùng ngờ tới Trần Nghiệp sẽ có cái này phản ứng, hắn khẽ mỉm cười, "Trần chấp sự lo lắng, Thanh Tùng minh bạch. Chấp sự đối với Thanh Quân dưỡng dục tri ân, từ trên xuống dưới nhà họ Từ vô cùng cảm kích, nhất định có thâm tạng. Nhưng Thanh Quân trung quy là ta Từ gia huyết mạch, nhận tổ quy tông mới là chính đồ. Gia tộc có thể cung cấp tu hành tài nguyên, nhân mạch che chở, xa không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Để cho nàng trở về gia tộc mới là đối với nàng tương lai tốt nhất an bài." "Tốt nhất an bài?" Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, không lui nửa bước, "Từ đạo hữu có biết, Thanh Quân tại ta chỗ này sống rất tốt. Nàng có sư tỷ làm bạn, có ta người sư phụ này chăm sóc. nàng không cần cái gọi là gia tộc vinh quang, càng không cần những cái kia có thể lại lần nữa tổn thương nàng phân tranh. Từ Thanh Tùng vẫn như cũ không chút hoang mang, nhưng ngựa khí tăng thêm mấy phần, Thanh Quân thể chất đặc thù, chắc hẳn chấp sự bao nhiêu cũng phát giác một chút mánh khỏe. Thanh Quân thể chất đặc thù, Trần Nghiệp lại như thế nào không biết được. Tại trò chơi thiết lập bên trong, liền trực tiếp chỉ ra Thanh Quân chính là chân long hậu đại. Mặc dù hiện nay Từ gia bình bình vô kỷ, nhưng tổ tiên hẳn là có một tia chân long huyết mạch. Nếu không Mao Thanh Trúc cũng không sinh ra Thanh Quân. Gặp Trần Nghiệp trầm mặc, Từ Thanh Tùng cười đến nhẹ nhõm, "Trần chấp sự, có lúc là không phải phát hiện, ta cô muội muội này a, thỉnh thoảng sẽ nổi điên, táo bạo hiếu chiến, tàn ngược khát máu." Từ Thanh Tùng lời nói này, giống như một tảng đá lớn đầu nhập Trần Nghiệp tâm hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Đây chẳng phải là nguyên văn bên trong Thanh Quân tính cách sao? Nhưng hiện nay Thanh Quân còn chưa hề biểu hiện ra loại này tính cách, Từ Thanh Tùng lại như thế nào biết? Bất chi bất giác, Trần Nghiệp âm thanh hơi khô chát chát, chẳng lẽ đây là từ ra một loại nào đó ẩn tật? Đúng vậy. Từ Thanh Tùng đột nhiên vỗ tay, thở dài nói, từ khi 300 năm trước, Từ gia di chuyển đến Nguyệt Tê Hồ về sau, liền thì có tân sinh tộc nhân sợi tóc mang trắng, mặc dù thiên phú siêu tuyệt, có thể đều là tính tình nóng nảy. Mà Thanh Quân lúc sinh ra đời, lại tóc bạc trắng, tộc lao bản mừng rỡ như điên, cho rằng thiên phú không giống bình thường, kết quả lại là phản thể. Hơn nữa, còn có một cái chuyện thú vị, đó chính là Từ Thanh Quân cũng không phải là phụ thân thân sinh, mà là khác Từ gia người hậu đại. Đương nhiên, đây là việc xấu trong nhà. Ngoại giới người biết được phải không hề rõ ràng. Ngoài ra, lại bởi vì đã từng tộc nhân sợi tóc thoáng mang trắng liền tính tình nóng nảy, cái kia Thanh Quân. Bởi vậy, tộc lão mới cho rằng Thanh Quân chính là điểm không may. Nói đến đây, Từ Thanh Tùng thở dài một tiếng, ngược lại nhìn hướng Trần Nghiệp, Trần chấp sự nếu là Thanh Quân chi sư, những thứ này không cứ gọi được chuyện bí mật, liền không cần thiết giấu giếm Trần chấp sự. Chỉ là chung quy là việc xấu trong nhà, mong rằng Trần chấp sự không cần truyền ra ngoài. Hắn những lời này, để cho Trần Nghiệp trong đầu lướt qua một điểm linh quang. Chắc không được Mao Thanh Trúc chậm chạp không muốn đem Thanh Quân tiếp về Từ gia. Không ngờ Thanh Quân thật đúng là không phải từ bất hối loại. Và bởi vì Thanh Quân đồng dạng mang theo tóc bạc, ngược lại để cho bọn họ khẳng định Thanh Quân là khác Từ gia nam nhân nhiệt chủng. Ngoài ra, Trần Nghiệp cũng minh bạch Từ Thanh Tùng nói bóng gió, ý của ngươi là Từ gia có biện pháp điều trị Thanh Quân nóng nảy. Trần chấp sự quả thật liệu sự như thần. Từ Thanh Tùng ngữ khí một lần nữa trở nên ôn hòa, mang theo một tia trách trời thường dân ý vị, phản phất thật sự đang vì Thanh Quân bệnh tình lo lắng, việc này liên quan đến Thanh Quân tính mệnh cùng tương lai, người ta đều là cần thận trọng. Ngươi lại hảo hảo cân nhắc một phen, Thanh Quân loại này thể chất, như không có Từ gia hướng dẫn áp chế, theo tuổi tác phát triển, phản phệ bản thân, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn tận lực tăng thêm phản vệ bản thân bốn chữ, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Mong rằng Trần chấp sự suy nghĩ thật kỹ, huống hồ Thanh Quân chúng quy là ta người của Từ gia. Trần chấp sự, ngươi nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Nói xong, Từ Thanh Tùng không cần phải nhiều lời nữa mang theo tùy tùng thông dong rời đi. Hắn ăn chắc Trần Nghiệp, chỉ cần Trần Nghiệp chân tâm yêu thương tên đồ đệ này, liền tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Đương nhiên, bằng vào huyết mạch thân tình, cưỡng ép bắt đi Thanh Quân chưa chắc không thể. Chương 122, sư phụ là thiên hạ kẻ đáng ghét nhất. 2, chương 122, sư phụ là thiên hạ kẻ đáng ghét nhất. 2, nhưng tất nhiên có thể không đắc tội, vì sao muốn đắc tội? Rời đi lúc, Từ Thanh Tùng quay đầu ngắm nhìn cái này linh thực chấp sự, khóe môi câu lên một vệt cười lạnh. Có thể không cần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trần Nghiệp đứng tại chỗ, nhìn qua Từ Thanh Tùng đi xa bóng lưng, lông mày vặn trở thành một cái chữ xuyên. Từ Thanh Tùng lời nói, giống một cây gai, sâu sắc đâm vào trong lòng hắn. Hắn nhớ tới, nguyên kịch bản bên trong Thanh Quân, sát thực hư hư thực thực có phương diện tinh thần ẩn tật. Mà Từ gia xác nhận chân long di mạch, có lẽ thật sự có biện pháp. Tà dương như máu, chiếu đến Lạc Lê viện một mảnh mờ nhạt. Trần Nghiệp đứng tại ngoài viện, chậm chạp mới đẩy ra cửa sân. Một trận đồ ăn mùi thơm liền xông vào mũi. "Sư phụ, người trở về á?" Một cái trắng nhung nhung thân ảnh nhỏ bé từ trong phòng bếp nhô đầu ra, chính là Thanh Quân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên dính lấy mấy điểm lò cho, giống con ăn trộm bị bắt đến mèo hoa nhỏ. Nhưng cặp kia sáng tỏ mắt vượng lại lóe ra vẻ hưng phấn, trong tay còn vung vẩy một cái nhỏ hơn nàng mặt lớn không có bao nhiêu cái nổi. "Ân, sư phụ trở về." Trần Nghiệp đi lên trước, thói quen muốn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lại bị Thanh Quân linh xảo né tránh. "Hừ." Tiểu nữ hoa đối với Trần Nghiệp còn có ý kiến, không muốn để cho sư phụ sờ đầu, ai kêu sư phụ lúc nào cũng hù dọa nàng. Nàng quên miệng, nhìn như rất không tình nguyện, hôm nay nói tốt muốn cho sư phụ làm thật nhiều ăn ngon, mau cùng Thanh Quân đi vào. Bằng không Thanh Quân một người ăn hết. Đây là hôm nay ăn ngon. Tiểu nha đầu chính là đem Trần Nghiệp kéo đến kệ bếp một bên, chỉ vào trong nồi một đầu thiêu đến màu sắc vàng rực, chua ngọt mùi thơm nước mũi cá. Mặc dù thân cá có vài chỗ thoáng cháy đen, hiển nhiên hỏa hầu khống chế vẫn chưa đến nơi đến chốn, nhưng cái kia chua ngọt mùi thơm lại là thực sự mê người. Trần Nghiệp trong lòng ấm áp, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Thanh Quân cái kia dính lấy lò chọt nhưng như cũ thần thái sáng láng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, chúng ta Thanh Quân thật lợi hại, đều có thể cho sư phụ làm cá chua ngọt. Hắn vươn tay, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên cho dấu vết, bất quá, lần sau nhưng muốn chú ý đừng đem chính mình biến thành tiểu hoa miêu, mới không phải mèo hoa nhỏ. Thanh Quân phình lên quay hàm, khoe môi tiểu ý làm thế nào cũng giấu không được. Nàng cầm lấy một đôi sạch sẽ đũa, kẹp một khối nhỏ bụng cá bên trên mềm nhất thịt, cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi, sau đó nhón chân lên, nâng đến Trần Nghiệp bên miệng, sư phụ mau ăn, không cho phép do dự. Trần Nghiệp nhìn xem nàng cái kia tràn đầy mong đợi ánh mắt, há miệng đem khối kia ức hiếp ăn. Ức hiếp bên ngoài xốp giòn trong mềm, chua ngọt vừa miệng, mặc dù so ra kém chính hắn tay nghề, nhưng phần này tâm ý lại là thiên kim khó đổi. "Ân, chúng ta Thanh Quân làm cá chua ngọt, là sư phụ nếm qua món ngon nhất." Trần Nghiệp không chút nào keo kiệt tán dương. Hi hi. Thanh Quân lập tức mặt mày hớn hở, đáp ý lung lay cái đầu nhỏ, đương nhiên á. Thanh Quân về sau còn muốn cho sư phụ làm càng nhiều càng thật tốt hơn ăn. Trần Nghiệp nhìn xem Thanh Quân như vậy hoạt bát đáng yêu dáng dấp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thanh Quân, sư phụ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ân. Thanh Quân đang nâng cái nồi, Dương Dương đắc ý chuẩn bị cho mình cũng kẹp một khối ức hiếp, nghe vậy nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn, sư phụ làm sao rồi? Có phải là Thanh Quân làm cá ăn quá ngon, sư phụ nghĩ mỗi ngày ăn. Thanh Quân à, Trần Nghiệp ngồi xổm người xuống, tận lực để cho chính mình ánh mắt cùng nàng ngang bằng, âm thanh cũng thả càng thêm nhu hòa, sư phụ đang nghĩ, ngươi có nguyện ý hay không? Đi một cái rất rất lớn địa phương. Nơi đó so với chúng ta cái này Lạc Lê viện thật đáng giận phải nhiều. Tiểu nữ hoa nháy mắt, nghe vậy tràn đầy chờ mong, đương nhiên nghĩ à, bất quá, Thanh Quân cũng rất ưa thích Lạc Lê viện. Cái chỗ kia là từ gia, là Thanh Quân phụ mẫu tại địa phương nhà. Thanh Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là lộ ra một vẻ chờ mong, sau đó lại hóa thành nghi hoặc. Đợi nàng thấy được sư phụ nặng nề biểu lộ, tiểu nữ hoa lập tức minh bạch cái gì, nàng cúi đầu xuống, tay nhỏ bất an xoắn góc áo, cái nồi cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Sư phụ là muốn đưa Thanh Quân về nhà sao? Thanh Quân người nhà đến tìm Thanh Quân. Cái kia Mao Di Di, nhưng thật ra là Thanh Quân mẫu thân, có thể so với sư phụ lợi hại hơn nhiều. Nha. Thế nhưng là lợi hại có làm được cái gì? Như vậy thì sẽ có người cho Thanh Quân nâng đỡ nha. Chỉ có sư phụ sẽ ức hiếp Thanh Quân. Thanh Quân cố hết sức tha thứ sư phụ a, như vậy thì không cần người khác nâng đỡ. Ân, lại ví dụ như sư phụ rất nghèo, từ gia rất có tiền, có rất nhiều linh thạch. Linh thạch có thể làm sao? Linh thạch tác dụng nhiều nữa đâu, Thanh Quân muốn cái gì liền muốn cái gì. Có cờ ngũ tử là đủ rồi. Cái kia có thể cho Thanh Quân mua tốt ăn. Sư phụ điểm tâm là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Có thể, có thể. Có từ gia tại, không ai dám xem thường Thanh Quân. Thanh Quân biết. Ngươi biết cái gì? Chính là biết. Tiểu nữ hoa cúi đầu, yên lặng duỗi ra hai tay, vô lực đem Trần Nghiệp đẩy ra phòng bếp. Sư phụ là thiên hạ kẻ đáng ghét nhất, không cho phép ăn Thanh Quân đồ vật. Tiểu nữ hoa khí lực không lớn, nhưng Trần Nghiệp lại theo lực đạo của nàng thối lui ra khỏi phòng bếp. Hắn tựa tại trên khung cửa, nhìn xem Thanh Quân tức giận đưa lưng về phía hắn, nho nhỏ bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, hiển nhiên là lại khóc. Ai? Thanh Quân lại sợ lại thích khóc. Đi từ ra lại nên làm thế nào cho phải? Nhất là cái kia Từ Thanh Tùng, kẻ đến không thiện. Trong miệng hắn cái gọi là ẩn tật một chuyện, trong đó điều trị cũng chưa chắc hắn nói đơn giản như vậy. Thanh Quân bệnh, khẳng định muốn sớm chuẩn bị. Có thể cụ thể hạng mục công việc, vẫn là muốn cùng Mao Thanh Trúc câu thông sau mới có thể quyết định. Dù sao, tại Từ gia, Mao Thanh Trúc hẳn là một cái duy nhất còn quan tâm Thanh Quân người. Thanh Quân, Trần Nghiệp chậm lại âm thanh, sư phụ không phải muốn đuổi ngươi đi. Chỉ là, Từ gia dù sao cũng là thân nhân của ngươi, sư phụ hy vọng Thanh Quân có thể biết rõ, mình còn có một cái khác nhà, còn có quan tâm ngươi người. Thanh Quân không quay đầu lại, giọng buồn buồn từ trong phòng bếp truyền đến, Thanh Quân mới không thèm khát. Thanh Quân chỉ cần sư tỷ cùng sư, cùng Thu Vân tỷ tỷ. Những người kia, trước đây đều không cần Thanh Quân, hiện tại lại muốn đem Thanh Quân bắt về. Bọn hắn là người xấu. Sư phụ cũng là người xấu. Muốn đem Thanh Quân đưa cho người xấu. Sư phụ. Chi Vi chẳng biết lúc nào cũng đi tới cửa phòng bếp, nàng nhìn xem Trần Nghiệp, lại nhìn một chút đưa lưng về phía bọn hắn, bả vai còn tại run nhẹ nhẹ Thanh Quân. Đại nữ hoa nói khẽ, sư phụ, Thanh Quân nàng. Chỉ là sợ hãi. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch. Như Thanh Quân tuổi tác lớn một chút ngược lại tốt nói. Có thể Thanh Quân chỉ là một cái tiểu nữ hoa. Cứ như vậy trở lại từ gia, liền tương đương với bị người nhà vứt bỏ đến một cái hoàn toàn không quen thuộc địa phương. Coi như nàng đối với Mao Thanh Trúc có hảo cảm, có thể cái này ít ỏi hảo cảm căn bản là không có cách cung cấp cảm giác an toàn. Trần Nghiệp thở dài một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm, đồ đần, khóc cái gì khóc, sư phụ lại không nói nhất định muốn đưa người trở về. Sư phụ cam đoan với ngươi, chỉ cần Thanh Quân không muốn, ai cũng mang không đi ngươi. Sư phụ sẽ một mực bồi tiếp Thanh Quân, mãi đến Thanh Quân lớn lên, mãi đến Thanh Quân không còn cần sư phụ mới thôi. Trong phòng bếp tiếng nước nở dần dần nhỏ xuống. Chương 122, sư phụ là thiên hạ kẻ đáng ghét nhất. 3, chương 122, sư phụ là thiên hạ kẻ đáng ghét nhất. 3, chỉ còn lại thỉnh thoảng khóc thút thít một chút nhỏ bé tiếng vang. Nàng cặp mắt sưng đỏ, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm, "Sư phụ, thật sự sẽ không lừa gạt Thanh Quân sao? Sư phụ khi nào lừa qua ngươi?" Trần Nghiệp ra vẻ nghiêm túc hỏi lại. Thanh Quân miệng nhỏ một xẹp, tựa hồ lại muốn lên án sư phụ đã từng biệt cách nhưng lời đến quẻ miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Nàng hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, "Cái kia ngửa tay." Trần Nghiệp bật cười, duỗi ra ngón út, "Tốt, ngửa tay." Một lớn một nhỏ hai cánh tay ngón út móc tại cùng nhau, nhẹ nhàng lung lay. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm, không cho phép biến. Thanh Quân bi bô nhớ kỹ, trên mặt cuối cùng một lần nữa lộ ra nụ cười. Trần Nghiệp ngữ khí kiên định, Thanh Quân là sư phụ Đồ Nhi, sư phụ làm sao lại không cần Thanh Quân? Trừ phi có một ngày Thanh Quân trưởng thành, không nghĩ lại đi theo sư phụ lao già họ hẹn này. Mới sẽ không. Thanh Quân lập tức phản bác, cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, Thanh Quân vĩnh viễn đều phải đi theo sư phụ. Bởi vì sư tỷ ở đây, ai cũng cướp không đi sư phụ. Cái kia, vậy nếu là sư phụ về sau lấy sư nương đâu? Trần Nghiệp quỷ thần xui khiến lại hỏi một câu, hắn nhớ tới Thanh Quân phía trước cái kia kinh thế hai tục để cho Mao Di Di làm sư phụ bà nương ngôn luận, không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng. Sư nương. Thanh Quân nghe vậy sững sờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần tình khốn hoặc. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra, cái kia Thanh Quân liền cùng sư tỷ cùng nhau đem sư nương đuổi đi. sư phụ là thanh quân cùng sư tỷ. Trần Nghiệp dở khóc dở cười, khá lắm, tiểu nha đầu này là muốn để cả đời mình hầu hạ hai nàng a. Phía trước không còn tìm nghĩ cho sư phụ tìm sư nương, làm sao hiện tại lại thay đổi quẻ? Một vạn 1,000 lượng cái tiểu nha đầu ở riêng hai địa phương, chẳng phải là muốn đem chính mình xé thành hai nửa? Tốt tốt, không nói cái này. Trần Nghiệp lướt lướt thanh quân tóc, đổi chủ đề, cá đều nhanh lạnh, lại không ăn, sư phụ nhưng muốn một người ăn sạch. A, cá của ta. Thanh quân lúc này mới nhớ tới đầu kia thơm ngào ngạt cá chua ngọt, vội vàng từ Trần Nghiệp trong ngực tránh ra, nào về phía cái bếp. Nhìn xem thanh quân lần nữa khôi phục hóa bát, Trần Nghiệp trong lòng khối kia tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Từ Thanh Tùng lời nói, hắn sẽ đặt tại trong lòng, nhưng còn cẩn thận trọng cân nhắc một phen. Tiểu nữ hoa hôm nay thể xác tinh thần đều mệt, rất nhanh liền bị Trần Nghiệp dỗ dành đi ngủ. Hắn một thân một mình tại trong Lạc Lê viện trầm tư. Từ gia mặc dù không bằng Bạch gia, cũng không phải là Kim Đan gia tộc, nhưng ở Linh Ẩn Tông quản lý, vẫn như cũng là có chút thanh danh gia tộc tu chân. Nhất là từ Thanh Quân mạch này, càng là người tiên. Cha hắn từ bất hối, trúc cơ tầng 1 tu vi. Đại ca từ Thanh Vân thì càng hơn một bậc, chính là Linh Ẩn Tông chân truyền đệ tử, trúc cơ tầng 4 tu vi, từ gia tương lai người nối nghiệp. Nhị ca từ Thanh Tùng, đồng dạng tiên tư bất phàm, luyện khí tầng 8 tu vi. Lại thêm Mao Thanh Trúc, mạch này người chừng 3 cái trúc cơ tu giả. Bất quá, đôi bằng chưa định, chưa hẳn muốn cùng từ gia ngươi chết ta sống, xét đến cùng Thanh Quân cũng là người của từ gia. Nghĩ tới đây, Trần Nghiệp càng đau đầu hơn. Chỉ từ Thanh Tùng thái độ đến xem, rất rõ ràng, từ bất hối hư hư thực thực tiếp thụ không được cái này đỉnh nón xanh A Mao Thanh Trúc cũng không biết là cùng từ gia người nào tư thông. Không nghĩ tới trong trò chơi sơ lược Thanh Quân bối cảnh, trong đó vậy mà còn có như thế cầu hết sự tình. Hắn ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn qua trong hồ nước khoan thai bơi lội cá chép, tâm sự nặng nề. Ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, mang theo vài phần tiêu điều. Sư phụ, một đạo thanh âm thanh thúy từ sau lưng vang lên. Trần Nghiệp quay đầu, chỉ thấy Chi Vi chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới phía sau hắn. Đại nữ hoa thân hình tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, màu mực tóc dài dùng một cái đơn giản châm gỗ lỏng lượn kéo, mấy sợi tóc rối rủ xuống tại trắng non gò má bên cạnh. Nàng ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh đạm, một đôi hắc rượu thạch con mắt bình tĩnh không lay động. Cái kia lành lạnh khí chất, để cho nàng thoạt nhìn giống một đóa trong ngũ cốc lặng yên nở rộ tuyết liên, không nhiễm bụi bặm. Nàng yên lặng đi đến Trần Nghiệp bên cạnh, từ túi chứa vật mang tới một cái nệm êm, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh mình trên băng ghế đá, sau đó vô vỗ chân của mình, động tác một cách tự nhiên. Trần Nghiệp sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Chi Vi gặp hắn bất động, lại lặp lại một lần động tác, âm thanh bình tĩnh, "Sư phụ, nằm xuống." "Cái này?" Trần Nghiệp nhìn xem đại đồ đệ tấm kia không có gì biểu lộ khuôn mặt nhỏ, cùng với nàng cái kia tinh tế phải phảng phất giảm 10 liền đoạn chân, trong lòng dở khóc dở cười. Nha đầu này, là muốn để hắn gối lên nàng trên chân. Hắn một cái hơn 40 tuổi lão nam nhân, gối lên một cái 7-8 tuổi nữ hoa trên chân, đây coi là chuyện gì? Nhưng hắn minh bạch, Chi Vi cũng là tại dùng phương thức của mình tới quan tâm hắn. Trần Nghiệp theo lời, có chút không được tự nhiên nằm nghiêng trên băng ghế đá, đem đầu nhẹ nhàng gối lên Chi Vi trên chân. "Ân." Tiểu nha đầu chân vừa mịn vừa mềm, gối lên cũng là dễ chịu. Chi Vi chờ hắn nằm tốt, lúc này mới duỗi ra hai cái tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên huyệt thái dương. Ngón tay của nàng tinh tế trắng nõn, mang theo hơi lạnh, lực đạo lại một cách lạ kỳ tinh chuẩn mà nhu hòa. Một chút, lại một chút. Cái kia nhu hòa nén, để cho Trần Nghiệp căng cứng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Từng kia từng sợi tóc đen, tại trong gió đêm cọ sát gương mặt của hắn. Chi Vi vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là hết sức chuyên chú vì hắn xoa bắt đầu. Nàng cúi thấp xuống mặt mày, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới ném xuống một mảnh nhỏ bóng tối, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Dạ quang xuyên thấu qua cây lê cành lá, sau lưng nàng tung xuống loang lổ lê ảnh, để cho nàng tấm kia gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, thêm vừa phân thần bí. "Sư phụ, phát sinh cái gì?" Trần Nghiệp ừ một tiếng, không có che giấu, là có chút sự tình liên quan tới Thanh Quân. Hắn đem từ Thanh Tùng hôm nay lời nói, cùng với trong lòng mình lo lắng, giản lược cùng Chi Vi nói một lần. Dù sao, Chi Vi cùng Thanh Quân tỷ muội tình thâm, Thanh Quân sự tình, nàng cũng có quyền chi hiểu. Chi Vi an tĩnh nghe lấy, động tác trên tay cũng không dừng lại. Chờ Trần Nghiệp nói xong, nàng nhẹ nhàng nhíu lên lông mày, "Thanh Quân thể chất, ta cũng có phát giác, thế nhưng là..." Đại nữ hoa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai, đó là Thanh Quân ẩn tật. Thế nhưng là..." Nàng đáp ứng Thanh Quân, không thể cùng sư phụ nói. Chi Vi dừng một chút, lại nói, "Sư phụ, từ gia chi ngôn, không thể không tin, cũng không thể tin hết. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn." Trần Nghiệp trong lòng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Chi Vi tuổi còn nhỏ, có thể nhìn đến như vậy thông thấu. Hắn mở mắt ra, nhìn xem gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cùng với cặp kia bình tĩnh không lay động mắt đen, trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần vui mừng. Chi Vi nói đúng lắm. Trần Nghiệp thở dài, chỉ là, cái kia từ Thanh Tùng nói chắc như đinh đóng cột, sư phụ trong lòng, cuối cùng vẫn là có chút bất an. Gió đêm nhẹ phẩy, mang theo một tia hoa lê mùi hương thoang thoảng cùng sương đêm hơi lạnh, phất động Chi Vi đến eo tóc đen. Sư phụ nếu là bất an, Chi Vi sẽ một mực bồi tiếp sư phụ. "Sư phụ, ngủ đi. Hôm nay, Chi Vi cho sư phụ kể chuyện xưa." Lúc trước, chương 123, Thanh Quân cái lồng bao, Tố Tố tới chơi, 1, chương 123, Thanh Quân cái lồng bao, Tố Tố tới chơi, 1, Lạc Lê biệt đêm, tĩnh mịch mà kéo dài. Một đêm này, Trần Nghiệp vì để tránh cho Chi Vi lo lắng, nhìn như ngủ, kỳ thực thần trí thanh tỉnh. Hắn không ngừng cân nhắc ba ngày một chuyện. Từ Thanh Quân thái độ đến xem, nàng hiển nhiên là không muốn trở về đến từ gia. Thẳng thắn mà nói, Thanh Quân phản ứng vẫn là để cho Trần Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không nỡ cùng mình tiểu đồ nhi phân biệt. Mặc dù cái này Bạch Mao đoàn tử không có tác dụng gì, còn lúc nào cũng hướng về phía chính mình hà hơi. Chỉ là, nên nói cho Thanh Quân, chung quy là phải nói cho Thanh Quân. Huống hồ hiện tại từ Thanh Tùng tìm tới cửa, Thanh Quân không sớm thì muộn sẽ biết thân thế của mình. Bất quá, Trần Nghiệp ngược lại là không nghĩ tới, Mao Thanh Trúc nhìn như dịu dàng hiền lành, vậy mà lại cùng người khác tư thông, sinh ra Thanh Quân. Chắc không được nàng chậm chạp không muốn đem Thanh Quân đón về. Nhưng vô luận như thế nào, Thanh Quân ẩn tật không phải do Trần Nghiệp không quan tâm. Dĩ nhiên 500 năm về sau, Thanh Quân sống được thật tốt. Có thể thời điểm đó nàng nửa điên cuồng, dạng này Thanh Quân vẫn là chính mình tiểu đồ như sao? Mà từ ra, chính là chân long di mạch. Tổ tiên thường xuyên xuất hiện như Thanh Quân như vậy bệnh điền, có lẽ thật có biện pháp đi áp chế Thanh Quân ẩn tật. Chỉ cần áp chế cái 10 năm mấy chục năm. Đến lúc đó, hắn cùng Đồ Nhi tu vi có thành tựu, nói không chừng liền có năng lực đi giải quyết. Vẫn là trước tìm cơ hội liên lạc lên Mao Thanh Trúc. Nữ nhân này, nói không quan tâm Thanh Quân a, nhưng nàng lại đưa rất nhiều trọng bảo. Nói quan tâm a, Thanh Quân tới Linh Nhận Tông lâu như vậy, đều không tìm cơ hội đến xem, thậm chí còn để lộ tin tức. Mà thôi, nàng tình cảnh sợ rằng so với ta chật vật nhiều. Trần Nghiệp yên lặng thở dài. Mãi đến cảnh đêm thâm trầm, Trần Nghiệp mới giả bộ ngủ đủ, để một mực cho hắn gối đuổi đại nữ hoa đi ngủ. Ngày kế tiếp, sắc trời tờ mờ sáng, Trần Nghiệp thong thả tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tinh lực dồi dào dị thường. Cùng ngày xưa loại kia linh lực tràn đầy phía sau tinh thần sung mãn hoàn toàn khác biệt, đây là một loại nguồn gốc từ nhục thân chỗ sâu sức sống. Trần Nghiệp hơi ngẩn ra, nội thị bản thân, phát hiện bắp thịt xương cốt ở giữa nhiều một cỗ độc lực lượng, khí huyết lao nhanh cũng xa so với ngày hôm qua hùng hồn. Ân. Trong lòng hắn khẽ động, vội vàng mở ra bảng. Trọng thân pháp phá hạ, 1800 trở thành. Cùng lúc trước đột phá đại thành lúc gân cốt cùng vang lên khác biệt, lần này trọng thân pháp đột phá càng thêm nội liễm. Trần Nghiệp quan sát tỉ mỉ tự thân, ở bên ngoài, bắp thịt đường còn vẫn như cũ đều đặn căng đầy, cũng không xuất hiện trong dự đoán loại kia khoa trương bành trướng. Nhưng mà, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình xương cốt trở nên càng thêm tỉ mỉ cứng cỏi, kinh mạch cũng càng thêm rộng lớn bền bỉ, ngũ tạng lục phủ càng là tràn đầy bồng bộ sinh cơ cùng sức sống. Đây là một loại từ trong ra ngoài thủy biến. Cái này phá hạn phía sau trọng thân pháp, quả nhiên bất phàm. Trong lòng Trần Nghiệp vui mừng, hắn nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó lực lượng hơn xa lúc trước. Nếu là giờ phút này lại đối đầu cao minh loại kia cấp bậc tu sĩ, sợ rằng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể đem chế phục. Bây giờ cái này thể phách, sợ là đã không thua tại bình thường luyện thể tầng 4 thể tu đi. Trần Nghiệp âm thầm đánh giá, luyện thể 3 tầng trước tu giả thực tế cùng cao thâm võ giả không có khác nhau quá nhiều, chỉ có đến tầng thứ 4 mới có chất biến. Tại trong tu chân giới, luyện thể mặc dù không phải độc lập hệ thống tu luyện, nhưng luyện thể một đường đồng dạng bác đại tinh thâm. Cùng linh thực sư luyện đan sư khác biệt, luyện thể sẽ cực lớn tăng cường tu giả chiến lực. Mặc dù, người thời gian tinh lực là có hạn, nhất là luyện thể một đường sẽ ảnh hưởng cực lớn tu giả bình thường tu hành. Có thể cái này không trở ngại thể tu tại cùng giai bên trong chiến lực, thể tu tại chém giết gần người bên trong thường thường sẽ chiếm theo thượng phong. Đối với Trần Nghiệp mà nói, cái này không thể nghi ngờ lại nhiều nhất trọng bảo mệnh tiền vốn. Đúng lúc này, xương phòng cửa kẹt kẹt một tiếng mở. Sư phụ. Tiểu nữ hoa bước mắt, thò đầu ra tại cạnh cửa trái xem phải xem. Mãi đến thấy được quen thuộc Lạc Lê viện, nàng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền giày cũng không mặc tốt, liền trần trụi một đôi trắng nón nà bản chân nhỏ, từ trong nhà cộc 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 chạy ra, đứng tại Trần Nghiệp trước người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy chờ đợi. Sư phụ, nhanh dạy Thanh Quân lợi hại pháp thuật. Vì cái gì muốn học lợi hại pháp thuật? Chăm, tiểu nữ hoa nhìn chằm Trần Nghiệp, khinh bị nói, sư phụ là kẻ ngu sao? Cái kia sư phụ vì cái gì học lợi hại pháp thuật? Tiểu nha đầu này, thật sự là càng ngày càng miệng lưỡi bén nhọn. Trần Nghiệp bị nẹn đến nhất thời nói không ra lời. Thở phào, mới nói, sư phụ chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngươi trước đó vài ngày bảy nát vô cùng, làm sao hôm nay liền muốn dốc lòng cầu mới? À, tiểu nữ hoa kéo dài âm cuối, khép mắt nhìn thấy Trần Nghiệp, hay là nói, sư phụ lo lắng Thanh Quân biến lợi hại, liền sẽ đem sư phụ vứt bỏ. Hừ, Thanh Quân mới không giống cái nào đó sư phụ, suốt ngày liền nghĩ bán đồ nhi. Thanh Quân mới không bảy nát. Trần Nghiệp nổi giận, hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ bán đồ nhi. Cho dù đối mặt từ gia, hắn cũng không có ý định làm trái Thanh Quân ý nguyện, cưỡng ép đem Thanh Quân đưa trở về. Trần Nghiệp đem Thanh Quân mổ tại nàng a. Một tiếng kinh hô bên trong, đem nàng nâng tại giữa không trung. Sư phụ, thả ta xuống. Bằng không chờ Thanh Quân lớn lên, có sư phụ để mắt. Tiểu nữ hoa trong tay hắn đặt nước, sinh khí nhìn hắn chằm chằm. Nhất định phải hung hăng dạy dỗ. Cái này đồ nhi, từ sáng đến tối đều nghĩ đến làm sao báo thù. Nhưng khoan hay nói, nàng tương lai thật đúng là cứu cực đại lão. Nếu là không thừa dịp hiện tại dạy dỗ tốt, loại kia về sau liền không có cơ hội. Trần Nghiệp bị nàng tức giận đến dở khóc dở cười, trên tay lực đạo lại là không giảm, ngược lại cố ý đem nàng nâng phải cao hơn chút, làm bộ muốn băng lên tới, chờ ngươi lớn lên, muốn cho sư phụ cái gì tốt nhìn. Ô, tiểu nữ hoa lập tức nhận sợ, hai cái tay nhỏ nắm chắc Trần Nghiệp cánh tay, sợ chính mình thật sự bị ném đi ra. Cặp kia ngập nước mắt phượng chớp, lộ ra mấy phần vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ, cho mặc đẹp mắt ý phục cho sư phụ nhìn. Trần Nghiệp thấy nàng bộ dáng này, không nhịn được vui lên, cái kia đến lúc đó đừng hối hận. Hắn hừ một tiếng, đem Thanh Quân để xuống. Lại không có lập tức buông tay, ngược lại đem đầu nhỏ của nàng ấn vào trong lồng ngực của mình. Sau đó dùng cằm bên trên cái kia mới vừa toát ra không lâu, còn mang theo một ít màu xanh gốc dâu cằm, tại nàng cái kia trắng nõn nà, thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ra sức cọ sát. A, sư phụ, thật ngứa, tốt đâm người. Thanh Quân bị hắn bất thình lình tập kích làm cho khanh khách cười không ngừng, thân thể nho nhỏ ở trên tay hắn uốn qua uốn lại, giống đầu hoạt bát cá nhỏ. Cái kia gốc dâu cằm mặc dù không dài, nhưng cọ ở trên mặt vẫn là mang đến từng đợt tê dại ngứa cảm giác, để cho nàng lại ngứa vừa muốn cười. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bị chính mình gốc râu cằm đâm đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cười đến mặt mày còn con bộ dáng khả ái, trong lòng càng là ưa thích. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lại tại nàng một bên khác trên gương mặt cọ sát, cười hắc hắc nói, "Hừ, ai bảo ngươi tiểu nha đầu này không có hảo tâm." Hắn dừng một chút, nhìn xem trong ngực làm ẩm ý tiểu Đồ Nhi. Cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, phình lên quai hàm, thật là càng xem càng giống một loại nào đó ngon miệng đồ ăn. Trần Nghiệp không nhịn được tại nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cắn một cái, bẹp rung động. Sau đó chép miệng một cái, nghiêm trang nói ra, "Chúng ta Thanh Quân thật sự là càng lúc càng giống cái đáng yêu tiểu lam bao, trắng trắng mềm mềm, nhìn xem liền để dòng người nước bọn, thật muốn một cái đem ngươi ăn hết." "Ô, sư phụ là đại phôi đản, mới không phải tiểu lam bao. Thanh Quân là Thanh Quân." Thanh Quân bị hắn cắn phải sững sờ, lập tức lại bị hắn cái này ví von xấu hổ khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Nàng tức giận đẩy Trần Nghiệp lồng ngực, muốn tránh thoát đi ra, trong miệng nhưng vẫn là không phục phản bác. "Ồ, không phải tiểu lam bao." Trần Nghiệp nhíu mày, lại cố ý xích lại gần chút, tại nàng cái kia tản ra mùi sữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hít một hơi thật sâu, làm ra một bộ say mê rằng, "Dốc, thế nhưng là người cũng tốt hơn à, lại hương vừa mềm, không phải tiểu lam bao là cái gì?" Chương 123, Thanh Quân cái lồng bao, Tố Tố tới chơi, 2, chương 123, Thanh Quân cái lồng bao, Tố Tố tới chơi, 2, là Thanh Quân. Là thơm thơm Thanh Quân. Tiểu nữ hoa lẽ thẳng khí hùng nhô lên bộ ngực nhỏ. Lập tức, Thanh Quân nhíu lên mềm mềm lông mày, dùng sức đẩy ra Trần Nghiệp, sư phụ càng lúc càng giống Trương lão đạo. Cách Thanh Quân xa một chút. Xú nha đầu. Trần Nghiệp mặt mo tối đen, háng giọng một cái, cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tính toán vãn hồi một điểm sư phụ uy nghiêm, "Tốt tốt, không lộn xộn. Tới, sư phụ hôm nay liền chuyển cho các ngươi Thanh Lan Ngự kiếm quyết. Ngươi không phải muốn học lợi hại pháp thuật sao? Cái này pháp thuật rất lợi hại, thế nhưng tu luyện độ khó cũng vô cùng cao." Trần Nghiệp ngẩng đầu ngắm nhìn, gặp Chi Vi cũng đã rời giường, liền kêu gọi tay, kêu Chi Vi cùng nhau tới. Thanh Quân đang dùng lực lau trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt dấu răng, vốn còn muốn sinh khí, có thể nghe được Trần Nghiệp lời nói, hai mắt sáng lên, "Sư phụ, cái này Thanh Lan Ngự kiếm quyết có phải là so với ngươi phía trước cái kia hưu 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 kim quang còn lợi hại hơn? Nha đầu này làm sao suốt ngày liền nhớ thương hắn canh kim khí?" Trần Nghiệp gật đầu, "Đó là tự nhiên, cái này Thanh Lan Ngự kiếm quyết chính là tông môn thượng thừa kiếm thuật, luyện tới chỗ cao thâm, bên ngoài 1.0000 dặm lấy đầu người cũng không nói chơi." Hắn lấy ra ngọc giản, "Thanh Lan Ngự kiếm thuật chỉ có sau tầng 3 mới cần dùng thần thức dò vào. Một khi thần thức dò vào, sau tầng 3 liền sẽ truyền lại đến tu giả trong thần thức, sau đó ngọc giản tự hủy. Thế nhưng, hiện tại dạy đồ đệ 3 tầng trước dư xài. Chờ đồ đệ tu luyện xong 3 tầng trước, đến lúc đó hắn Thanh Lan Ngự kiếm thuật sợ rằng đều có thể tu luyện đến tầng thứ 6, chính mình cũng có thể dạy hai cái đồ đệ." Hắn đầu tiên là đem Thanh Lan Ngự kiếm quyết tổng cương cùng 3 tầng trước tâm pháp yếu quyết, tỉ mỉ đất là hai cái đồ nhi giảng giải một lần. Giảng giải xong xuôi, Trần Nghiệp liền để hai cái đồ nhi thử nghiệm dẫn động linh lực, thôi động riêng phần mình phi kiếm. "Sư phụ, là thế này phải không?" Hai cái đồ nhi cùng kêu lên hỏi Trần Nghiệp. Ở trước mặt các nàng, Thang Thần, Tiêu Hán hai thanh phi kiếm đang run rẩy lơ lửng. Ý vị này, các nàng vậy mà đều dễ như trở bàn tay nhập môn. Cái này có thể so với nắm giữ bảng độ thành thạo Trần Nghiệp, tiến triển càng nhanh. Trần Nghiệp giật nảy cả mình, hắn phát giác chính mình vẫn còn có chút coi thường hai cái đồ nhi. Cho dù các nàng bây giờ thể chất chưa từng giác tỉnh, nhưng riêng là ngộ tính, liền viễn siêu thế gian tu giả. Trần Nghiệp không tiếc khen ngợi, "Không sai, chỉ là linh lực quá yếu, nếu không đã có công phạt năng lực." Hắn đi lên trước, tỉ mỉ cải chính các nàng ngự kiếm thủ pháp cùng linh lực vận chuyển chi tiết. Hai người đồ đệ này mặc dù nộ tính cao, nhưng dù sao mới học, rất nhiều chỗ tinh vi còn cần chỉ điểm. Mà trình độ nào đó mà nói, hắn Trần Nghiệp có thể là thế giới ưu tú nhất sư phụ một trong. Bởi vì hắn có bảng độ thành thạo quán thâu kinh nghiệm, tu hành mỗi một bước đều là đánh chắc tiến chắc, có thể nói hoàn mỹ. Mà lúc này giờ phút này, xa tại bản thảo phong phía sau núi Bách Kỳ Viên bên trong, lại là một phen khác quan cảnh. Cùng Trần Nghiệp mới gặp nơi đây lúc hoang vu tiêu điều hoàn toàn khác biệt, bây giờ Bách Kỳ Viên đúng là sinh cơ bừng bừng. Bạch Tố Tố một thân một mình đứng tại gian kia lẻ loi trơ trọi nhà tranh phía trước, sợi tóc màu vàng nóng tại trong gió sớm có chút phất động, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo vài phần cùng cái này thanh nữ hoàn cảnh không hợp nhau nôn nóng. Cái này đáng chết người hầu, làm sao còn chưa tới hầu hạ bản Tố Tố? Nàng cũng tại nơi này chờ nhanh một canh giờ. Từ ngày đó nhận giặc làm cha sau đó, nàng mặc dù ngoài miệng nói xong muốn Trần Nghiệp làm nô bộc, không cho phép hắn bước ra Bách Kỳ Viên nửa bước, nhưng trên thực tế, chính nàng cũng nói không rõ đối với cái này cùng phụ thân giống nhau đến mấy phần nam nhân đến tột cùng là loại nào tâm tính. Là tức giận hắn chiếm cứ phụ thân thích nhất địa phương, mặc phụ thân đã bảo, dùng đến phụ thân canh kim khí. Vẫn là bởi vì trên người hắn cố kia để cho nàng cảm thấy không hiểu mùi vị quen thuộc, cùng với hai cái kia cùng nàng tuổi thơ giống nhau đến mấy phần, nhưng lại hoàn toàn khác biệt tiểu nha đầu. Chính Bạch Tố Tố cũng nghĩ không thông. Nàng chỉ biết là, mấy ngày nay, nàng lúc nào cũng không tự chủ được hướng Bách Kỳ Viên chạy. Ngày hôm qua, nàng còn đặc biệt ban thưởng Trần Nghiệp vài quả phụ thân lưu lại linh thực. Có thể kết quả, bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Hừ, nhất định là hai cái kia tiểu nha đầu phiến tử quân lấy hắn. Một chút cũng không biết tôn ti. Chờ hắn đến, bạn tiểu thư nhất định muốn thật tốt phản hắn. Bạch Tố Tố cắn răng, màu hổ phách trong con người lóe ra hung quang. Nàng chắp tay nhỏ sau lưng, tại nhà tranh trước đến về giả bước, dưới chân lá khô bị nàng dẫm đến kéo kẹt rung động. Lại đợi nửa ngày, vẫn như cũ không thấy Trần Nghiệp thân ảnh. Bạch Tố Tố cuối cùng hơi không kiên nhẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã dần dần lên cao. Không đợi, bạn tiểu thư ngược lại muốn xem hắn một cái nho nhỏ chấp sự, dám để nguồn gốc truyền đích thân chờ hắn. Bạch Tố Tố càng nghĩ càng không phục, dậm chân một cái, màu vàng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, rốt cuộc kìm nén không được, giận đùng đùng hướng về Lạc Lê viện phương hướng bay đi. Nàng ngược lại muốn xem chính mình cái này người hầu đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Lạc Lê viện bên trong, Trần Nghiệp còn tại dạy hai cái đổ nhi phi kiếm. Ngay tại cái này hiếm hoi ấm áp dạy học thời gian, một vệ kim quang siêu một tiếng từ trên trời giáng xuống, bá đạo rơi vào viện tử trung ương. Tia sáng tản đi, lộ ra Bạch Tố Tố tấm kia tinh xảo lại mang theo giận tái đi khuôn mặt nhỏ. Nàng hai tay chống nạnh, màu vàng áo lông trồn tại lúc rơi xuống đất có chút nâng lên, càng lộ ra nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khí thế lại khinh người. Bạch Tố Tố lông mày dựng thẳng, màu hổ phách con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp, trong giọng nói tràn đầy hưng sư vấn tội ý vị, ngươi thật to gan, dám để bản tiểu thư tại Bách Kỷ Viên bạch bạch chờ ngươi hơn một canh giờ. Nói, ngươi có phải hay không nhớ ra, muốn nếm đến bản tiểu thư canh kim khí tư vị? Trần Nghiệp trong lòng một lộ bộ. Cái này Bạch Tố Tố não là có bị bệnh không? Hắn đi Bách Kỷ Viên chỉ là vì công tác, làm sao bắt lấy chính mình không thả? Trần Nghiệp trên mặt không dám thất lễ, thu kiếm sát, ngựa khí khách khí, Bạch sư thúc, ta đã hoàn thành Bách Kỷ Viên việc cần làm, không cần lại đi Bách Kỷ Viên. Bạch Tố Tố ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua trong viện đang cố gắng kìm nén khuôn mặt nhỏ cảm ứng linh lực thanh quân, cùng với một bên cầm trong tay tham thần kiếm, thần sắc lạnh lạnh chi vi. Nhưng trong lòng càng ngày càng khí, thử. Không đi Bách Kỷ Viên, là cùng hai cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử chơi nhà tròi. Sư phụ mới không phải chơi nhà tròi. Chúng ta tại học rất lợi hại phi kiếm. Thanh quân nghe xong lời này, lập tức không vui. Nàng vốn là đối với cái này đột nhiên xông tới, hình dáng giống tóc vàng hồ ly tinh đồng dạng tiểu cô nương không có cảm tình gì, giờ phút này thấy nàng còn dám nói sư phụ lời nói xấu. Lúc này nâng lên quai hàm, giòn tan phản bác. Chi Vi cũng yên lặng đem Tiêu Hán kiếm đưa ngang trước người, lạnh lạnh con mắt cảnh giác nhìn xem Bạch Tố Tố, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái kia giữ gìn chi ý đã là lại rõ ràng bất quá. Ồ, Bạch Tố Tố gặp hai cái này tiểu nha đầu dám chống đối chính mình, không những không giận, ngược lại có một tia mới lạ. Đã không biết bao nhiêu năm, không ai dám chống đối nàng. Phụ thân dù chết, nhưng Bạch gia vẫn còn tại Linh Ẩn Tông có địa vị vô cùng quan trọng. Nàng có chút hăng hái đánh giá Thanh Quân cùng Chi Vi, nhất là trong tay các nàng cái kia hai thanh thoạt nhìn bình bình vô kỳ phi kiếm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây không phải là tham thần Tiêu Hán. Mao gia chuyển ra chi bảo. Đáng tiếc a, người tài giỏi không được trọng dụng, cho hai cái liền ngự kiếm cánh cửa đều không có sở được nữ hoa trên thân. Thanh Quân nghiêng khuôn mặt nhỏ, thế nhưng là, tỷ tỷ ngươi không phải cũng là nữ hoa sao? Một sát na này, Bạch Tố Tố khuôn mặt trắng nõn mắt trần có thể thấy đỏ lên. Nhưng nàng rất nhanh liền chậm một hơi, dương lên cái cằm, ta là nữ hoa. Vậy các ngươi sư phụ tính là gì? Các ngươi sư phụ còn nói ta là lão nhân gia. Thanh Quân, Chi Vi, Trần Nghiệp thầm nghĩ không tốt, cái này Bạch Tố Tố làm sao mà biết được? Nàng tổng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì theo dõi ta đi. Chương 124, Tố Tố khiếp sợ, Chi Vi mê hoặc, 1, chương 124, Tố Tố khiếp sợ, Chi Vi mê hoặc, 1, Bạch Tố Tố một chút cũng không khách khí, nàng luốt luốt bằng phẳng bụng nhỏ, lẽ thẳng khí hùng nói với Trần Nghiệp, "Uy, bản tiểu thư đói bụng, tranh thủ thời gian cho ta tới chút đồ ăn." Nói lời này lúc, nàng lặng lẽ thu lại ở ánh mắt, cặp kia xinh đẹp màu hổ phách con mắt chỗ sâu, lướt qua một tia sầu não. Thanh Quân nghe xong lời này, lập tức sù lông lên, giống con bảo vệ ăn mèo con ngăn tại Trần Nghiệp trước người, bất mãn ồn ào nói, "Đáng ghét, vậy mà cùng Thanh Quân cướp ăn. Chính Thanh Quân đều sẽ làm cơm. Ngươi chẳng lẽ là nho nhỏ nữa sao?" Bạch Tố Tố nhất là không nghe được người khác nói nàng nhỏ, huống chi là bị một cái so với nàng còn thấp một đầu tóc bạc tiểu nữ hoa như vậy trách mắng. Lúc này lông mày dựng thẳng, cả giận nói, "Nói chuyện không cần khó nghe như vậy. Cái gì gọi là cướp? A, là ngươi sư phụ nấu cơm có nhiều món ngon sao?" "Sư phụ nấu cơm là thiên hạ món ngon nhất." Thanh Quân nhô lên bộ ngực nhỏ, một mặt kiêu ngạo mà tuyên bố. Bạch Tố Tố khinh thường cười lạnh một tiếng, lắc đầu, "Không kiến thức. Ngươi sợ là chỉ ăn qua sư phụ ngươi cơm, lại không biết anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, so với hắn chủ nghệ tốt đầu bếp có nhiều lắm." Trần Nghiệp nghe lấy hai cái này tiểu nha đầu vì hắn chủ nghệ tranh luận không ngớt, trong lòng không nhịn được có chút buồn cười. Hắn nhìn xem Bạch Tố Tố bộ kia ra vẻ khinh thường, nhưng lại không nhịn được lén lút nuốt nước miếng bộ dáng khả ái, trong lòng hơi động. Từ gia uy hiếp lửa xém lông mày, nếu là có thể để cho Bạch Tố Tố cái này Linh Nhận Tông chân truyền đệ tử, Bạch gia tương lai người thừa kế, hơi đứng tại phía bên mình, dù chỉ là không nhúng tay, đối với chính mình mà nói cũng là cực lớn trợ lực. Nghĩ tới đây, Trần Nghiệp liền hạ quyết tâm, hôm nay nhất định muốn thật tốt bộc lộ tài năng, triệt để chinh phục cái này tóc vàng tiểu nha đầu dạ dày. Hắn háng giọng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, tất nhiên Bạch sư thúc nói bụng, cái kia Trần Mỗ tự nhiên cống hiến sức lực. Chỉ là không biết Bạch sư thúc ưa thích cái gì khẩu vị. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn có hạn, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bạch Tố Tố gặp Trần Nghiệp thái độ cung kính, thể xác tinh thần dễ chịu. Nàng dương lên nhỏ nhắn cái cằm, ra vẻ thận trọng nói, tùy tiện làm chút cái gì đều được, bản tiểu thư không kén ăn. Bất quá, nếu là quá khó ăn, thư hử, ta liền muốn đem ngươi đè ở Ngũ Chỉ Sơn. Khu cụ Trần Nghiệp tiếp thu ý nghĩa, cũng không nói nhiều, quay người liền vào phòng bếp. Nhưng, Ngũ Chỉ Sơn, gia hỏa này, thật đúng là đang theo dõi hắn a. Nàng cái này không rõ ràng là nghe được chính mình nói cố sự. Trần Nghiệp lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm xuống bếp. Hắn hôm nay đúng là phí đi 12 phần tâm tư, đem trong túi chứa vật chân tảng mấy loại yêu thú thịt đều đem ra. Viên mãn cấp bậc chủ nghệ toàn lực thi triển, trong lúc nhất thời, Lạc Lê viện bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập ra, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ước chừng qua một canh giờ, Trần Nghiệp mới bưng mấy bản tinh xảo thức nhắm đi ra phòng bếp. Bạch Tố Tố mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, đã sớm bị cái kia mùi thơm mê người hấp dẫn. Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong bụng cảm giác đói bụng càng lớn, trong miệng nước bọt cũng không được bài tiết. Nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy một bộ ghét bỏ răng dấp, chỉ là cặp kia màu hổ phách con mắt, lại không bị khống chế liếc về phía thức ăn trên bàn, nhìn qua cũng liền như thế nhà. Món ăn không nhiều, lại mọi thứ tinh xảo. Bạch Tố Tố cầm lấy bữa, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí kẹp một khối nhỏ bích ngọc dần bỏ vào trong miệng. Cái kia thanh thúy ngon miệng tư vị, để cho nàng con mắt có chút sáng lên. Lập tức, nàng lại không kịp chờ đợi nếm tiếp theo miệng. Cái này một cái tiếp lấy một cái, chính là không kết thúc. Trần Nghiệp cũng kêu gọi hai cái đồ nhi đồng thời đi ăn. Thử, tính ngươi miễn cưỡng có mấy lần. Ngược lại là cùng Vân Thường các đỉnh cấp đầu bếp tay nghề không xê xích bao nhiêu. Bạch Tố Tố thả xuống chén canh, kìm lòng không được nuốt nuốt bụng. Về sau chuyên môn làm cho bản tiểu thư ăn, không cho phép cho đồ đệ ngươi ăn, nhất là ngươi cái này tiểu đồ đệ. Ngao! Thanh Quân gầm thét. Đáng ghét. Chi Vi nhíu mày. Trần Nghiệp thở dài, trên mặt lộ ra một tia khó xử, sợ rằng tương lai là không có thời gian. Ồ! Bạch Tố Tố nhíu mày, có chút không vui nhìn xem hắn. Trần Nghiệp lúc này mới đem Từ Gia sự tình nói sơ lược một lần, cuối cùng cười khổ nói, không biết Bạch sư thúc biết Từ Gia sao? Ta tiểu đồ nhi chính là Từ Gia hậu đại, Từ Gia người muốn cưỡng ép đem Thanh Quân mang về, ta khoảng thời gian này sợ là sức đầu mẹ chán. Bạch Tố Tố nghe xong mới chợt hiểu ra, chắc không được Trần Nghiệp lão già này hôm nay ân cần như vậy, nguyên lai là muốn cầu cạnh nàng. Nhưng ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, nàng ngoại trừ ăn một trận này, khoảng thời gian này thế nhưng là một mực tại Lạc Lê viện nghe lén Trần Nghiệp kể chuyện xưa. Mà thôi, Bạch Tố Tố thầm nghĩ trong lòng. Nàng trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, Từ Gia, Nguyệt Tê Hồ cái kia Từ Gia sao? Nhà bọn họ tại nội môn cũng là có mấy cái không nên thân đệ tử. Việc này quả thật có chút khó giải quyết, dù sao huyết mạch thân tình tại nơi đó bày biện. Nàng dừng một chút, vừa tiếp tục nói, bất quá, nhưng chính giữa cũng không phải không có cứu vãn chỗ trống. Nếu là ngươi là một cái trúc cơ chân nhân, cái kia Từ Gia ước gì nhận bên dưới ngươi người sư phụ này. Thật làm nhân gia liền bao nhiêu muốn ngươi tiểu đồ đệ a. Từ Gia là một đại gia tộc, cân nhắc đơn giản là lợi ích, không muốn để nhà mình dòng chính huyết mạch lưu lạc đến không biết tên linh thực phu trong tay. Cái này còn không bằng ngươi lớn dùng để thông gia đây. Nàng nói rõ ràng mạch lạc. Trần Nghiệp không nhịn được đối với nàng đổi mới. Xem ra, cái này Bạch Tố Tố nhìn như quái đản tùy hứng, kỳ thực tâm tư linh lung, đối với mấy cái này gia tộc vòng vo thấy rõ ràng. Cho nên, vẫn là thực lực không đủ a. Trần Nghiệp đau đầu. Tông môn linh thực phu tại tán tu trước mặt là tha thiết ước mơ bắt sát, không có gì tiền đồ, nhưng sinh hoạt ổn định an bình. Chơi bùa hoa, chơi chơi thảo, không cần quyết đấu sinh tử, thỉnh thoảng còn có thể giấu bên dưới vài quặng linh thực, thời gian có thể thoải mái. Nhưng ở loại này gia tộc trước mặt, nói trắng ra chính là cái sẽ tu tiên nông dân. Đương nản chí, dù sao ăn ngươi dừng lại. Bạch Tố Tố lời nói xoay chuyện, trên mặt lộ ra một tia rào hoạt đủ cười. Ngươi yên tâm đi, tại Linh Nhận Tông tiếp xuống trong 2 tháng, ta đảm bảo Từ Thành Tùng sẽ không phiền ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, nên tìm Bao Thanh Trúc liền đi tìm. Cũng không phải là ngươi bé con, nên quan tâm chính là nàng. Bạch Tố Tố ăn uống no đủ về sau, lúc này mới hài lòng hừ phát không được giọng từ khúc, lay động nhoáng một cái rời đi Lạc Lê viện. Nàng chân trước vừa đi không bao lâu, cửa sân liền lại bị gõ vang. Trần Nghiệp mở cửa xem xét, lại là bản Thảo Phong chấp sự Chu Minh Viễn. Trần chấp sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Minh Viễn vẫn như cũng là bộ kia vui vẻ ra dấp, chỉ là nhìn hướng Trần Nghiệp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Chu chấp sự mau mời vào. Trần Nghiệp đem hắn đón vào trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tự thân vì hắn pha bên trên một bình linh trà. Chương 124, Tố Tố khiếp sợ, Chi Vi mê hoặc 2. Chương 124, Tố Tố khiếp sợ, Chi Vi mê hoặc 2. Chu Minh Viễn cũng không khách khí, hớp miếng trà, lúc này mới từ trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc bài cùng một con sinh sắn đan bình, đẩy tới Trần Nghiệp trước mặt. Trần chấp sự, đây là ngươi chăm sóc bách kỷ viên khen thưởng. Bang phong chủ nói, Trần chấp sự lao khổ công cao, đặc phê 50 điểm cống hiến, cộng thêm một viên ngưng thần đan, lấy tư cổ vũ. 50 điểm cống hiến, một viên ngưng thần đan. Trong lòng Trần Nghiệp vui mừng. Điểm cống hiến từ không cần phải nói, chính là tông môn đồng tiền mạnh. Mà cái này ngưng thần đan, càng là cực kỳ chân quý nhất giai đan dược, chuyên môn dùng để rèn luyện thần thức. Tại tán tu bên trong, rất có người làm ngưng thần đan tranh vỡ đầu. Đa tạ bang phong chủ yêu mến, cũng đa tạ Chu chấp sự hao tâm tổn trí. Trần Nghiệp chân tâm thật ý chắp tay nói cảm ơn. Nhân cơ hội này, hắn hướng Chu Minh Viễn hỏi thăm nói, không biết ngoại trừ bách kỳ viên, kế tiếp còn có những nhiệm vụ khác sao? Chu Minh Viễn trầm ngâm nói, trong tông môn một mực không thiếu chuyện làm, nhưng giống bách kỳ viên loại này cao thủ lao nhiệm vụ, lại là ít càng thêm ít. Thù lao ngược lại tốt nói, không biết nhưng có đi Nguyệt Tê Hồ phường nhiệm vụ. Trần Nghiệp hỏi thăm nói, cái kia Mao Thanh Trúc chậm chạp không đến, hắn đành phải chủ động đi tìm nàng. Tiện thể hỏi thăm điểm liên quan tới Thanh Quân thể chất sự tình. Linh Ẩn Tông xung quanh phường thị, từ tây hướng đông, nay là nằm ở Thừa Bình quận Vân Khê phường, nằm ở Quảng An quận Đảo Sơn phường, Nguyệt Tê Hồ phường. Lại có là Nam Hạ quận Linh Ẩn Tông. Bởi vậy, Linh Ẩn Tông thực tế cách Nguyệt Tê Hồ phường rất gần, vẹn vẹn 4-5 ngày lộ trình Nguyệt Tê Hồ phường. Chu Minh Viễn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn trên dưới quan sát Trần Nghiệp một phen, lúc này mới nói, Nguyệt Tê Hồ phường nhiệm vụ tự nhiên có thể Nguyệt Tê Hồ phường không thể so Vân Khê phường, nơi đó ngư long hỗ tạp, gia tộc tu chân cùng tông môn thế lực rắc rối khó gỡ, quan hệ phức tạp. Như không có cần phải, vẫn là ít đi thì tốt hơn. Bất quá, Nguyệt Tê Hồ phường bản thảo cát, gần nhất đang cần nhân viên, trần chấp sự ngược lại là có thể đi tiếp bản thảo các việc cần làm. Cái khác thì đều là khổ sai chuyện, chất béo cũng thấp. Vân Khê phường là do Linh Nhận Tông mở mà đến, chịu Linh Nhận Tông trực tiếp quản hạt. Nhưng Nguyệt Tê Hồ phường các cái khác phường thị liền không đồng dạng, cũng không phải là nào đó một tông chỗ độc thuộc. Trần Nghiệp nghe ra hắn lời nói bên trong khuyên nhủ chi ý, biết hắn là hảo tâm nhắc nhở. Chỉ là Mao Thanh Trúc sự tình, hắn bắt buộc phải làm. Đa tạ Chu chấp sự chỉ điểm, Trần Mô nhớ kỹ. Trần Nghiệp chắp tay nói cảm ơn, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Chu Minh Viện thấy hắn như thế, cũng không còn quên nhiều, lại rảnh rỗi nói vài câu tông môn giật sự, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Trước khi chia tay, hắn đi đến cửa sân, đống nhiên quay đầu, mang theo vài phần cảm khái nói ra, Trần chấp sự, ta còn thực sự cho rằng ngươi là cây cỏ, không nghĩ, lại vẫn thật cùng Bạch Chân Truyền có quan hệ. Nói lời này lúc, hắn còn lên bên dưới quan sát Trần Nghiệp, ánh mắt cổ quái. Trần Nghiệp không hiểu phát lệnh, cái này Chu Minh Viễn sẽ không còn tưởng rằng chính mình lấy thân nuôi hổ a. Mà thôi, tùy bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Trần Nghiệp lắc đầu, cũng lười đi giải thích. Đưa đi Chu Minh Viễn, Trần Nghiệp trở lại trong phòng tu luyện. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra viên kia bình ngọc, đổ ra một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân trắng mướt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược, chính là viên kia ngưng thần đan. Viên thuốc này lực tinh thuần, xa không phải bình thường đan dược có thể so sánh. Trần Nghiệp không dám thất lễ, lập tức quanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tâm thần, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, một cỗ mát mẻ chi ý bay thẳng thức hải, trong nháy mắt để cho hắn nguyên bản có chút hề bại thần hồn vì đó rung một cái. Trần Nghiệp vội vàng tập trung ý chí, vận chuyển lên thất diệu dưỡng hồn pháp, dẫn dắt đến cỗ này tinh thuần dược lực, quan tưởng thức hải bên trong tế tinh. Lần này có ngưng thần đan tương trợ, quan tưởng quá trình thuận lợi rất nhiều. Mà từ đột phá luyện khí hậu kỳ về sau, tuế tinh đã ngưng thực, mà không phải là quan tưởng mới bắt đầu hư ảnh. Nhưng đây chỉ là thất diệu dưỡng hồn pháp bắt đầu. Sau đó, cần tiến một bước quan tưởng tuế tinh, làm quan tưởng ra chín đạo tinh vòng thời điểm, mới có thể tiến một bước quan tưởng tiếp xuống thái âm, thái dương hai sao. Thất diệu dưỡng hồn pháp tiểu thành, 41.100 trọn vẹn tăng trưởng 10 giờ độ thuần thủ. Tuế tinh đạo thứ nhất tinh vòng đã như ẩn như hiện. Bóng đêm càng sâu, lạc lê viện đế kêu dần dần lên. Trần Nghiệp lại không có giống thường ngày, tu luyện kết thúc sau liền bắt đầu tu hành. Hắn dựa vào bàn gỗ trước án, liền mở nhạt đèn đuốc, đang múa bút thành văn. Trên bàn đã tán loạn chất đống mười mấy tấm viết đầy chữ giấy, bên cạnh còn tản mát mấy cây dùng chọc bút than. Hắn tập trung tinh thần, lông mày cau lại, hạ bút lại cực nhanh, sàn sạt viết chữ âm thanh tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không biết qua bao lâu, hắn mới thẳng lên có chút cứng ngắc lưng eo, thật dài thở một hơi, vuốt vuốt chua xót con mắt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã ngã về tây. Kẹt kẹt, cửa phòng tu luyện bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, Chi Vi thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng vốn là đi tiểu đêm, lại bị phòng tu luyện lộ ra ánh đèn hấp dẫn. Xuyên thấu qua khe cửa, nàng nhìn thấy sư phụ dựa bàn viết nhanh bóng lưng. Đèn đuốc đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài, chiếu vào loang lổ trên vách tường, có vẻ hơi cô tịch. Rõ ràng mấy ngày trước đây đột phá luyện khí hậu kỳ lúc, sư phụ còn lộ ra như vậy thần thái sáng láng, có thể cái này ngắn ngủi mấy ngày, hắn lại giống như là tiểu tụy không ít. "Sư phụ, người đây là?" Chi Vi nhẹ giọng kêu, âm thanh mang theo một tia lo lắng. Trần Nghiệp nghe tiếng quay đầu, đem trên bàn giấy bó lấy, chỉnh lý thành một sấp thật dày, dùng một cái dây thừng nhỏ cẩn thận trói tốt. Hắn cười cười, đem bó kia tốt giấy đưa cho Chi Vi, sau đó sư phụ có việc đi ra một hồi, ngày về không chắc. Về sau buổi tối, sư phụ không tại, ngươi liền cầm cái này sách, cùng Thanh Quân kể chuyện xưa, nhớ kỹ, muốn đọc ra. Chi Vi tiếp nhận cái kia chiếu nặng sách, nghi hoặc không hiểu, đi ra. Trong lòng nàng nghi hoặc không hiểu, sư phụ muốn đi xa nhà. Vì sao chưa từng nghe hắn nhắc lên, lại vì sao đặc biệt viết xuống những thứ này cố sự, còn dặn dò nàng muốn nói ra. Yên tâm, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, không cần mấy ngày liền sẽ trở về. Trần Nghiệp trấn an. Nguyên lai là tông môn nhiệm vụ a. Chi Vi yên lặng nhẹ gật đầu, đem sách xít sao ôm vào trong ngực. Trần Nghiệp thấy nàng nhận lấy, lúc này mới yên lòng lại. Hắn tự nhiên không phải vẽ vời thêm chuyện, mà là không yên tâm hai cái đồ nhi. Vào ban ngày, Bạch Tố Tố phản ứng rõ ràng là nghe lén qua hắn kể chuyện xưa. Tất nhiên rằng này, như sau đó nàng còn sẽ tới, liền sẽ từ Chi Vi trong miệng nghe được cố sự đến tiếp sau. Chỉ hy vọng nàng có thể bởi vậy chiếu cố nhiều bên dưới hai cái đồ nhi. Nhưng nội linh ẩn tông cũng không giống như Tị Thủy phố, coi như từ ra cũng không dám tại trong tông môn cất người, nếu không sớm lén lút đem đồ nhi bắt đi. Chương 125, một tháng là bao lâu? Chương 125, một tháng là bao lâu? Sau đó 6 ngày, Trần Nghiệp gần như đem tất cả tỉnh dậy thời gian đều đầu nhập vào Thanh Lang Ngự Kiếm quyết tu luyện bên trong. Lần này đi Nguyệt Tê Hồ phường một nhóm, con đường phía trước chưa biết, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo đảm. Lạc Lê viện bên trong, trôi này đen nhánh kiếm sắt tại hắn thần thức tinh chuẩn điều khiển bên dưới, lúc thì như du long linh động tung bay, lúc thì lại như kinh hồng nhanh chóng lui tới, trên thân kiếm dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Ngoại trừ trạm vạng tối cho Đồ Nhi chỉ điểm tu hành kết thúc xong cùng Thành Quân nghe Chỉ Vì kể chuyện xưa. Trần Nghiệp thời gian còn lại đều là ở trong viện khổ tu kiếm thuật. Hai cái Đồ Nhi từ lâu quen thuộc sư phụ như vậy mất ăn mất ngủ tu hành trạng thái, chỉ là mỗi ngày vẫn như cũ sẽ đúng hạn đem làm tốt cơm canh đưa đến cửa ra bảo, sau đó liền khéo léo ở một bên tự mình tu luyện, không dám quấy rầy. Lý Thu Vân thỉnh thoảng cũng sẽ tới nhìn, đưa chút trong tông môn linh quả điểm tâm, thuận tiện chỉ điểm một chút Chi Vi Dương Hoa Lục tu hành. Nàng gặp Trần Nghiệp như lúc này khổ, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần kính nể, khó trách Trần Thúc có thể có tinh xảo linh thực thuật, sợ là từ sáng đến tối đều tại tu hành. Nàng nói đến cũng không sai. Ngày trước, ngoại trừ cùng hai cái Đồ Nhi thỉnh thoảng chơi đùa một hồi, Trần Nghiệp cơ bản đều là tại trong tu hành. Tại cao cường như vậy độ tu luyện cùng với bảng độ thành thạo gia trì bên dưới, Trần Nghiệp Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết tiến triển thần tốc. Ngày thứ 6, Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết đại thành, 1200 Trần Nghiệp tay kết kiếm quyết, trôi này nặng nghề kiếm sắt tại trước người hắn đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Thân kiếm thanh quang đại thịnh, lại hóa thành một đạo cô đọng màu xanh ngân nước, như vật sống vòng quanh hắn xoay quanh bay lượn, tốc độ so với mới nhập môn lúc nhanh mấy lần không ngừng, kiếm thế bên trong tăng thêm mấy phần sôi trào mãnh liệt chi ý. Thanh Lan Ngự Kiếm Quyết, tầng thứ 3, kinh đảo. Trở thành cái này phi kiếm thuật, đến tầng thứ 3, liền xưng là kiếm thế sơ thành, mãnh liệt bất phàm. Liên Lý Ngạn Phong loại này chuyên tu phi kiếm thuật phi kiếm giáo tập, Thanh Lan Ngự Kiếm Thuật cũng bất quá tầng thứ 3. Đồng thời, Thanh Lan Ngự Kiếm Thuật đến tầng thứ 3, liền có thể tập được chuyên môn phi kiếm thuật, Thanh Lan Nhất Tuyến. Chiêu này chính là đem toàn thân linh lực độ cao cô đọng, toàn bộ rót vào trong thân kiếm một điểm, người cùng kiếm hợp, kiếm cùng ý hợp, hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn, sắc bén vô song màu xanh kiếm quang, một đường phá không, chuyên phá cường địch hộ thể cương khí cùng kiên cố pháp khí, uy lực kinh người. Chỉ là đối với linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, có thể nói đập nồi dìm thuyền kiếm. Trần Nghiệp chậm rãi thu kiếm mà đứng, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Luyện khí hậu kỳ, kiếm thuật đại thành. Bây giờ, gặp lại Khổng Hồng Hiên loại kia cấp bậc đối thủ, là có thể dễ như trở bàn tay thắng. Bây giờ, Trần Nghiệp có trọng thân pháp hộ thể, có canh kim khí xem như thường dùng đấu pháp thủ đoạn, càng có Thanh Lan Ngự Kiếm Thuật xem như sát chiêu, lại thêm Thất Diệu Dưỡng Hồn Pháp ma luyện thần hồn. Gần như không có chút nào nhược điểm. Đừng nói cùng giai tán tu, sợ rằng liền cùng giai tông môn đệ tử, đều ít có người có thể thắng được hắn. Trần Thúc. Đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe từ ngoài viện truyền đến, mang theo vài phần khó nén mẹ cững. Trần Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thu Vân thanh tú động lòng người đứng tại Lạc Lê viện cửa ra vào. Có lẽ là bởi vì tâm tình vô cùng tốt, nàng cái kia xưa nay lạnh lùng giữa lông mày cũng nhiễm lên mấy phần lòng lành tiêu ý. Thu Vân, chuyện gì như vậy mừng rỡ? Trần Nghiệp thấy nàng bộ dáng như vậy, cũng không khỏi phải tâm tình thoải mái mấy phần. Gặp mỹ nhân, tóm lại là sẽ để cho tâm tình người ta biến tốt. Mặc dù mỹ nhân này đem hắn nhìn trưởng thành thế hệ, Trần Nghiệp có chút chột dạ. Trần Thúc. Lý Thu Vân bước nhanh đi vào trong viện, trong suốt con mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nàng có chút ngượng ngùng mấp máy môi, nhưng vẫn là khó nén kích động nói ra, ta đột phá, ta thành công tiến vào luyện khí hậu kỳ. Ồ, đây chính là đại hỷ sự a. Trần Nghiệp nghe vậy, cũng là chân tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Luyện khí hậu kỳ, đối với Linh Nhẫn Tông ngoại môn đệ tử mà nói, xem như là một cái không nhỏ cánh cửa, vượt qua liền mang ý nghĩa cách nội môn thêm gần một bước. Lý Thu Vân dùng sức nhẹ gật đầu, mí môi cười một tiếng, Trần Thúc, lần này ta liền có thể bồi ngươi cùng nhau đi đào sơn dược viên. Điền chấp sự phía trước nói qua, hộ vệ chấp sự tiến về dược viên, cần luyện khí hậu kỳ tu vi mới được. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này vui vô cùng thiếu nữ dáng dấp, trong lòng cũng là cười một tiếng. Nha đầu này, trước đây còn không muốn, hiện tại làm sao còn đội vàng bồi hắn. Nhưng hắn cũng không chỉ ra, chỉ là ấm giọng cười nói, vậy liền đa tạ Thu Vân hao tâm tổn trí. Lý Thu Vân nụ cười càng tăng lên, nàng tiến lên mấy bước, đang muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp lúc, lại hơi ngẩn ra. Trần Thúc ánh mắt, tựa hồ nhiều lao kiếm ý lăng lệ. Tựa như cha trước đây mỗi lần bế quan đi ra về sau, sẽ quẩn quanh một cỗ sắc bén kiếm ý. Lý Thu Vân giật mình, Trần Thúc, ngươi tập kiếm. Ngươi tập không phải là Thanh Lan Ngự Kiếm thuật a? Trần Nghiệp nhíu mày, cái này đều có thể nhìn ra. Lý Thu Vân nghe vậy, trong lòng điểm này suy đoán lập tức lấy được xác mình, trong lúc nhất thời lúng túng không dám nhìn hướng Trần Nghiệp. Nàng nhớ tới trước đó vài ngày, phụ thân còn tràn đầy phấn khởi cùng nàng cùng mẫu thân nói thầm, nói hắn mới thu cái kiếm đạo dị bẩm thiên phú hiện đệ, chỉ tiếc là cái linh thực chất sự, tu vi cũng chỉ là luyện khí tầng 5, niên kỷ còn hơi lớn, nếu không nhất định có thể trở thành Tử Tiêu Phong một ngôi sao mới nổi. Lúc ấy nàng còn âm thầm hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho mình cái kia mắt cao hơn đầu, đối với kiếm đạo yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt phụ thân đều khen không dứt miệng. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, phụ thân trong miệng Trần Hiền Đệ lại chính là trước mắt vị này không hiển sơn không lộ thủy Trần Thúc. Lại nghĩ lên phụ thân miêu tả vị kia Trần Hiền Đệ lúc, bộ kia chỉ tiếc rèn sắc không thành thép lại mang mấy phần ta đạo không cô phức tạp thần sắc, cùng với những cái kia đồ đần, trẻ con miệng còn hôi sữa, hoan đại đầu loại hình đánh giá, Lý Thu Vân chỉ cảm thấy gò má nóng lên, hờ tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng ho nhẹ một tiếng, Thu Vân chính là Tử Tiêu Phong đệ tử, cho nên có thể đại khái cảm thụ đi ra. Trần Nghiệp gặp Lý Thu Vân thần sắc khác thường, cũng không nói ra, chỉ là ôn hòa cười nói, nhắc tới, ta đang định đi một chuyến Nguyệt Tê Hồ Phượng, xử lý chút việc tư. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Thu Vân lại lập tức tiếp lời nói, Trần Thúc muốn đi Nguyệt Tê Hồ Phượng. Với bạn, Thu Vân nhà ngay tại Nguyệt Tê Hồ Phượng, lần này theo Trần Thúc cùng nhau trở về, cũng coi như tiện đường thăm viếng. Trần Thúc yên tâm, Thu Vân bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ, nhất định có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Nàng vô đại lôi, một bộ lời thể son sắc dáng dấp, ngược lại thật sự là có mấy phần tư thế hiên ngang hộ vệ phong thái. Trần Nghiệp một mặt kính nể, làm phiền Lý nữ hiệp. Bất quá, Lý Thu Vân sợ rằng còn không biết chính mình thực lực hôm nay, sợ rằng đã vượt qua nàng. Nhưng Lý Thu Vân là Nguyệt Tê Hồ Phường người địa phương, có nàng đi cùng, rất nhiều chuyện xác thực thuận tiện không ít. Hơn nữa, luyện khí hậu kỳ tu vi, tại cái này nguy cơ tứ phía tu chân giới, cũng coi là một cái không kém chiến lược. Cuối cùng, Trần Nghiệp chọn lựa nửa ngày, dự định đi bản thảo các đảm nhiệm một tháng linh thực quản sự. Nói là quản sự, nhưng công việc này cũng không nhẹ lòng, địa vị cũng không cao. Liên Cầm Trần Nghiệp đến nói, hắn 2 tháng sau phân phối đến Đào Sơn Phường Dược Viên làm chủ quản, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, liền tương đương với bản thảo các chủ. Nhưng Trần Nghiệp vốn là muốn đi Nguyệt Tê Hồ Phường thị, tiếp chuyện này liền có thể danh chính ngôn thuận xuống núi, đồng thời còn có thể tiện đường kiếm bút độ công hiến. Trước khi đi, Trần Nghiệp nhìn xem hai cái trông mong nhìn qua hắn tiểu đồ đệ, trong lòng cũng có chút không muốn. "Sư phụ, ngươi thật muốn đi một tháng sao?" Thanh Quân lôi kéo Trần Nghiệp góc áo, chu vấn nộn miệng nhỏ. Chi Vi mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này hốc mắt như cũ có chút phím hồng. "Ân, sư phụ đi một lát sẽ trở lại." Trần Nghiệp ngồi xổm người xuống, sờ lên hai cái đồ nhi cái đầu nhỏ, ấm giọng nói, "Các ngươi ở nhà thật tốt tu luyện, chờ sư phụ trở về, cho các ngươi mang Nguyệt Tê Hồ Phường đặc sản và ăn ngon." "Đã có ăn ngon, cái kia sư phụ làm sao không sớm một chút đi Nguyệt Tê Phường?" Tiểu nữ hoa vừa nghe đến có ăn ngon, lập tức dựng thẳng lên lông mày nhỏ. Trần Nghiệp kéo ra khóe miệng, hắn cái này tiểu đồ nhi thật là không tim không phổi. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra chút linh thạch, giao cho Chi Vi, ngày thường chớ có tiết kiệm, sư phụ linh thạch nhiều nữa. Những thứ này linh thạch, tổng cộng có 20 khối, đầy đủ hai cái nha đầu hoa. Chính Trần Nghiệp, còn lại 54 khối linh thạch, nhưng trong túi chứa vật còn có 3 cây linh thực không có xử lý. Chi Vi yên lặng tiếp nhận, nhẹ gật đầu, âm thanh có chút khàn khàn, "Sư phụ, trên đường cẩn thận." Trong lòng Trần Nghiệp ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, "Sư phụ biết, các ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thu Vân, Lý Thu Vân cũng đúng lúc tiến lên, đối với hai cái tiểu nha đầu dịu dàng cười một tiếng, "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi sư phụ, đảm bảo để cho các ngươi sư phụ trên đường đi đều thư thư phục phục nha." Dứt lời, nàng lại danh manh hướng Trần Nghiệp trừng mắt nhìn, ý kia phảng phất tại nói Trần Thúc, "Nhìn ta thật là biết nói chuyện." Ai ngờ, nhìn như không quan trọng tiểu nữ ba lập tức liền không vui, cảnh giác nhìn xem Lý Thu Vân, "Thu Vân tỷ tỷ, ngươi không cho phép ngươi đối với sư phụ làm cái gì?" Tu nữ trẻ sửng sốt một chút, cười khúc khích, "A, yên tâm đi, ta là tới bảo vệ các ngươi sư phụ, cũng không phải là tổn thương hắn." Tiểu nữ hoa cắn răng, tức giận dậm chân, "Không phải ý tứ kia nha." Lý Thu Vân điểm trắng non cái cằm, một mặt mở mịt, "Có ý tứ gì?" Lẩm bẩm. Thanh Quân móc méo miệng, lại không chịu nói chuyện. Đã trải qua trận này khúc nhạc dạo ngắn về sau, sư đồ cũng chính thức tạm biệt. Trần Nghiệp cuối cùng nhìn thoáng qua hai cái đồ nhi, lúc này mới hung ác quyết tâm, quay người cùng Lý Thu Vân cùng nhau rời đi. Hai cái thân ảnh nho nhỏ đứng tại Lạc Lê viện cửa ra vào, yên lặng nhìn xem, mãi đến sư phụ thân ảnh biến mất trong tầm mắt. "Tỷ tỷ, một tháng là bao lâu a?" Một cái chớp mắt, nhưng Thanh Quân thế nào cảm giác, cực kỳ lâu. Chương 126, thần bí tu giả, gặp phải cướp giết. Chương 126, thần bí tu giả, gặp phải cướp giết Ly Tông trên đường. Trần Thúc thế nhưng là không bỏ được hai cái đồ nhi. Lý Thu Vân gặp Trần Nghiệp một mực trầm mặc, không nhịn được đặt câu hỏi. Trần Nghiệp lắc đầu, tu hành chi đồ, đợi một tí mấy năm mấy chục năm, một tháng thời gian lại coi là cái gì. Ở trong mắt Trần Thúc là dạng này, tại Thanh Quân các nàng trong mắt cũng không phải dạng này. Đối với bé con mà nói, mỗi một ngày đều là dài dằng dặc. Lý Thu Vân nhớ tới hai cái nữ hoa hốc mắt phiếm hồng dáng dấp, không nhịn được cảm khái. Đang lúc hai người sóng vai hướng ngoại sơn môn đi đến, đối diện lại gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Người tới khuôn mặt thanh tú, chỉ là cặp kia cặp mắt đào hoa khi nhìn đến Lý Thu Vân bên cạnh Trần Nghiệp lúc, mới không thể kiểm tra nhăn một chút, lập tức lại thay đổi một bộ thân thiện đủ cười. "Lý sư muội, Trần chấp sự, đây là muốn đi Nguyệt Tê Phường. Nếu không phải Lý bá phụ nói, ta còn không biết. Cho nên, đặc biệt tới đưa tiễn hai vị." Triệu Khinh đi mau mấy bước, tiến lên đón. Ánh mắt ở trên người Lý Thu Vân hơi dừng lại, liền chuyển hướng Trần Nghiệp, ngữ khí mang theo vài phần cung kính. "Triệu sư minh." Lý Thu Vân khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ, ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần xa cách. Nàng đối với vị này Triệu sư minh cảm nhận luôn luôn không tốt, chỉ là làm sao phụ thân đối với hắn rất có hảo cảm. "Triệu đạo hữu hữu lễ." Trần Nghiệp thì về lấy cười một tiếng, thần sắc lạnh nhạt. Hắn như thế nào nhìn không ra Triệu Khinh điểm tiểu tâm tư kia, đơn giản là muốn mượn cơ hội cùng Lý Thu Vân nói thêm mấy câu mà thôi. Triệu Khinh ánh mắt lại chuyển hướng Lý Thu Vân, ngữ khí ân cần nói, "Lý sư muội, lần này đi Nguyệt Tê Hồ Phường đường xá xa xôi, ngươi một giới nữ lưu, hộ tống Trần chấp sự, trên đường nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu là có gì cần, cứ việc đưa tin với ta, sư minh ta ổn thỏa." Hắn lời còn chưa dứt, Lý Thu Vân cũng đã có chút nhíu mày, ngắt lời nói, "Đa tạ Triệu sư minh lo lắng, Thu Vân cùng Trần Thúc đồng hành, tất nhiên là thỏa đáng." Một tiếng này Trần Thúc nghe thấy Triệu Khinh trong lòng càng là bừng lòng. Trên mặt hắn nụ cười lại càng thêm chân thành, "Trần chấp sự, có lý sư muội như vậy thiên tư xuất chúng đệ tử hộ tống, nghĩ đến Trần chấp sự chuyến này tất nhiên an ổn không lo. Chỉ là, lý sư muội dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm còn thấp, nhược tiền bối ở trên đường gặp phải cái gì khó xử, cũng có thể tùy thời đưa tin với ta. Ta tại trong tông, bao nhiêu còn có chút nhân mạch." Hắn lời này, trên mặt nổi là quan tâm Trần Nghiệp, kỳ thực là đang ám chỉ Lý Thu Vân, chính mình so với cái này Trần tiền bối có năng lực hơn. Trần Nghiệp chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lý Thu Vân lại có chút không vui, nàng như thế nào nghe không ra Triệu Khinh trong lời nói cái kia như có như không ý khinh thường. "Triệu sư minh hao tâm tổn trí." Lý Thu Vân ngữ khí lãnh đạm mấy phần, "Nếu không có việc khác, ta cùng Trần Thúc liền đi trước một bước." Dứt lời, nàng lôi kéo Trần Nghiệp ống tay áo, bước nhanh rời đi. "Lý sư muội." Triệu Khinh há to miệng, đầy mặt kinh ngạc. "Đây là có chuyện gì?" Lý sư muội làm người từ trước đến nay không như lệnh, chưa từng biểu hiện ra chính mình đối với đồng môn phản cảm. Làm sao hôm nay? Vậy mà không nhìn chính mình, trực tiếp lôi kéo Trần Nghiệp đi. Nhìn xem hai người sóng vai đi xa bóng lưng, nhất là Lý Thu Vân đối với Trần Nghiệp cái kia rõ ràng thân cận thái độ, Triệu Khinh trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Nhất định là bị Trần Nghiệp mê hoặc, Lý sư muội làm sao lại chán ghét chính mình? Hừ, bất quá là cái gặp may chó ngáp phải rồi lao ra hỏa. Nếu không phải Lý sư muội, hắn liền nói chuyện với chính mình tư cách đều không có. Lý sư muội cũng là đơn thuần, lại bị loại người này lừa bịp. Chờ ngày khác ta cùng sư muội kết làm đạo lữ, nhất định muốn để lão gia hỏa này để mắt. Mà tại Trần Nghiệp rời đi nửa canh giờ sau, Linh Nhận Tông bên ngoài cũng có hai cái tu giả lặng yên xuất hiện. Lúc này động thủ cũng tốt. Lúc đầu còn tưởng rằng muốn 2 tháng sau, chờ hắn đi đảo sơn phường mới có thể hạ thủ. Cường tráng nữ nhân khỏe môi hơi bệnh, ngắm nhìn Trần Nghiệp một đoàn người đi xa bóng lưng. Ai bảo hắn thật tốt động thiên phúc địa không cần, lúc này đi Nguyệt Tê Hồ. Quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nam nhân cao cười nhạo, lại là có chút bực bội, ai, liên lụy chúng ta, vô duyên vô cớ linh địa không cần, còn muốn đi ngoại giới làm giết người hoạt động. Cường tráng nữ nhân lắc đầu nói, đợi thêm mấy tháng, nói không chính xác liền không dễ giết. Cái kia Lý Thu Vân vừa rồi luyện khí hậu kỳ, không phải chúng ta đối thủ, nhưng chờ nàng lại tập luyện thần thức, liền xử lý không tốt, huống hồ. Trần Nghiệp người này, tiến bộ không thể khinh thường. Trước đó vài ngày, dễ như trở bàn tay chế phục luyện khí tầng 5 đệ tử. Sợ cái gì? Người ta đều là luyện khí hậu kỳ, còn sợ hắn linh thực phu hay sao? Nam nhân cao cười nhạo, cường tráng nữ nhân im lặng. Hai người ngắn gọn trò chuyện một phen, liền đổi thân quần áo, đồng thời thi triển liễm khí thuật, lặng yên đuổi theo. Tại Linh Nhận Tông tiến về Quảng An quận trên quan đạo, một chiếc xe ngựa trống đang bốn vòng tung bay, ổn định mà mau lẹ phi nhanh. Đùng xe lấy cứng cỏi linh mục chế tạo, bên trên mơ hồ có thể thấy được phù văn lưu chuyển. Đùng xe bên trong, bày biện mặc dù không xa hoa, nhưng cũng thoải mái dễ chịu. Mềm dẻo da thú đệm ngăn cách đường xá sốc này, một tấm nhỏ nhắn một mấy bên trên, còn đốt một lò ngưng thần mùi thơm ngát. Trần Nghiệp đánh giá đùng xe, lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút bên ngoài phi tốc rút lui cảnh trí, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ân, lại là ngồi xe ngựa, luôn cảm thấy tu chân giả ngồi xe ngựa, chỗ nào là lạ. Trần Thúc chẳng lẽ tưởng rằng ngự kiếm mà đi a? Lý Thu Vân che miệng cười khẽ, mặt mày cong cong. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, liền xem như trúc cơ chân nhân, một mình tại bên ngoài, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, cũng tùy tiện không dám thời gian dài ngự kiếm mà đi. Vừa đến, như vậy toàn lực thôi động phi kiếm, đối với linh lực tiêu hao khá lớn, nếu là trên đường gặp phải cương địch, khó tránh khỏi rơi vào hiểm cảnh. Thứ hai nha, ngự kiếm cao lai cao vãng, mục tiêu cũng quá rõ ràng, dễ dàng trêu chọc không cần thiết tai họa. Cái này thứ ba đâu, nàng hoạt bát trừng mắt nhìn, phơi gió phơi nắng dầm mưa, có thể kém xa xe ngựa này dễ chịu tự tại. Trần Nghiệp bật cười, cũng là đúng là như thế. Lý Thu Vân gặp hắn thần sắc, lại bổ sung, đương nhiên, xe ngựa này cũng không phải bình thường xe ngựa. Trần Thúc ngươi nhìn cái này ngựa kéo xe, tên gọi Xích Vân Câu, trong cơ thể có thể chạy xuôi một tia thượng cổ dị thú Đạp Vân Lân huyết mạch đây. Có thể ngày đêm không ngừng, lao vụt 10 ngày, có linh tính, nhận biết phương hướng, không cần người khác lái xe. Hai người đang khi nói chuyện, trong lòng Trần Nghiệp đột nhiên khẽ động. Từ hắn thần thức sơ thành, ngũ giác liền viễn siêu thường ngày nhạy cảm. Lúc này, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, tại xe ngựa phía sau ước chừng trăm trượng có hơn, có một cỗ như có như không khí tức đang không nhanh không chậm suýt lấy bọn hắn. Liễm khí thuật. Trần Nghiệp liễm khí thuật viên mãn, người bình thường liễm khí thuật căn bản giấu không được hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, như có điều suy nghĩ nhìn về phía sau con đạo, là hướng về phía bọn hắn tới, hoặc là trùng hợp, dù sao rất nhiều tu giả ngày bình thường đều sẽ thi triển liễm khí thuật. Lý Thu Vân gặp hắn đột nhiên trầm mặc, lại phát giác được thần sắc hắn khác thường, không nhịn được hỏi, "Trần Thúc, làm sao vậy?" Trần Nghiệp chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Thu Vân, cái này quan đạo, ngày bình thường có thể bình yên." Lý Thu Vân không nghi ngờ gì, đáp, "Đầu này quan đạo kết nối Linh Nhận Tông cùng Quảng An quận các đại phường thị, lui tới thương khách tu sĩ đông đảo, ngày bình thường vẫn còn tính toán an ổn. Chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ có chút không có mắt kiếp tu giả không có, thậm chí là khác tông môn tu giả." "Bất quá, Trần Thúc yên tâm." Thu Vân luyện khí hậu kỳ, bảo vệ Trần Thúc dư xài. Lý Thu Vân chỉ coi Trần Nghiệp thật lâu an ổn cày cấy linh thực, đến nơi khác giới về sau, nhất thời không yên tâm. Nhưng thông thường mà nói, có rất ít kiếp tu dám để mắt tới Linh Nhận Tông chấp sự. Đến mức khác tông môn, cái kia xác suất thực sự xa vời, người nào ăn no dỗi việc nhằm vào Trần Nghiệp. Trần Nghiệp thần thức nhạy cảm, phát giác được phía sau một cỗ như có như không khí tức bên trong sát ý dần dần dày, quyết định thật nhanh, sầm mặt lại, đối với Lý Thu Vân thấp giọng nói, "Thu Vân, cẩn thận. Phía sau có người đi theo, kẻ đến không thiện." Lý Thu Vân nghe vậy khẽ giật mình, nàng dù sao mới vừa vào luyện khí hậu kỳ, thần thức còn không bằng Trần Nghiệp như vậy cô đọng nhạy cảm. Nhưng nghe Trần Nghiệp ngữ khí ngưng trọng, nàng lập tức thu hồi lúc trước nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, trở tay liền đã nắm chặt bên hông phi kiếm chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác quét về phía xe ngựa phía sau. Đùng xe phía sau truyền đến một tiếng nữ tử cười lạnh, "Linh Nhận Tông tiểu bối, cảm giác vẫn còn tính toán nhạy cảm." Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ sẫm bóng roi giống như rắn độc xuất động, xé rách không khí, mang theo một cỗ huyết tinh chi khí, hung hăng quất hướng xe ngựa vách sau. Ầm. Đùng xe vách sau ứng thanh nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lý Thu Vân phản ứng cực nhanh, quát một tiếng, phi kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, xanh mở mở kiếm quang trong nháy mắt bày ra một đạo kiếm mạc, khó khăn lắm ngăn lại cái kia vừa nhanh vừa mạnh mở roi. Keng, roi kiếm giao kích, linh quang văng khắp nơi. Lý Thu Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng có chút tê dại, trong lòng thất kinh. Ở ngoài thùng xe, cái kia cường tráng tay nữ nhân cầm màu đỏ sậm trường tiên, vững vàng đứng ở quan đạo trung ương, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý, "Tiểu nương bỉ, có mấy phần bản lĩnh, có thể ngăn lại lao nương mở roi. Ngươi là người phương nào? Vì sao tại cái này hành hung?" Lý Thu Vân nghiêm nghị quát hỏi. Phi kiếm nằm ngang ở trước ngực, đem Trần Nghiệp bảo hộ ở sau lưng. "Người giết các ngươi." Cường tráng nữ nhân không còn nói nhảm, trường tiên run lên, lại lần nữa hóa thành đầy trời bóng roi, phô thiên cái địa hướng về Lý Thu Vân công tới. Lý Thu Vân vẻ mặt nghiêm túc, phi kiếm làm cho kín không kẽ hở, cùng cái kia cường tráng nữ nhân đấu tại một chỗ. Bóng roi lăng lệ, kiếm quang lạnh lạnh, trong lúc nhất thời lại đấu cái lực lượng ngang nhau. Trần Nghiệp đứng ở phía sau Lý Thu Vân, lại là không có lập tức nhúng tay chiến cuộc. không thích hợp. Đối phương đã có chuẩn bị mà đến, tuyệt không có khả năng chỉ có một cái luyện khí hậu kỳ. Cái này cường tráng nữ nhân thực lực cùng Lý Thu Vân tại sàn sàn với nhau, như không có đồng bọn, căn bản không đủ để ổn thỏa chặn giết hai người bọn họ. Người này giờ phút này hiện thân, hơn phân nửa chỉ là mồi nhử. Thu Vân, cẩn thận có trá. Trần Nghiệp thấp giọng nhắc nhở. Lý Thu Vân nghe vậy, trong lòng run lên, thế công lại càng hung hiểm hơn. Nàng chính là Tử Tiêu Phong đệ tử, đấu pháp kinh nghiệm mặc dù không tính phong phú, nhưng kiếm thuật tinh diệu, giờ phút này toàn lực thi triển, kiếm quang xoàn xoạt, lại mơ hồ có ngăn chặn cái kia cường tráng nữ nhân xu thế. Mấy chiêu sau đó, Lý Thu Vân bắt lấy một sơ hở. Phi kiếm đột nhiên gia tốc, thanh quang lóe lên, lại tại cái kia cường tráng nữ nhân trên cánh tay lưu lại một đạo dữ tợn vết máu. Ách a! Cường tráng nữ nhân bị đau, phát ra một tiếng rên rỉ, thế công vì đó trì trệ. Nàng nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay miệng, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Tiểu tiện nhân, xem như ngươi lợi hại. Cường tráng nữ nhân tựa như bị thương, khí tức cũng yếu mấy phần. Nàng không còn ham chiến, giả thoáng một roi bức lui Lý Thu Vân, lại che lấy cánh tay, quay người liền hướng về quan đạo cái khác trong rừng rậm chật vật chạy thục mạng, trong miệng vẫn không quên giọng căm hận nói, hôm nay lão nương nhận thua, các ngươi chờ đó cho ta. Yêu phụ chạy đâu? Lý Thu Vân thấy đối phương thụ thương bỏ chạy, lại tự giác ổn chiếm thượng phòng, chính là diệt cỏ tận gốc thời cơ tốt. Nàng há lại cho đối phương dễ dàng như thế chạy trốn. Huống chi, nàng chuyến này chức trách chính là hộ vệ chân nghiệp, nếu để kiếp này tu chạy trốn, ngày sau định thành tai họa. Nàng quát một tiếng, ngự sử phi kiếm, liền muốn đuổi vào rừng rậm. Thu Vân, giặc cùng đường chớ đuổi. Chân nghiệp thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà, Lý Thu Vân giờ phút này một lòng chỉ nghĩ bắt giữ cái kia yêu phụ, lại đối thực lực của mình rất có lòng tin, chỗ nào còn nghe vào chân nghiệp khuyên bảo. Nàng chỉ để lại một câu, Trần Thúc tại cái này chờ, Thu Vân đi một lát sẽ trở lại. Nhất định muốn đem cái này yêu phụ bắt giữ, miễn lưu hậu họa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh màu xanh đã như mũi tên rời cung đổi vào rừng rậm bên trong. Trần Nghiệp nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, cao mày, thầm nghĩ trong lòng, cũng tốt. Dứt khoát trước đem một cái khác câu đi ra, cùng nhau ngoại trừ. Thu Vân liền tại phụ cận trong rừng rậm, phi kiếm của ta tùy thời đều có thể đến giúp nàng, an toàn xác nhận không ngại. Ngay tại Lý Thu Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong rừng rậm trong nháy mắt, một đạo khác thân ảnh cao lớn quả nhiên im hơi lặng tiếng từ khác một bên lách mình mà ra. Chương 127, lại không thật là ngươi chất nữ. Một, chương 127, lại không thật là ngươi chất nữ. Một, nam nhân mang trên mặt nụ cười dữ tợn, trường đao trong tay hàn quang lấp lánh, khí thế hung hăng lao thẳng về phía nhìn như không có chút nào phòng bị Trần Nghiệp. Lao giả, hộ vệ của ngươi đi, hiện tại đến phiên ngươi. Bất quá là chỉ là luyện khí trung kỳ linh thực phu. Nhưng mà, sự tình lại vượt quá nam nhân cao dự đoán. Tại hắn nghĩ đến, cái này linh thực phu vốn nên đầy mặt bối rối, có thể giờ phút này trên mặt lại không thấy mảy may bối rối, ngược lại mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Hắn không tránh không né, chỉ là tại trường đao sắp tới người nháy mắt, thân hình giống như quỷ mị hướng bên trái lướt ngang nửa bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Truy Vân Bộ, phá hạn cảnh giới trọng thân pháp giao cho hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ nhanh nhẹn cùng phản ứng. Ân, nam nhân cao một đao thất bại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như yếu đuối lao ra hỏa, thân pháp lại quỷ dị như vậy. Không đợi hắn biến chiêu, Trần Nghiệp đầu ngón tay đã kim quang đại thịnh. Hiu hiu hiu, ba đạo cô động đến cực hạn canh kim khí mang, đâm thẳng nam nhân cao mặt, tiết hầu, ngực ba chỗ yếu. Điều trùng tiểu kỹ, sát hại trùng linh thực thuật, còn muốn giết người. Buồn cười, nam nhân cao hừ lạnh một tiếng, lấy ra một đạo đen nhánh tiểu thuẫn, đúng là nhẹ nhàng thoải mái đem cái này ba đạo canh kim khí toàn bộ ngăn lại. Nhưng ngay tại hắn cho rằng đã hóa giải Trần Nghiệp thế công, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Hiu 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 vù vù, cho vẹn mười mấy nói canh kim khí mang, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, trong chốc lát liền đã ngưng tụ thành hình. Từ bốn phương tám hướng, lấy các loại xảo trá quỷ quyệt góc độ, hướng về hắn bao phủ mà đến. Làm sao có thể? Nam nhân cao hoảng sợ thất sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái luyện khí trung kỳ linh thực phu, có thể trong nháy mắt phát ra nhiều như thế canh kim khí. Bực này linh lực điều khiển cùng ngưng tụ tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Đội bang ở giữa, hắn đành phải liều mạng lấy ra tiểu thuẫn, tính toán đón đỡ. Nhưng canh kim khí mang số lượng quá nhiều, góc độ lại quá mức xảo trá, hắn dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà toàn bộ phòng bị. Phúc, phúc, xoẹt. Kim quang hiện lên, máu bắn tung tóe. Cứ việc nam nhân cao đã kiệt lực ngăn cản, trên thân vẫn như cũ bị mấy đạo canh kim khí xuyên thủng. Vai trái, cánh tay phải, bắp đùi. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào. Đau đớn kịch liệt để cho hắn phát ra trận trận tiêu rên, thế công cũng theo đó trì trệ, trở nên chật vật không chịu nổi. Sát trùng thuật làm sao không có thể giết người? Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu thuẫn chính là hắn pháp khí hộ thần, ngược lại là có thể thử xem tầng thứ 3 thanh lang ngự kiếm thuật. Hắn tâm niệm vừa động, sau lưng trôi này đen nhánh kiếm sắt đột nhiên ra khỏi vỏ. Keng! Kiếm minh reo rát, kiếm sắt tại hắn thần thức tinh chuẩn điều khiển bên dưới, hóa thành một đạo xanh mở mở lưu quang, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến đã bị thương nam nhân cao. Kiếm quang như sóng dữ vô bờ, kiếm thế liên miên bất tuyệt, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng ở cực tốc ở giữa, hơn trăm cân nặng lượng ngưng tụ tại một điểm. Ầm! Dù là có tiểu thuẫn hộ thể, nhưng bảng bạc lực trùng kích vẫn như cũ để nam nhân cao đổ máu không chỉ. Cái này mẹ nó là lấy nhẹ nhàng khó lường nổi tiếng phi kiếm. Nam nhân cao mặt lộ thần sắc, nếu không liều mạng, sợ rằng thật muốn thua tại đây. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Lao giả, đây là ngươi bức ta. Nam nhân cao nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một vật, hung hăng ném tại trên mặt đất. Bành! Một trận khói dâng lên, chờ khói tàn đi, một bộ ước chừng cao cỡ nửa người khôi lỗi xuất hiện ở trong sân. Cái kia khôi lỗi toàn thân từ đen nhánh kim loại chế tạo, chỗ khớp nối loe ra hàn quang lạnh lẽo, hai tay trắng kiện, một tay cầm thuẫn, một tay cầm một thanh búa ngắn. Khôi lỗi trong hốc mắt hồng quang lập lòe, vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng trầm đục gào thét, ngăn tại nam nhân cao trước người. Vạn khôi môn người. Trần Nghiệp con ngươi hơi co lại. Nam nhân cao cười gần nói, lão giả, kiến thức ngược lại là sâu. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta vạn khôi môn khôi lỗi lợi hại. Hắn bấm pháp quyết, cái kia kim loại khôi lỗi lập tức bước chân nặng nề, búa ngắn gào thét lên hướng về Trần Nghiệp kiếm sắt bổ tới, đồng thời cánh tay trái tấm thuẫn che lại tự thân yếu hại. Ken. Kiếm sắt cùng búa ngắn mãnh liệt va chạm, lại bị chấn động đến bay ngược mà quay về. Trong lòng Trần Nghiệp giật mình, cái này khôi lỗi lực lượng lại to lớn như thế, viễn siêu bình thường luyện thể hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa kim loại thân thể cứng rắn vô cùng, bình thường phi kiếm sợ rằng khó mà tổn thương mảy may. Nam nhân cao gặp khôi lỗi chiếm thượng phòng, trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Bản thân hắn thì trốn tại thân khôi lỗi về sau, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, nếu không thể cấp tốc giải quyết cố này khôi lỗi, vạn nhất Lý Thu Vân bên kia có mất, chính mình liền sẽ rơi vào hai mặt thụ địch hiểm cảnh. Hắn không do dự nữa, thần thức toàn lực thôi động, trôi này treo lơ lửng ở giữa không trung kiếm sắt đột nhiên thanh quang đại thịnh. Thanh lan nhất tuyến, chỉ thấy kiếm sắt hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn màu xanh kiếm quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, trong mắt thanh quang đống nhiên một đường. Một kiếm này, Trần Nghiệp đã dùng tới thanh lan ngự kiếm quyết sát chiêu, uy lực kinh người. Nam nhân cao thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Nghiệp phi kiếm có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Hắn vội vàng muốn điều khiển khôi lỗi trở về thủ, nhưng chỗ nào còn kịp. Oeng! Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, kiếm sắt cuốn theo không thể địch nổi ý thế, hung hăng đánh vào liệt kim khôi lỗi đầu bên trên. Nhìn như không thể phá vỡ kim loại đầu, tại cái này lôi đỉnh một kích phía dưới, lại giống như yếu đất đổ sứ ầm vang nổ tung, vô số mảnh kim loại tản đi khắp nơi bày ra. Không, ta liệt kim khôi. Nam nhân cao phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cỗ này liệt kim khôi lỗi hao phí hắn hơn phân nửa thân ra, là hắn chỗ dựa lớn nhất, bây giờ lại bị Trần Nghiệp một kiếm phá hủy. Tâm thần liên lụy phía dưới, hắn cũng nhận cực nặng phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại không ít. Trần Nghiệp một kích thành công, nhưng cũng không ngừng. Hiu, hiu, hiu. Lại là mấy đạo canh kim khí mang phá không mà ra, giống như bữa đòi mạng chú, hướng về đã trọng thương nam nhân cao kích xạ mà đi. Nam nhân cao giờ phút này tâm thần đại loạn, lại nhận phản vệ, chỗ nào còn có thể ngăn cản cái này liên miên bất tuyệt công kích. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, liền bị mấy đạo canh kim khí cắt chém thành mấy đoạn, máu tươi bắn mạnh, co quắp mấy lần, liền rốt cuộc không một tiếng động. Trần Nghiệp chậm rãi thu hồi kiếm sát, lồng ngực có chút chập trùng, sắc mặt cũng có chút trắng xám, đau đầu muốn nước. Liên tiếp thi triển thanh lan nhất tuyến cùng đại lượng canh kim khí, đối với hắn linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng là cực lớn. Chỉ là thanh lan nhất tuyến uy lực viễn siêu hồ Trần Nghiệp dự liệu. Trần Nghiệp nhìn thoáng qua trong tay bị hao tổn kiếm sát, trong lòng cũng là một trận đau lòng. Chỉ thấy thân kiếm thanh quang ảm đạm, bên trên hiện đầy tinh mịn vết dạng, chỗ mũi kiếm càng là vỡ ra một cái miệng nhỏ, bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không phải có mười mấy hạt trầm kim xem như giàn khung chống đỡ, nếu không kiếm sát sợ là muốn cùng khôi lỗi đồng quy vu tận. Không được. Thu Vân Nha đầu kia không biết như thế nào. Trần Nghiệp lòng có sầu lo, vừa rồi nhất thời kịch chiến, mất đi đối với rừng rậm bên kia quan tâm. Cái kia cường tráng nữ nhân mặc dù nhìn như không địch lại Lý Thu Vân, nhưng chiêu thức hung ác, lại cố ý dụ dỗ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lý Thu Vân kinh nghiệm còn thấp, vạn nhất chúng mai phục. Hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, cưỡng đề một cái linh lực, phân biệt Lý Thu Vân rời đi phương hướng, thân hình thoát một cái, liền lần theo trong rừng lưu lại một chút đánh nhau vết tích đuổi tới. Rừng rậm bên trong, ánh sáng lờ mờ, bóng cây lay động. Lý Thu Vân gương mặt xinh đẹp thảm sát, phi kiếm thanh quang lập lòe, cùng cái kia cường tráng nữ nhân đánh đến say sưa. Nàng kiếm pháp linh động mau lẹ, chiêu chiêu không rời đối phương yếu hại. Cái kia cường tráng tay nữ nhân trên cánh tay vết thương đã sớm bị nàng dùng bí pháp ngừng lại, mặc dù tiên pháp vẫn như cũ hung ác, nhưng trên mặt lại mang theo trêu tức tiểu ý, cũng không vội tại thủ thắng, ngược lại cố ý trì hoãn thời gian. Chương 127, lại không thật là ngươi chất nữ. 2, chương 127, lại không thật là ngươi chất nữ. 2, tiểu nữ bỉ, kiếm pháp cũng không tệ, đáng tiếc a, chính là còn non chút. Cường tráng nữ nhân một bên đón đỡ Lý Thu Vân công kích, một bên mở miệng khiêu khích. Nhưng nàng trên mặt tuy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng kinh hãi không thôi. Chính mình sớm liền đi vào luyện khí tầng 7, nhưng đối mặt tiểu nương bị này lại đánh khó bỏ khó phân. Phải biết, nàng vẫn là ngoại môn đệ tử, có thể chiêu này kiếm thuật, lại không kém cỏi chút nào nội môn đệ tử. Chính mình cái này tán tu, sát thực xử lý không tốt nàng, chỉ có thể chờ đợi vạn khôi môn người tới rút. Và anh, trên quan đạo truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lý Thu Vân sắc mặt thoáng chốc trắng nhợt, "Ngươi tên tiểu nhân này?" Đây là Trần Thúc bên kia âm thanh. Hắn tất nhiên gặp phải cường địch. Trần Thúc chỉ là một cái linh thực phu. Một sát na này, Lý Thu Vân trong lòng đau xót. Kiếm chiêu càng lăng lệ, chỉ nghĩ đến mau chóng giải quyết trước mắt cái này yêu phụ, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, liền cũng mất mấy phần ngày xưa trầm ổn. Cường tráng nữ nhân cỡ nào cay độc, lập tức phát giác được Lý Thu Vân tâm thần có chút không tập trung, thế công mặc dù mãnh liệt, bố cục lại loạn. Trong mắt nàng tinh quang lóe lên, bắt lấy Lý Thu Vân một cái nóng lòng cướp công sơ hở, trong tay bỗng nhiên bấm pháp quyết. Huyết sát chú. Một đạo màu đỏ sẫm vị dị phù văn vô căn cứ ngưng tụ, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí cùng ăn mòn lực lượng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ấn hướng Lý Thu Vân vai trái. Lý Thu Vân chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh ác độc khí tức đập vào mặt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn né tránh, nhưng khoảng cách quá gần, đã không bằng. Phúc. Huyết sát chú ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Thu Vân bà bay. Nàng trên vai đạo bào trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái độc lớn, da thịt xoay tròn. Nàng đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lảo đảo, trên không phi kiếm lập tức mất cân bằng. Tiểu mỹ nhân, phân tâm nhưng là muốn trả giá thật lớn. Cường tráng nữ nhân nghe răng cười một tiếng, trường tiên giống như rắn độc lại lần nữa gào thét mà đến, thẳng đến nàng mặt. Lý Thu Vân sắc mặt đạm đạm, bi vẫn không thôi. Nếu không phải nàng tham công liều lĩnh, cũng sẽ không hại Trần Thúc tính mệnh. Nàng ngơ ngác nhìn trong con mắt người đạo trưởng kia roi không ngừng tới gần, mắt hiện tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang giống như lưu tinh từ rừng rậm bên cạnh kích xạ mà đến, ken một tiếng, bất thiên bất ỷ đâm vào cái kia gào thét mà tới bóng roi bên trên. Ông, cái kia thanh quang đột nhiên một phát, đúng là một cái cổ phát ngọc bội mặt ngoài phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt tạo thành một đạo ngưng thực linh khí hộ thuẫn, cứ thế mà đem cái kia vừa nhanh vừa mạnh trưởng tiên bắn ra vài tấc. Cường tráng nữ nhân một kích vô công, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tham lam, nhất giai thượng phẩm pháp khí hộ thân. Lý Thu Vân trở về từ coi chết, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem viên kia treo lơ lửng ở trước người mình, vẫn tản ra nhàn nhạt thanh quang hộ tâm ngọc, trong lòng một mảnh mờ mịt. Ngọc bội kia là nơi nào tới? Sách, ngẩn người cũng muốn phân trường hợp a, ngoan điện nữ. Chỉ nghe cách đó không xa, chuyển đến mang theo vài phần trêu chọc thanh âm quen thuộc, lại sững sờ đi xuống, ngươi cái này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ phải nở hoa rồi. Chỉ thấy Trần Nghiệp chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau của nàng, trong tay chuôi này sắp phá nát kiếm sắt chỉ xéo mặt đất. Sắc mặt tuy có chút trắng xám, nhưng như cũng mang theo mỉm cười, tựa như trước mắt cái này sinh tử một đường hiểm cảnh bất quá là bình thường trả lời nói. Trần Thúc. Lý Thu Vân vừa mừng vừa sợ, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt thần thái. Nàng cấp tốc ổn định tâm thần, tay trái che lại bả vai huyết sát chú vết thương, tay phải nắm chặt phi kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía cường tráng nữ nhân. Ai ngờ, cường tráng nữ nhân gặp Trần Nghiệp hiện thân, lại không chút do dự quay người, hướng về rừng rậm chỗ càng sâu bỏ mạng chạy trốn. Muốn chạy trốn? Lý Thu Vân thấy thế, há có thể để cho nàng như nguyện. Nàng quát một tiếng, không lo được bả vai thương thế, ngự sử phi kiếm liền muốn truy kích. Thu Vân, kẻ này xảo trá, chớ có chủ quan. Chúng ta cùng nhau truy. Trần Nghiệp trầm giọng quát. Hắn tiêu hao nghiêm trọng, đã vô lực thi triển thanh lan nhất tuyến bực này tinh diệu sát chiêu, nhưng cùng Lý Thu Vân liên thủ phía dưới, nên có thể chém giết kẻ này. Hai người một trước một sau, đuổi sát cái kia cường tráng nữ nhân thân ảnh. Trong rừng rậm bóng cây lắc lư, tia sáng loang lổ. Huyết ảnh đột phát. Chạy trốn bên trong, cường tráng nữ nhân bỗng nhiên vỗ một cái lồng ngực, phun ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ nổ tung, lại hóa thành ba cái cùng nàng giống nhau như lúc thân ảnh màu đỏ ngòm, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Thu Vân hừ lạnh một tiếng, nàng thân là tông môn đệ tử, nhãn lực vẫn phải có. Nàng một cái liền nhìn ra trong đó hai cái huyết ảnh khí tức phủ phiếm, hiển nhiên là huyết tượng. Nàng phi kiếm nhất chuyển, thanh quang tăng gọn, thẳng đến khí tức nhất là ngưng thực cái thân ảnh kia. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo kiếm khí màu xanh phá không mà ra, như du ngư tại trong rừng xuyên qua, phong tỏa cường tráng nữ nhân đường lui. Cường tráng nữ nhân gặp bộ dạng bại lộ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại, trong tay trường tiên lại lần nữa vũ động, màu đỏ máu sát khí mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo giải lụa màu đỏ ngòm, cùng Lý Thu Vân kiếm khí kịch liệt va chạm. Bèn, bèn, linh lực khuấy động, cây cối ngăn trở. Trần Nghiệp trong mắt tinh quang vừa hiện, cưỡng ép đè xuống thần thức bể bại cùng như kim châm, đem trong cơ thể chỉ không nhiều linh lực toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay. Lại là 10 đạo canh kim khí. Canh kim khí. Cường tráng nữ nhân đang cùng Lý Thu Vân giao thủ phải khó bỏ khó phân, ánh mắt khẽ động, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phân ra tâm thần, ngưng ra một đạo linh thuẫn. Nhưng không ngờ, cái này màu vàng khí mang không trở ngại chút nào xuyên thủng linh thuẫn. Ai da? Cường tráng nữ nhân phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, cường tráng trên thân bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo huyết động. Lý Thu Vân cỡ nào nhạy bén, lập tức bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Nàng cố nén đau đớn, quát một tiếng, phi kiếm trong tay thanh quang đại thịnh, hóa thành một đạo kinh hồng, mang theo quyết tuyệt sát ý, trong nháy mắt xuyên thủng cường tráng nữ nhân huyết hầu. Ê! Cường tráng nữ nhân trong cổ họng phát ra một trận ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán, cuối cùng vẫn là mang theo đầy ngập bán độc, nặng nề mà đổ vào vũng máu bên trong. Hô, hô. Lý Thu Vân chống phi kiếm, miệng lớn thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng nhìn xem trên mặt đất kiếp tu thi thể, lại nhìn một chút bên cạnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức vẻ bại Trần Nghiệp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trần Thúc, thậm chí ngay cả đấu pháp đều như vậy tinh xảo. Nàng cũng không phải là đồ đần, làm cường tráng nữ nhân nhìn thấy Trần Thúc còn sống, cho dù Trần Thúc khí tức vẻ bại, vẫn như cũ xoay người chạy. Cái này đủ để chứng minh, tại ngoại giới tập sát Trần Thúc tu giả, thực lực xa tại cường tráng nữ nhân bên trên. Gặp Trần Nghiệp thân hình có chút lay động, Lý Thu Vân liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng nói, Trần Thúc, ngươi không sao chứ? Trần Nghiệp xua tay, nhẹ nhõm cười một tiếng, không chết được. Chính là, hơi nhớ ta hai cái kia đồ nhi làm lương khô. Chờ chút trở về, cho ngươi nếm thử đồ nhi ta tay nghề. Trong rừng hơi hi tia sáng, rơi vào nam nhân góc cạnh rõ ràng trên mặt. Lý Thu Vân đông nhiên mà ngơ. Ân, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đi nhặt chiến lợi phẩm A. Trần Nghiệp nhíu mày, lòng tràn đầy chờ mong, hai gia hỏa này cũng không phải người bình thường. Một là vạn khôi môn đệ tử, một mặc dù nhìn đấu pháp không có trình tự kết cấu, có thể lại biết chút ma đạo thủ đoạn, hơn phân nửa cùng ma tu độ tỉnh tông từng có gặp nhau. Trên thân tóm lại có chút vật có giá trị đi. Ta lại không có lăng. Khí khái hào hùng thiếu nữ không hiểu sao có chút đỏ mặt, nàng sinh khí lắc lắc Trần Nghiệp cánh tay, ta chỉ là. Trần Thúc, ngươi làm gì gọi ta chất nữ? Ta lại không thật là ngươi chất nữ. Hừ. A nha. Tốt tốt tốt, không phải liền là chỉ đùa một chút sao? Trần Nghiệp thở dài. Hắn chỉ nói tiếng chất nữ, Lý Thu Vân vậy mà sinh khí đến mặt đỏ bừng bừng. Xem ra, không những nữ hoa tâm là kim giới đáy biển, thiếu nữ tâm càng là kim giới đáy biển. Chương 128, thời áo chữa thương, luyện khôi chi pháp. Chương 128, thời áo chữa thương, luyện khôi chi pháp. Lý Thu Vân đang xấu hổ vặn lấy Trần Nghiệp cánh tay. Nhưng bả vai cái kia huyết sát chú ấn chỗ lại truyền đến một trận bức rứt kịch liệt đau nhức, để cho nàng kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa đứng không vững. Thu Vân, ngươi thế nào? Trần Nghiệp thấy thế, cũng không đoái hoài tới tự thân tiêu hao, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Ta không có việc gì. Lý Thu Vân cắn răng, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, chỉ là cái này huyết sát chú có chút bá đạo, chính là độ tỉnh tông ma công các loại ta chậm rãi tu dưỡng mấy ngày liền tốt. Hồ đồ. Trần Nghiệp trầm giọng đánh gãy nàng, cái này chú âm độc, nếu không kịp thời loại bỏ, sợ thương tới ngươi tu hành căn cơ. Ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn xem. Hắn ngữ khí không được xế bảo, đỡ Lý Thu Vân ở bên cạnh một khối coi như sạch sẽ trên tảng đá ngồi xuống. Trần thúc, cái này. Lý Thu Vân có chút do dự, vai thụ thương, mang ý nghiêm muốn. Trần Nghiệp nhìn ra nàng quẫn bách, nhưng tình huống khẩn cấp, cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Thu Vân, đem vai quần áo giải khai một chút, ta cần nhìn thấy chú ấn toàn cảnh. Lý Thu Vân gò má bám một cái liền đỏ lên. Nàng lớn như vậy, chưa từng ở trước mặt người ngoài, nhất là một cái nam tử trước mặt cởi áo lộ vai. Mặc dù là vì chữa thương, nhưng thiếu nữ ngượng ngùng vẫn là để cho nàng tâm như hiệu con xung loạn. Nàng vô ý thức rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài có chút rung động, thanh âm nhỏ như môi bẩn, Trần thuốc. Cái này không tiện đi. Thiếu nữ thẹn thùng tư thái, nhìn đến Trần Nghiệp hơi sững sờ. Nàng da thịt vốn là trắng nõn, giờ phút này hai gò má ửng hồng, càng lộ ra minh diễm động người, thiếu ngày thường mấy phần khí khái hào hùng, nhiều mấy phần mềm mại đáng yêu. Trong lòng Trần Nghiệp cũng có chút không dễ chịu, nhưng hắn vẫn do nặng nhẹ, Thu Vân, chỉ là bả vai mà thôi, bệnh buộc trực ý đi. Lý Thu Vân nghe vậy, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hơi do dự về sau, nàng khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ như môi bẩn, cái kia. Vậy làm phiền Trần thúc. Dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, đứng quay lưng về phía Trần Nghiệp, mảnh khảnh ngón tay có chút run rẩy giải khai bả vai đạo bảo bàn trừ. Lại đem áo lót và áo thoáng kéo xuống, lộ ra trắng như tuyết mượt mà bay, cùng với đạo kia giữ tợn màu đỏ sẫm chú ấn. Chú ấn tại da thịt trắng loáng bên trên lộ ra đặc biệt chói mắt, giống như là cấn đồng dạng, xung quanh da thịt đã biến thành màu đen tối giữa. Trần Nghiệp nhìn thấy chú ấn, liền không còn phân tâm, từ trong túi chứa vật lấy ra phía trước điều trị linh thực dùng ngọc đao. Ngọc đao. Thiếu nữ thấy được trôi này quen thuộc ngọc đao, trong lòng không nhịn được sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái. Đây không phải là điều trị linh thực sao? Thật có thể trị người sao? Vẫn là nói, Trần Túc chỉ là đơn thuần muốn nhịn. Trần Nghiệp không biết tâm tư thiếu nữ phức tạp, thích hợp trêu ghẹo, tiêu mất nàng khẩn trương. Ở trong mắt ta, Thu Vân liền cùng linh thực không khác, cho dù y phục hiểu hết, cũng bất quá một gốc hoa cỏ mà thôi. Trần Túc, nghe nói như thế, Lý Thu Vân ngược lại có chút bất mãn. Nàng đối với chính mình dung mạo vẫn là có tự tin, bị nhiều chuyện người gọi ngoại môn 24 phong tứ đại tiên tử một trong. Làm sao đến trong mắt Trần Túc lại là hoa hoa thảo thảo? Nàng không nhịn được đánh giá Trần Nghiệp ánh mắt. Có thể để Lý Thu Vân thất vọng là nam nhân ánh mắt không có bất kỳ cái gì khác thường, bình tĩnh như thường, chỉ là chuyên chú dùng ngọc đao điều trị. Trần Nghiệp nín thở ngưng thần, ngọc đao như điệp tung bay, phá hạn cảnh giới khứ tật đao quyết sớm đã vượt qua đơn thuần điều trị linh thực phạm chủ, đối với cái này tà đạo ma công có tự nhiên tác dụng khắc chế. Không bao lâu, Lý Thu Vân có thể cảm nhận được rõ ràng bả vai đau đớn đang tại cấp tốc giảm bớt. Cái này, Lý Thu Vân đầy mặt kinh ngạc, vậy mà thật có hiệu quả. Nàng có chút khó có thể tin mà nhìn xem Trần Nghiệp chuyên chú gò má cùng với trong tay hắn chuôi này tản ra thanh quang ngọc đao. Cái này ngày bình thường thoạt nhìn có chút không đứng đắn Trần Thúc, giờ phút này vậy mà cho nàng một loại mãnh liệt yên tâm cảm giác. "Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước đi mở bảo dương." Khu khu, kiểm kê chiến lợi phẩm. Trần Nghiệp thỏa mãn đánh giá thiếu nữ bóng loáng như lúc ban đầu bay. Sau đó, trước bước nhanh chạy tới trên quan đạo, đem vạn khôi môn đệ tử thi thể đưa đến, để tránh bị những người khác tiện hồ. Lại có là lao thẳng tới cường tráng nữ nhân thi thể. "Trần Thúc." Thiếu nữ bay nửa lộ, gặp Trần Nghiệp không lưu luyến chút nào rời đi, chưa nhiều cho nàng một ánh mắt. Sắc mặt không khỏi có chút u bán. Trần Thúc đối với thi thể, vậy mà so với nàng còn nhiệt tình. Nàng càng nghĩ càng xấu hổ, phía trước, nàng vậy mà còn cho rằng Trần Thúc là cố ý muốn nhìn nàng thân thể. Mà Trần Nghiệp bên kia, hai cái kiếp tu đã song song bảy thẳng tắp, hắn mong đợi xoa xoa tay. Giết quái về sau, đáng giá nhất mong đợi sự tình, không thể nghi ngờ là mở bảo dương. Hắn trước từ cường tráng nữ nhân bắt đầu vơ vét. Đầu tiên, tối dẫn người ánh mắt, chính là nàng pháp khí, chính là nhất giai thượng phẩm roi. Ở trên thị trường, giá cả có lẽ có thể có 60 linh thạch tả hữu. Mà trong túi trữ vật thì có hơn 30 khối linh thạch, còn có mấy bình không biết tên đang dược, cùng với một quyển sách nhỏ. Sách bên trên ghi chép chính là huyết sát chú, chính là nhất giai thượng phẩm pháp thuật. Huyết sát chú là ma đạo thuật pháp, tại Yến quốc bên trong không thể xuất thủ. Nhưng phần lớn tán tu đều thiếu hụt cường lực pháp thuật, bọn hắn cũng sẽ không quản chính ma phân chia, trước vụ trộm luyện xem như thủ đoạn bảo mệnh lại nói, bởi vậy, chỉ cần tìm được hắc thị, vẫn là có cơ hội xuất thủ. Trần Nghiệp thỏa mãn gật gật đầu, lại đi vơ vét vạn khôi môn đệ tử. Vạn khôi môn đệ tử, rõ ràng liền so với cường tráng nữ nhân giàu có nhiều lắm. Riêng là pháp khí, liền có nhất giai thượng phẩm trường đao, nhất giai thượng phẩm tiểu thuẫn. Mà tiểu thuẫn càng là khó gặp pháp khí hộ thân. Cái này tiểu thuẫn để cho Trần Nghiệp khắc sâu ấn tượng, có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn gần 20 đạo canh kim khí. Tiểu thuẫn cùng hộ tâm ngọc khác biệt, hộ tâm ngọc mạnh tại đơn lần cực hạn thủ hộ, có thể ngạnh kháng 3 lần luyện khí hậu kỳ tu sĩ cường lực pháp thuật, lại không hao phí người đeo tự thân linh lực, không cần đặc biệt lấy ra. Mà cái này tiểu thuẫn thì thắng tại có thể duy trì liên tục chống lại công kích, là tu sĩ cung cấp càng thêm bền bỉ phòng hộ. Nhưng mà, lực phòng ngự bản thân tương đối nhỏ yếu một chút, càng cần tu sĩ phân ra tâm thần tinh chuẩn điều khiển. Ví dụ như bạn Khôi môn đệ tử, tại cùng Trần Nghiệp lúc giao thủ, đối mặt đại lượng canh kim khí liền lộ ra luôn cuống tay chân, cuối cùng vô ý bị mấy đạo canh kim khí hãm hại. Phát cờ mở nở giờ a. Trần Nghiệp cúi người, từ bạn Khôi môn đệ tử bên hông cởi xuống túi trữ vật. Hắn lúc đầu đã vừa lòng thỏa ý, nhưng kinh hỉ còn tại phía sau. Trong túi trữ vật lại có một cái ngọc giản. Luyện Khôi pháp, là bạn Khôi môn bên trong luyện chế khôi lỗi pháp môn. Trần Nghiệp dò xét ngọc giản, thử nghiệm dùng một tia thần thức tiếp xúc, lại phát hiện bên trong ngọc giản trống rỗng. Đúng rồi, vì để tránh cho công pháp truyền thừa vô ý lộ ra ngoài, bực này ngọc giản đều là duy nhất một lần. Cái này tại Trần Nghiệp dự đoán bên trong, hắn không có thất vọng. Mặc dù không có thần thức bộ phận công pháp, nhưng luyện khôi pháp cùng thanh lan ngự kiếm thuật đồng dạng, tại ngọc giản bên trên còn khắc lục tiền kỳ cơ sở nội dung. Trần Nghiệp đại khái xem xét, bên trên còn đặc biệt khắc lục một đạo pháp môn, tên là Bách Luyện pháp. Phương pháp này đồng dạng dùng cho tài liệu luyện chế, thường dùng tại luyện khí bên trong. Tất nhiên bị khắc sâu tại ngọc giản bên trong, nghĩ đến là luyện khôi pháp nhất định phải tu hành luyện khí thủ pháp. Trừ cái đó ra, thì là luyện khôi pháp nửa phần trước công pháp. Tổng cộng chia làm cương khôi, binh khôi hai loại cơ sở khôi lỗi. Cương khôi lấy sinh linh sau khi chết thân thể luyện chế mà thành, loại này khôi lỗi thường thường giữ lại khi còn sống một số nhỏ đặc tính, có yếu ớt thần trí. Mà binh khôi thì là lấy các loại kim loại, linh tài làm cơ sở luyện chế, loại này khôi lỗi thắng tại kiên cố ổn định, dễ dàng điều khiển, lại có thể căn cứ tài liệu luyện chế khác biệt, có đa dạng năng lực. So với nói là công pháp, chẳng bằng nói là bản vẽ. Trần Nghiệp như có điều suy nghĩ, nhưng cái này luyện khôi pháp cũng rất thích hợp hắn tu hành, bởi vì quyết định khôi lỗi chiến lực nhân tố chủ yếu theo thứ tự là tu giả thần thức cùng tài liệu cường độ. Như Trần Nghiệp tu hành Bách Luyện pháp, đủ để đem Bách Luyện pháp thôi diễn đến cảnh giới cao thầm, từ đó để nguyên vật liệu cường độ đạt tới cực hạn. Ngoại trừ ngọc giản, vạn khôi môn đệ tử trong túi chứa vật liền trống rỗng, chỉ có chút ít mấy khối linh thạch cùng đan dược. Bởi vì luyện chế khôi lỗi, liền tương đương với đốt linh thạch, vô cùng háo tiền. Trần Nghiệp phá hủy binh khôi, phí tổn sợ rằng gần 200 khối linh thạch, là vạn khôi môn đệ tử hơn phân nửa gia sản. Nghĩ tới đây, Trần Nghiệp cảm thấy đau lòng. Cũng may, tổn hại binh khôi đã bị hắn thu vào chứa vật đại, có lẽ còn giá trị chút linh thạch. Đem xe ngựa đơn giản sửa chữa một phen, hai người một lần nữa lên đường. Trần Thúc, ngươi làm sao đem bọn hắn thi thể đều thu lại? Lý Thu Vân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hồi phục linh lực, đồng thời, đối với Trần Nghiệp cách làm có chút không hiểu, đem bọn họ thi thể trực tiếp tiêu liền tốt, đặt ở trong túi chứa vật, chẳng phải là dơ bẩn túi chứa vật. Trần Nghiệp lưu lại hai người thi thể, tự nhiên là vì luyện chế cương khôi. Luyện chế cương khôi cất bước điều kiện, liền muốn cầu thi thể khi còn sống có luyện khí hậu kỳ tu vi. Như vậy, cường độ mới có thể chống đỡ cương khôi, đồng thời miễn cưỡng có một tia linh tính, duy trì cương khôi hành động. Trần Nghiệp suy nghĩ một chút, chi tiết bàn giao, ta dự định đem hai người này luyện thành khôi lỗi, ta từ bạn khôi môn đệ tử trong túi trữ vật, lấy được cương khôi phương pháp luyện chế. Cương khôi. Trần Thúc, tuy nói khôi lỗi một đạo, cũng thuộc chính đạo. Có thể dùng tu giả luyện chế cương khôi, lại là có tổn thương thiên hợp. Lý Thu Vân trầm tư một hồi, nàng chính là Linh Nhận Tông đệ tử, thở nhỏ sở học bên bác. Lúc này lắc đầu nói, thú hổ, coi như luyện chế cương khôi, cũng sẽ chỉ dùng thể tu luyện chế. Bình thường pháp tu, sau khi chết đan điền linh hải tan vỡ, dù là luyện chế thành cương khôi, chiến lực cũng mười không còn một. Trần Nghiệp hiểu rõ, nhưng hắn có ý định khác, nếu đem bọn hắn luyện chế thành cương khôi, liền có thể điều động thi thể còn sót lại thần thức, tiến tới hỏi thăm, có lẽ có thể được đến một chút manh mối. Hai người này tới kỳ quái, ta hoài nghi bọn hắn bị người sai khiến, mà không tầm thường tiếp tu. Thì ra như vậy. Lý Thu Vân bừng tỉnh đại ngộ, tu chân giới tuy có lục soát thần chi pháp, nhưng nàng mới vừa đột phá luyện khí hậu kỳ, còn chưa tập được. Mà Trần Thúc lại càng không cần phải nói, phía trước vẫn là Vân Khê phường rừng đông, càng không có cơ hội tu hành siêu một thuật. Nghĩ tới đây, Lý Thu Vân đông nhiên giật mình. Đúng vậy a, Trần Thúc, phía trước tại Vân Khê phường còn tại luyện khí tầng 5, bây giờ lại luyện khí hậu kỳ. Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi không đến. Hay là nói, Trần Thúc phía trước vẫn che giấu thực lực. Ân, hẳn là loại này có thể. Trần Thúc, quả thật vững vàng. Nghĩ đến chính mình phía trước, còn lời thề son sắt nói xong bảo vệ Trần Thúc, Lý Thu Vân khuôn mặt lặng yên lại đỏ đỏ. Đúng rồi Thu Vân, cái kia nữ tu nếu là ngươi giết chết, di vật của nàng, liền giao cho ngươi đi. Dù sao, ta chỉ là dùng mấy đạo canh kim khí hỗ trợ mà thôi. Ngoài ra, cái kia nữ tu có một môn ma đạo pháp thuật, tên là huyết sát chú, ngươi chính là Linh Nhận Tông đệ tử, không tốt tiếp nhận, ta liền đem nó nhận. Đang lúc Lý Thu Vân suy tư thời điểm, Trần Nghiệp lại bỗng nhiên ném cho nàng một cái túi lượng đồ. Trong túi chữ vật có một đạo nhất giai thượng phẩm trường tiên cùng với hơn 30 khối linh thạch, lại thêm túi chữ vật bản thân giá trị nhiều như thế chừng hơn 100 khối linh thạch. Trần Thúc, nếu không phải ngươi, ta đã sớm bỏ mình tại chỗ, làm sao có ý tứ cầm? Chờ Lý Thu Vân thấy rõ, tay của nàng lập tức không nhịn được run lên, ánh mắt gần như ngốc trệ ở nàng liền chưa hề tiếp xúc qua nhiều linh thạch như vậy. Đây chính là một vị luyện khí hậu kỳ tu giả gia sản. Lý Thu Vân âm thầm cắn răng, cưỡng ép đem ánh mắt rời đi, lấy lớn lao nghị lực, đem túi chứa vật đẩy tới Trần Nghiệp trước mặt. Trần Nghiệp bật cười, đổi thành bình thường tán tu, sợ rằng đều phải là khoản này linh thạch tranh đến vỡ đầu chảy máu. Thu Vân ngươi ngược lại là hào phóng. Sau một khắc, Lý Thu Vân ánh mắt run lên, Trần Nghiệp trực tiếp bắt lấy nàng tay mềm, đem túi chứa vật cưỡng ép nhét đi vào. Ta đã cầm bạn khôi môn đệ tử túi chứa vật, nàng tự nhiên phải giao cho ngươi. Trần Thúc, khí khái hào hùng thiếu nữ cảm thụ được trên mu bàn tay truyền đến nhiệt độ, khẽ cắn môi đỏ. Còn không chờ nàng thật tốt cảm thụ một phen, sau một khắc nam nhân liền thu tay về, chỉ để lại nàng ngơ ngác cầm túi chữ vật. Trong lòng nàng suy nghĩ bắt chuyện. So với nói chính mình hào phóng, chẳng bằng nói Trần Thúc hào phóng. Đối với nàng mà nói, chỉ là cự tuyệt không thứ thuộc về nàng. Nhưng đối với Trần Thúc mà nói, lại là đem chính mình đồ vật đưa cho nàng. Có thể lớn như vậy một món linh hạch, Trần Thúc vì sao cam lòng cho nàng? Chẳng lẽ, tại Trần Thúc trong lòng, nàng đã là người mình sao? Trần Nghiệp lại không có nghĩ quá nhiều. Hắn cũng không thể độc chiếm tất cả chiến lợi phẩm a. Thú hổ cường tráng nữ nhân vốn là Thu Vân Diệt. Còn có 2 ngày đến Nguyệt Tê Phường, trong thời gian này, có thể thật tốt tu hành một chút luyện khôi pháp. Ngoại trừ bình thường manh mối, Trần Nghiệp còn có một cái mục đích, chính là cầm 2 cái kiếp tu dùng để luyện tập độ thuần thục. Phải biết, luyện khí hậu kỳ sinh linh, không dễ tìm a. Chương 129, Thanh Quân, Lưu Lạc Giang Hồ, tìm sư phụ. Chương 129, Thanh Quân, Lưu Lạc Giang Hồ, tìm sư phụ. Lạc Lê viện thời gian, tại Trần Nghiệp rời đi về sau, lặng yên chảy xuôi. Cảnh đêm ảm đạm, Ôn Nhu vẩy vào đỉnh viện bên trong lão cây lê bên trên. Chi Vi còn tại tu luyện, Vu lão dưới cây lê ngồi xếp bằng. Một thân một mạc màu trắng nhạt váy dài, nổi bật lên nàng thân ảnh nho nhỏ càng thêm nhỏ yếu. Tóc đen đến eo, đen nhánh tóc chán cho nữ hoa bằng thêm một vẻ tú ám. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trắng sáng khuôn mặt nhỏ mặt không hề cảm xúc, lại đột phá. Nàng thấp giọng tự nói, cảm thụ được trong đan điền so với ngày xưa càng thêm tràn đầy thủy hệ linh lực, trong lòng cũng không có nửa phần vui sướng. Khoảng cách nàng đột phá đến luyện khí tầng 2, mới qua 10 mấy ngày. Như vậy không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, nếu là lan truyền ra ngoài, không biết muốn để bao nhiêu linh nhận tông ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử cũng vì đó líu lơi, ao ước ghen ghét không thôi. Có thể đại nữ hoa lại một chút cũng không cảm giác được vui vẻ. Hoặc là nói, nàng xưa nay sẽ không bởi vì đột phá tu vi mà vui vẻ. Đối với nàng mà nói, tu hành càng giống là một loại không thể không đi hoàn thành số mệnh. Cái gọi là vui sướng, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, xa xôi mà không chân thực. Nàng yên lặng duỗi ra trắng non tay nhỏ, nhìn xem đầu ngón tay quanh quẩn màu thủy lam linh quang, ánh mắt có chút trống rỗng, nếu là Trần Nghiệp tại, hắn nhất định lại vui vẻ phải tìm không đến bắc, ha ha cười quái dị không ngừng. Ý nghĩ này không có dấu hiệu nào từ đáy lòng xông ra, liền chính Chi Vi giật nảy mình. Nàng đột nhiên siết chặt tay nhỏ, đầu ngón tay linh quang trong nháy mắt tiêu tán. Ta làm sao có thể sẽ nghĩ hắn? Trần Nghiệp rời đi về sau, Chi Vi chưa hề nhớ qua hắn. Không, đừng nói nhớ. Thậm chí liền một cái liên quan tới hắn suy nghĩ đều không có. Có thể giờ khắc này, vô luận đại nữ hoa làm sao thành thời, trước mắt không được hiện lên dung mạo của hắn, giống như thủy triều chen chúc mà tới. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi nhìn ta. Viện tử một bên khác, Thanh Quân đang vểnh lên cái mông nhỏ, kỳ hục tu hành kinh hồng pháp, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Từ khi Trần Nghiệp truyền nàng kinh hồng pháp về sau, tiểu nha đầu này ngoài miệng nói xong không dễ chơi, trong âm thầm lại luyện đến hăng say. Trần Nghiệp không tại, nàng càng làm mau đủ kình, muốn chờ sư phụ trở lại về sau, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Thanh Quân, dồn khí đan điền, nhớ tới vận chuyển linh lực. Chi Vi hít thở sâu một hơi, đi đến bên người nàng, nhẹ giọng chỉ điểm. Nàng bây giờ cũng là nho nhỏ tu sĩ, chỉ điểm lên Thanh Quân cũng là ra dáng. Biết rồi biết rồi. Thanh Quân không kiên nhẫn lắc lắc tay nhỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo sư tỷ chỉ điểm điều chỉnh tư thế. Nàng lén lút liếc mắt Lục Chi Vi, gặp sư tỷ thần sắc nghiêm túc, trong lòng không nhịn được có chút tiểu đắc ý hừ, sư phụ không tại, hiện tại sư tỷ nhất nghe lời của ta. Để sư tỷ nhìn ta, nàng liền nhìn ta. Sư phụ, ngươi không về nữa, sư tỷ liền biến thành Thanh Quân dáng dấp á. Tiểu nữ hoa cắn răng, nặng tâm tu luyện. Có lẽ là khoảng thời gian này, Thanh Quân lại lớn lên không ít. Kinh hồng pháp đoán thể hiệu quả, lại để cho nàng toàn thân ấm áp, một cỗ nhỏ bé lại rõ ràng lực lượng cảm giác tại thể nội chậm rãi sinh sôi, chảy xuôi. Đây là. Tiểu nữ hoa nháy mắt, lại nghe sư tỷ hét vang một tiếng, "Thanh Quân, vận chuyển xương hoa lục." A. Tiểu nữ hoa mặc dù không hiểu vì cái gì, nhưng chiếu vào sư tỷ nói làm, chuẩn không sai. Ngay tại nàng vận công một cái mắt, răng rắc. Một tiếng mấy không thể nghe thấy nhẹ vang lên, phản phất là cái gì màng mỏng bị lặng yên xuyên phá. Thanh Quân chỉ cảm thấy đan điền ấm áp, một cỗ so trước đó cường đại một lần linh lực trong nháy mắt từ đan điền nước vọt khắp toàn thân. Nàng mơ mịt trừng mắt nhìn, cảm thụ được trong cơ thể cỗ kia lực lượng hoàn toàn khác biệt. A, ta hình như. Nàng thử thăm dò vung ra một quyền, quyền phong lại mang theo một tia linh quang. Và Thanh Quân trong nháy mắt trợn tròn cặp kia như nước trong veo mắt phượng, miệng nhỏ trương phải có thể tác hạ một quả trứng gà. Sư tỷ, sư tỷ, ta hình như cũng đột phá. Ta cũng luyện khí tầng 2. Chi Vi nhìn xem nàng bộ này đắc ý vinh vào dáng dấp, lạnh lạnh trong con ngươi cũng hiếm hoi nhiễm lên một vẻ ôn nhu tiêu ý Thanh Quân có thể đột phá, nàng tự nhiên là vui vẻ. Sư tỷ ngươi nhìn, ta có linh quang. Thanh Quân hiến bảo giống như đem quần quanh yếu ớt linh khí nắm tay nhỏ tiến đến Chi Vi trước mặt, chờ mong sư tỷ khích lệ. Ân, Thanh Quân thật lợi hại. Chi Vi nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, lấy được sư tỷ khích lệ, Thanh Quân càng là đắc ý, nàng xiên eo nhỏ, nâng lên nhỏ nhắn cái cằm, vai phong lấm liệt. Có thể phần này đắc ý không có duy trì liên tục bao lâu, nàng chợt nhớ tới cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười dần dần nhạt xuống dưới. Nàng đi đến cửa sân, đào khe cửa ra bên ngoài quan sát, trong ngõ nhỏ yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng bay xuống vài miếng hoa lê. Sư tỷ, Thanh Quân quay đầu, âm thanh có chút buồn, sư phụ đều đi nửa tháng, làm sao vẫn chưa trở lại nhà? Đồ đần, sư phụ mới đi 2 ngày. Chi Vi điểm một cái Thanh Quân đầu. Mới đi 2 ngày? Tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ. Ngươi nghĩ sư phụ? Đại nữ hoa học Thanh Quân, nheo lại mắt đen. Không nghĩ. Tiểu nữ hoa mải cọ lấy mũi chân. Không cho phép nói dối. Đại nữ hoa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ô, nghĩ sư phụ điểm tâm. có thể sư tỷ vì cái gì muốn ép hỏi Thanh Quân? Chẳng lẽ tiểu nữ hoa đổi công làm thủ? Ta mới không nghĩ. Thế nhưng là Thanh Quân cái gì cũng không nói. Sư tỷ, hay là chúng ta đi tìm sư phụ a? Tiểu nha đầu đống nhiên lung lay quả đấm nhỏ của mình, lại chỉ bên cạnh Tiêu Hàn Kiếm, ngươi nhìn, Thanh Quân luyện khí tầng 2. Nhất định phải đem sư phụ bắt trở lại, để cho hắn ngoan ngoãn cho chúng ta làm bữa ăn ngon cơm. Ân, bên ngoài nguy hiểm như vậy, nói không chừng chúng ta đi qua còn có thể giúp sư phụ bận rộn đây. Tiểu nha đầu càng nói càng là hưng phấn, phảng phất đã thấy chính mình cùng sư tỷ anh dũng cứu sư chẳng cảnh. Không được, Chi Vi quả quyết cự tuyệt tiểu nữ hoa vĩ đại kế hoạch, bên ngoài quá nguy hiểm, sư phụ trước khi đi dặn dò qua, để cho chúng ta ở nhà hảo hảo tu luyện, không thể chạy loạn. Thế nhưng là bên ngoài nếu là có người xấu làm sao bây giờ? Thanh Quân xít sao lôi kéo Chi Vi ống tay áo, con mắt yêu kiểu như nước, cũng là bởi vì có người xấu, chúng ta mới không thể đi ra ngoài, bằng không sẽ cho sư phụ thêm phiền. Chi Vi nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là mềm nhũn. Có thể chính mình là sư tỷ. Trần Nghiệp lúc đi, liên tục dặn dò nàng xem trọng Thanh Quân. Thế nhưng là, nếu là có người xấu, cái kia sư phụ làm sao bây giờ? Tiểu nữ hoa thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, lại làm cho Chi Vi kinh ngạc. Đúng vậy a, cái kia Trần Nghiệp làm sao bây giờ? Chính mình cũng đã luyện khí tầng 3, nhất định được giúp đỡ hắn. Chỉ là, Chi Vi suy nghĩ thật lâu, chung quy là không nhìn Thanh Quân vô cùng đáng thương ánh mắt, yên lặng lắc đầu. Mà tại trên cây, Bạch Tố Tố sớm đã lặng yên không một tiếng động dừng tại cây lê bí mật nhất một cái tráng kiện trên cành cây, chỉ lộ ra một đôi trong bóng đêm vẫn như cũ lóe ra u quang màu hổ phách con mắt. Nàng cũng tại nơi này chờ nhanh thời gian đốt một nén hương, có thể phía dưới hai cái tiểu nha đầu vậy mà còn không kể chuyện xưa. Lại đợi một lát, vẫn như cũ chỉ có hai cái tiểu nha đầu nói thật nhỏ âm thanh. Bạch Tố Tố cuối cùng kìm nén không được, háng giọng một cái, kéo cao âm điệu, mang theo vài phần ngày bình thường bên mặt hất hàm sai khiến ngang ngược, hướng về phía dưới cây hồ, làm sao còn không kể chuyện xưa a. Âm thanh tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Dưới cây trò chuyện âm thanh im bặt mà dừng. Người nào? Thanh Quân giật nảy mình, vội vàng trốn đến Chi Vi sau lưng. Chi Vi cũng là trong lòng giật mình, nàng ngưng thần lắng nghe thanh âm này. Hảo hảo quân hai. Bạch Tố Tố lời vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận. Nàng vốn là muốn lặng lẽ nghe, ai ngờ nhất thời nóng đội, lại bại lộ hành tung. Nhưng việc đã đến nước này, nàng Bạch gia đại tiểu thư mặt mũi cũng không thể ném. Nàng hư nhẹ một tiếng, thân hình như một mảnh như lông vũ từ cây lê bên trên nhẹ nhàng bay xuống, vững vàng đứng ở hai cái tiểu nha đầu trước mặt. Dưới ánh trăng, nàng một bộ màu xanh váy ngắn, mái tóc dài vàng óng tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh xảo tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia tiêu căng. Là ngươi? Chi Vi thấy rõ người tới, lạnh lạnh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Đại nữ hoa nhận ra cái này mấy ngày trước đây khí thế hùng hổ xâm nhập Lạc Lê viện, lại bị Trần Nghiệp dăm ba câu đuổi đi tiểu cô nương. Chỉ là, nàng làm sao lại nửa đêm canh ba trốn tại cây lê bên trên? Cố sự. Chi Vi tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng chợt nhớ tới Trần Nghiệp trước khi đi, đặc biệt đem cái kia thật dày một sấp viết đầy chữ cố sự bản thảo giao cho nàng, dặn dò nàng mỗi đêm đều phải niệm cho Thanh Quân nghe. Lúc ấy nàng chỉ coi là Trần Nghiệp lo lắng Thanh Quân buồn chán, muốn dùng cố sự tới trấn an nàng. Nhưng hôm nay nghĩ đến, Trần Nghiệp cái kia trịnh trọng việc dáng dấp, cùng với giờ phút này Bạch Tố Tố xuất hiện. Nguyên lai, này hết thể đều là Trần Nghiệp đặc biệt an bài. Chi Vi cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch Trần Nghiệp dụng tâm lương khổ. Trần Nghiệp nhất định là đã sớm phát giác được Bạch Tố Tố đối với mấy cái này cố sự hứng thú, mới đặc biệt lưu lại sách bản thảo, để cho chính mình mỗi đêm đọc ra, dùng cái này xem như một loại ràng buộc. Chỉ cần Bạch Tố Tố còn muốn nghe cố sự, nàng tất nhiên sẽ quan tâm Lạc Lê viện, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với các nàng tỷ muội hai người có chỗ trông nom. Đêm hôm đó, Trần Nghiệp thức đêm múa bút thành văn dáng dấp, lại một lần hiện lên ở đại nữ hoa trước mắt. Bạch Tố Tố gặp Chi Vi chỉ là nhìn nàng chằm chằm, nhưng không nói lời nào, trong lòng điểm này bại lộ hành tung chán nản lại chuyển thành mấy phần không vui, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy bản tiểu thư sao? Mau nói, cái kia lão, các ngươi sư phụ đâu? Làm sao mấy ngày nay đều là tiểu hắc mao kể chuyện xưa a? Thanh Quân tử Chi Vi sau lưng lộ ra cái đầu nhỏ, nhút nhát nói, sư phụ ra cửa, còn chưa có trở lại. Ra cửa? Bạch Tố Tố lông mày vẩy một cái, trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng, hắn đi đâu? Lúc nào trở về? Sư phụ đi Nguyệt Tê Hồ Phường, nói là muốn một tháng. Chi Vi nhẹ giọng trả lời. Bạch Tố Tố nghe vậy, màu hổ phách con mắt đi lòng vòng, nhỏ nhắn cái cằm có chút nâng lên, thử, hắn ngược lại là sẽ tranh thủ thời gian. Nguyệt Tê Hồ Phường, nghe lấy ngược lại là cái có thể tìm chút việc vui địa phương. Nàng liếc qua bên cạnh trông mong nhìn qua nàng Thanh Quân, lại nhìn một chút thần sắc bình tĩnh Chi Vi, đột nhiên mở miệng nói, tất nhiên hắn không tại, hai người các ngươi tiểu nha đầu ở chỗ này cũng không có thú vị. Và tiểu thư vừa vặn cũng muốn đi Nguyệt Tê Hồ Phường dạo chơi, nhìn xem có cái gì tươi mới đồ chơi, liền tiện đường mang lên các ngươi. Ân, trên đường, hai người các ngươi vừa vặn cho ta giải lao. Thanh Quân nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong, thật sự sao? Hồ Ly, Bạch tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn mang chúng ta đi tìm sư phụ? Chi Vi cũng thế không nghĩ tới, Bạch Tố Tố lại muốn đi Nguyệt Tê Hồ Phường. Nàng biết, Trần Nghiệp lần này đi Nguyệt Tê Hồ Phường, tất nhiên là phải xử lý một chút phiền toái, nếu không có khả năng vô duyên vô cớ bỏ xuống các nàng, một mình tiến về. Có thể, nếu là Bạch Tố Tố đi theo các nàng cùng nhau đi tìm sư phụ, đến lúc đó, vô luận sư phụ gặp phải cái gì phiền phức, không tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Chi Vi trong lòng có tính toán. Bạch Tố Tố không thích nhất bị người nghi vấn, nàng không kiên nhẫn vung tay lên, bản tiểu thư nói chuyện, từ trước đến nay nhất luôn cửu đỉnh. Làm sao, các ngươi còn không vui lòng?
Vui lòng vui lòng.
Tiểu nữ hoa vui vẻ ôm Tiêu Hàn kiếm, tựa như gà con mổ thóc điểm đầu.
Lần này có thể đổ nhi cứu sư.
Nhìn sư phụ về sau còn dám hay không ước hiến nàng.
Chương 130, tu chân giới, tới hắc bạch song sát.
Chương 130, tu chân giới, tới hắc bạch song sát.
Bạch Tố Tố đánh giá trước mắt hai cái này phấn điêu ngọc trác nữ hoa, một cái cơ linh hiếu động, một cái trầm tĩnh nội liễm.
Luận vẻ ngoài nha,
miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng chính mình hồi nhỏ so sánh, nhưng hẳn là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Trong tu chân giới, nếu chỉ có một bộ tốt túi ra, ngược lại sẽ nên đón tai họa.
Nàng chơi tâm chợt nổi lên, chỉ là nha, ta đích xác có thể mang các ngươi đi Nguyệt Tê Hồ Phượng.
Có thể.
Thanh Quân liên tục gật đầu, vui vẻ đồng đưa chung.
Có thể Chi Vi lại cảm giác được có cái gì không đúng.
Nàng không để lại dấu vết đem Thanh Quân hướng sau lưng lôi kéo, lạnh lạnh con mắt nhìn hướng Bạch Tố Tố, ngữ khí bình tĩnh hỏi, còn có yêu cầu khác?
Không đợi Bạch Tố Tố mở miệng, nàng liền tiếp tục nói ra, vậy ta cùng Thanh Quân không đi.
Lời nói này phải gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự.
Chi Vi trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này tóc vàng tiểu cô nương tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, nàng đưa ra yêu cầu tuyển sẽ không đơn giản.
So với không làm gì, nàng càng yên tĩnh nguyện không phạm sai lầm,
để tránh không có đến giúp chân nghiệp, còn không duyên cơ cho hắn thêm phiền.
Bạch Tố Tố không nghĩ tới Lục Chi Vi từ chối nhanh như vậy, nàng bộ kia tràn đầy phấn khởi biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt, chơi tâm đang lên nàng, chỗ nào chịu được dứt khoát như vậy cự tuyệt.
Nàng lập tức gấp, ấy chờ chút.
Bản tiểu thư lời còn chưa nói hết đây,
chính là một điểm nho nhỏ yêu cầu, đối với các ngươi đến nói dễ như trở bàn tay.
Tóc đen nữ hoa lại không hề bị lay động, nàng dắt sư muội tay nhỏ, lại thật sự quay người, làm bộ liền muốn mang theo Thanh Quân về nhà.
Đồng thời, nàng hoàn lễ mấy tuần toàn bộ có chút không người, vẫy giày Bạch tỷ tỷ.
Hai chúng ta chỉ là tiểu hài, tu vi thấp, nếu là đi Nguyệt Tê Hồ Phượng, chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ rằng sẽ còn cho sư phụ thêm tiền, vẫn là không đi tốt.
Lần này, Bạch Tố Tố càng là gấp đến độ dậm chân.
Nàng vốn là nhất thời đứng khởi, nghĩ trêu chọc hai cái này tiểu nha đầu, thuận tiện nhìn một chút các nàng rời Trần Nghiệp lao ra hỏa kia che chở, có thể có bao nhiêu bản lĩnh.
Nếu là các nàng khóc lóc cầu muốn đi, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không thú vị.
Có thể mà lại cái này tóc đen tiểu nha đầu, nhìn xem điềm đạm nho nhã, tính tình lại như vậy không biết điều, giam ba câu liền muốn đi, cái này khiến nàng làm sao có thể nhẫn.
Uy,
hai người các ngươi đứng lại cho ta.
Bạch Tố Tố thân hình thoát một cái, liền ngăn tại Chi Vi cùng Thanh Quân trước mặt, hai tay chống nạnh, nâng lên phấn nộn quai hàm, rất giống một cái bị chọc giận mèo con. Bản tiểu thư miệng vàng lời ngọc, nói mang các ngươi đi, liền nhất định sẽ mang các ngươi đi.
Cái gì thêm phiền không thêm phiền, có bản tiểu thư tại, ai dám cho các ngươi sư phụ thêm phiền?
Chi Vi vẫn như cũng là bộ kia lạnh lạnh dáng dấp, chỉ là trong giọng nói mang lên một tia khó xử. Bạch tỷ tỷ hảo ý, chúng ta tâm lĩnh.
Chỉ là sư phụ lần này đi Nguyệt Tê Hồ Phượng, chắc là có chuyện quan trọng xử lý.
Chúng ta như đi theo, chẳng phải là càng làm cho hắn phân tâm?
Nàng lời nói này phải dọn nước không lọt, đã chỉ ra các nàng nhỏ yếu, lại mơ hồ ám hiệu Trần Nghiệp có thể sẽ gặp phải phiền phức, đem bóng ra xảo rượu đá về cho Bạch Tố Tố.
Bạch Tố Tố nghe vậy, quả nhiên bị Chi Vi phiên này hiểu chuyện lời nói đi vòng đi vào.
Nàng con mắt hơi chuyển động, bố vô chính mình đó cũng không đầy đặn bộ ngực nhỏ, hào khí vượt mây nói, chuyện nào có đáng gì?
Không phải liền là sợ các ngươi sư phụ gặp phải phiền phức nha.
Bản tiểu thư tất nhiên đáp ứng mang các ngươi đi, tự nhiên cũng sẽ trông nom một hai.
Đến lúc đó, nếu là cái kia Trần Nghiệp thật gặp phải cái gì không giải quyết được phá sự, bản tiểu thư thoáng xuất thủ, chẳng phải đều giải quyết?
Chi Vi lạnh lạnh trong con ngươi cực nhanh hiện lên mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cung kính bên trong mang theo vài phần khó xử thần sắc.
Bạch tỷ tỷ lời ấy thật chứ?
Có thể.
Ta cùng sư muội sao tốt làm phiền Bạch tỷ tỷ phí sức như thế?
Hừ.
Bản tiểu thư nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh.
Bạch Tố Tố thụ nhất không được người khác nghi vấn, nàng nâng lên nhỏ nhắn cái cằm, yêu ngạo mà nói, vậy cứ thế quyết định.
Đến mức các ngươi sư phụ bên kia,
hắn nếu thật có không có mắt phiền phức, bản tiểu thư liền thuận tay thay hắn món ăn là được.
Nàng hoàn toàn không có phát hiện, mình đã từng bước một tiến vào trước mắt nữ hoa bố trí cả bẫy.
Thực sự là Lục Chi Vi tuổi tác quá mức có mê hoặc tính, khó mà để người phát giác được nữ hoa tâm cơ.
Bạch Tố Tố thậm chí còn cảm thấy cái này tóc đen tiểu nha đầu mặc dù nhìn xem lãnh đạo, cũng là coi như nhận thức đại thể, không giống cái kia tóc bạc tiểu nha đầu như vậy thế nào thế nào.
Cái kia,
đa tạ Bạch tỷ tỷ.
Chi Vi lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo còn có chút tình hình bên ngoài Thanh Quân, đối với Bạch Tố Tố bén áo thi lễ.
Thanh Quân chớp mắt to, nhìn xem một mặt đắc ý Bạch Tố Tố, lại nhìn xem nhà mình sư tỷ cái kia cười yếu ớt, luôn cảm thấy
Bạch tỷ tỷ hình như bị sư tỷ lừa.
Tốt,
nói đi thì nói lại, mang các ngươi tự nhiên là muốn mang.
Bạch Tố Tố tràn đầy phấn khởi đánh giá hai cái nữ hoa, bất quá bản tiểu thư cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi từ sáng đến tối bồi tiếp hai người các ngươi tiểu bất điểm.
Đến lúc đó, ta sẽ đem các ngươi đưa đến Nguyệt Tê Hồ Phượng, nhưng không cùng các ngươi cùng một chỗ, nhìn xem các ngươi hai cái này tiểu nha đầu có bao nhiêu cân lượng.
Chi Vi do dự, Bạch tỷ tỷ, ta cùng Thanh Quân tu vi còn thấp, nếu là gặp phải nguy hiểm.
Yên tâm, Bạch Tố Tố không kiên nhẫn xua tay, đánh gãy Chi Vi lời nói, đầu ngón tay gậy một cái, một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng thần niệm liền lặng lẽ chui vào hai nữ hài mi tâm. Bản tiểu thư đã ở các ngươi trên thân lưu lại một đạo thần niệm ấn ký, nếu thật gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, ta tự sẽ xuất thủ bảo vệ các ngươi.
Bất quá,
bình thường tiểu đả tiểu nháo, các ngươi nhưng phải tự nghĩ biện pháp.
Mà đây mới là mục đích của nàng.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến nàng cảnh giới này, một mực khổ tu cũng khó mà đột phá, không bằng rút chút thời gian, tìm một chút việc vui.
Hừ hừ.
Hai cái này nữ hoa đều đã luyện khí kỳ, tóc đen càng là luyện khí tầng 3. Đừng nhìn cái này tu vi tại Linh Nhận Tông bình bình vô kỳ, nhưng đại bộ phận tán tu trên cơ bản đều tại luyện khí tiền kỳ. Huống hồ thiên hạ lớn, còn có mênh mông không thể tính toán phạm nhân tồn tại. Cho nên, đừng nhìn hai cái nữ hoa nhỏ tuổi, nhưng thực lực quả thật không kém. Bạch Tố Tố cũng muốn nhìn xem, hai cái này nữ hoa có thể tại tu chân giới xông ra manh mối gì. Cái kia Trần Nghiệp, sợ rằng không bỏ được để cho chính mình đổ đệ đối mặt huyết tinh. Có thể trong tu chân giới, nhà ấm đóa hoa từ trước đến nay sống không lâu. Thanh Quân nghe con mới đẻ không sợ cọp, nghe xong có thể tự mình xông xáo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, nàng vô vô bên hông Tiêu Hàn kiếm, hắc hắc. Cuối cùng có thể cùng sư tỷ cùng đi ra. Thanh Quân liền ngoại hiệu đều nghĩ kỹ. Về sau ta cùng sư tỷ, liền kêu hắc bạch song sát. Phốc phốc, Bạch Tố Tố nhịn không được cười lên một tiếng, chế nhạo nói, quá vang dội làm. Mau chóng lên đường, việc này không nên chậm trễ. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên có chút lý giải Trần Nghiệp. Ân, thật giống như dưỡng thành hai cái tiểu động vật đồng dạng. Bạch Tố Tố đã bắt đầu chờ mong, hai cái này nữ hoa như thế nào xông xáo phong vân không chắc tu chân giới. Bởi vì là Bạch Tố Tố đồng hành, ba người tự nhiên sẽ không ngồi bình thường linh chu xe ngựa. Thiếu nữ tóc vàng trong tay áo bay ra một đạo yếu kém cánh ve phi kiếm màu vàng nóng, chương 130, tu chân giới, tới hắc bạch song sát. 2, chương 130, tu chân giới, tới hắc bạch song sát. 2, vừa mới bay ra, cực tốc mở rộng. Hoa, thật thần kỳ. Thanh Quân hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Tố Tố thận trọng cười một tiếng, bình thường đồng dạng nha. Chỉ là pháp bảo nhị giai cực phẩm mà thôi. Nhị giai cực phẩm, thật lợi hại. Thanh Quân lại kinh hô một tiếng. Bạch Tố Tố lập tức cảm thấy tiểu nữ hoa thuận mắt nhiều, tán dương, không sai, vật nhỏ còn có chút ánh mắt. Ai ngờ, tiểu nữ hoa cắn ngón tay, mắt ba ba nhìn hướng Bạch Tố Tố, Bạch tỷ tỷ sẽ phóng đại thuật, vậy có thể giúp Thanh Quân đem cái điểm này tâm biến lớn sao? Đây là sư phụ lưu lại cái cuối cùng điểm tâm. Nói xong, tiểu nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí từ cái ví nhỏ bên trong lấy ra một cái ép tới xẹp xẹp lê hoa tô. Nàng một mực không nỡ ăn, nhưng nếu là Bạch tỷ tỷ có thể phóng to, nàng liền cam lòng ăn á. Phi kiếm có thể biến lớn, là vì nó là nhị giai pháp bảo, mới không phải bởi vì phóng đại thuật. Trên đời này, nào có phóng đại thuật loại này pháp thuật. Bạch Tố Tố mí mắt giật một cái. Nhị giai pháp bảo? Tiểu nữ hoa nhíu lên mềm mềm lông mày, một mặt không hiểu. Ngươi không biết nhị giai pháp bảo có bao nhiêu lợi hại. Vậy ngươi lúc trước kinh hô cái gì tốt lợi hại? Bạch Tố Tố trong lòng có loại dự cảm xấu. Bởi vì nói như vậy, Bạch tỷ tỷ liền sẽ rất vui vẻ nha. Tiểu nữ hoa cảm thấy chính mình rất cơ trí, nàng cong lên mặt mày, Bạch tỷ tỷ phía trước, không phải còn khoa trương Thanh Quân có ánh mắt sao? Đáng ghét. Bạch Tố Tố trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đen lại. Nàng lại bị cái này ngo ngoe tiểu nữ hoa nắm. Đi, không nói, mau tới kiếm. Bạch Tố Tố nghiến răng nghiến lợi. Hai cái nữ hoa vội vàng đuổi theo. Phi kiếm của nàng tốc độ cực nhanh, xa không phải Trần Nghiệp cái kia kiếm sắt có thể so sánh. Thanh Quân lần thứ nhất thể nghiệm như vậy nhanh như chớp cảm giác, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ôm chặt lấy Chi Vi cánh tay. Cũng may, từ khi bị sư phụ ma luyện một phen về sau, tiểu nữ hoa cũng không giống đã từng như vậy sợ cao. Nàng không nhịn được từ giữa ngón tay len lén đánh giá phía dưới phi tốc rút lui núi non sông ngòi, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn. Mà Bạch Tố Tố ngồi ở kiếm bài, thân ảnh tiểu tiểu tại trong cuồng phong vững như bàn thạch. Hừ, gặp hai cái nữ hoa bị gió thổi phải chật vật không chịu nổi, Bạch Tố Tố hừ lạnh một tiếng, tiện tay thi triển một cái linh thuẫn, đem các nàng gắn vào thuẫn bên trong. Phi kiếm của ta tốc độ cực nhanh, nửa ngày liền có thể đến Nguyệt Tê Hồ. Đến lúc đó, có lẽ so với các ngươi sư phụ còn nhanh hơn một bước. Mà Trần Nghiệp bên kia còn không hề hay biết, chính mình Đồ Nhi sắp bí danh thành hắc bạch song sát, đến Nguyệt Tê Hồ tìm hắn. Xe ngựa tại trên quan đạo ổn định chạy, buồng xe bên trong đã dùng tấm ngăn chia làm trước sau hai cái không gian. Trần Nghiệp khoanh chân ngồi ở tấm ngăn sau đó, trước người nằm bộ kia sơ bộ luyện thành bạn khôi môn đệ tử Cương Khôi. Cương Khôi hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cứng ngắc, trên thân trải rộng cành kim khí lưu lại tinh mịn lỗ thủng. Nếu không phải trên thân còn quẩn quanh một tia yếu ớt âm sát khí, gần như cùng một bộ bình thường thi thể không khác. Bách luyện pháp tiểu thành, 7100 cái này bách luyện pháp quả thật khó luyện. Trần Nghiệp xoa xoa thái dương mồ hôi, nhưng trong lòng không nửa phần bối rướng. Cái này bách luyện pháp tiến hành tu hành, so với hắn dự đoán còn muốn khó khăn. Hai ngày này, hắn một mực tại luyện chế Cương Khôi. Trong đó, hắn trước luyện chế cường tráng nữ nhân, đáng tiếp thủ pháp không thuần thục, trực tiếp đem luyện hỏng. Sau đó, lại bắt đầu luyện chế vạn khôi đệ tử. Lấy hắn bây giờ luyện khí hậu kỳ tu vi, lại nuốt mấy viên hồi khí đan, không ngủ không nghỉ tế luyện hai ngày, cũng mới khó khăn lắm đột phá bách luyện pháp tiểu thành, thành công đem cái này vạn khôi môn đệ tử thi thể luyện chế 10 lần, đạt tới 10 luyện. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Cương Khôi, là luyện khôi pháp bên trong cấp thấp nhất khối lỗi. Chiến lực thậm chí không bằng khi còn sống 1/10, hành động cứng ngắc, linh trí thấp kém, duy nhất có thể lấy chỗ chính là hung hãn không sợ chết, có thể xung làm cái khi thịt. Bất quá, nếu là bách luyện pháp cảnh giới càng cao, có lẽ còn có thể lại tăng cường một điểm. Trần Nghiệp trầm tư. Bách luyện pháp chính là luyện chế khôi lỗi mấu chốt, nhất là đối với cấp thấp khôi lỗi mà nói, mấu chốt nhất chính là tài liệu cường độ. Tài liệu cường độ như thế nào, gần như quyết định khôi lỗi chiến lực. Mà bách luyện pháp thì là một môn tài liệu luyện chế thủ pháp, có thể lấy linh lực đem nguyên vật liệu lặp đi lặp lại tế luyện, học trò giỏi nhất lấy tế luyện 100 lần. Đương nhiên, bởi vì giới hạn hiệu quả và lợi ích giảm dần, luyện chế số lần càng nhiều, đối với tài liệu tăng cường biên độ càng nhỏ. Nói là bách luyện, hiệu quả thực tế cũng không có khả năng tăng cường gấp 100 lần. Mà thi thể bản thân cường độ khá thấp, muốn luyện chế cương khôi, nhất định phải 10 luyện trở lên. Nhưng nếu là có bản lĩnh, đem cương khôi luyện chế thành bách luyện, chưa chắc không thể. Mà luyện khôi pháp lại chỉ là khôi lỗi bản vẽ, đi lại như thế nào luyện chế các loại khôi lỗi. Bản thân căn bản không có cảnh giới, càng không thể nào dùng bảng độ thành thạo để thăng cảnh giới. Mà thôi, chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là vì tra hỏi tin tức. Trần Nghiệp an định tâm thần, đầu ngón tay bấm pháp quyết, một tia yếu ớt thần thức dò vào cương khôi mi tâm. Luyện chế cương khôi chỗ tốt một trong, chính là có thể ngắn ngủi câu thông còn sót lại một ít chấp niệm cùng mảnh vỡ ký ức, tuy vô pháp như siêu hồn tường tận, nhưng hỏi chút sự tình đơn giản, cũng là miễn cưỡng có thể được. Cương khôi mí mắt có chút chấn động một cái, chống rông ánh mắt vô hồn nhìn về phía Trần Nghiệp. Người nào phái ngươi tới? Trần Nghiệp trầm giọng hỏi, thân thức cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cương khôi còn sót lại ý thức. Cương khôi trong cổ họng phát ra một trận ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, qua thật lâu, mới đứt quãng gạt ra mấy chữ, sẽ giải. Hội trưởng. Trần Nghiệp là người, mới đầu, hắn còn tưởng rằng là từ Thanh Tùng phái tới nhân viên. Cái nào hội trưởng? Hắn truy hỏi. Ôi, ôi. Cương khôi âm thanh càng yếu ớt, lại chậm chạp đáp không được. Không được. Thần trí thực sự quá thấp. Trần Nghiệp cau mày, hắn ngược lại hỏi, phái ngươi tới, là kế việc trạch. Cương khôi thân thể bắt đầu hơi run rẩy, tựa hồ vấn đề này chạm đến một loại nào đó càng thêm tầng sâu ký ức, là kế việt trạch. Có thể hắn cùng kế việt trạch điểm này thù hận, cần gì phải lớn khó khăn đuổi giết hắn. Dù sao, Lục Diệp Huyền Sâm sớm đã trị tốt, hiện tại giết chính mình là chuyện vô bổ. Ngoài ra, vì sao một cái vạn khôi môn đệ tử sẽ kêu kế việt trạch hội trưởng? Vô số suy nghĩ tại Trần Nghiệp trong đầu hiện lên, hắn tính toán lại hỏi chút chi tiết, nhưng mà vô luận như thế nào ép hỏi, cương khôi đều không có biện pháp nữa phản ứng. Mà thôi, ngươi về sau liền kêu Trần Nhất đi. Trần Nghiệp đem cương khôi thu hồi túi chữ vật, đành phải coi như thôi. Xử lý xong cương khôi, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy buồng xe phần sau có chút bực mình. Hắn đang muốn đứng dậy đi phía trước hít thở không khí, lại mơ hồ nghe được tấm ngăn khác một bên truyền đến nhẹ nhàng tiếng nước, cùng với Lý Thu Vân hừ phát không được giọng tiểu khúc. Nha đầu này, đúng là đang tắm. Trần Nghiệp động tác dừng lại, dưới chân có chút do dự. Buồng xe này không gian không lớn, cách âm cũng không tính quá tốt. Hắn vốn định chờ Lý Thu Vân thu thập thỏa đáng lại đi ra, nhưng nghe tiếng nước dần dần nghỉ, tựa hồ nàng đã rửa mặt trải đầu xong xuôi. Buôn ba mấy ngày, nghĩ đến nàng cũng xác thực cẩn thận tốt thanh lý một phen. Thu Vân, người bên kia có thể thuận tiện. Trần Nghiệp cất giọng hỏi một câu. Tấm ngăn hậu chuyện tới Lý Thu Vân mang theo lời biếng tiếng trả lời, xen lẫn chỉnh lý quần áo tiếng sột soạt tiếng vang. Ân, Trần Thúc, ta rửa sạch, ngươi ra đi. Chương 130, tu chân giới, tới hắc bạch song sát. 3, chương 130, tu chân giới, tới hắc bạch song sát. 3, tất nhiên nàng đã rửa mặt xong xuôi, Trần Nghiệp liền cũng không còn chờ lâu, vén lên tấm ngăn đi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hơi sững sờ. Lý Thu Vân đang đưa lưng về phía hắn, trên thân hơi nước chưa tản, trắng như tuyết quần áo trong lỏng lỏng lẻo lẻo đắp lên trên vai, còn chưa hoàn toàn mặc. Màng lớn da thịt để lộ ra ngoài, tinh tế như ngọc, hiện ra ánh nhuận rực rỡ. Nàng tóc dài đen nhánh ướt sũng mà rối tung ở sau gáy, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc dán tại bóng loáng cổ cùng có chút hiện lộ xương hồ điệp bên trên, tăng thêm mấy phần ngày bình thường khó gặp nũng nịu cùng lười biếng. Nghe được Trần Nghiệp đi ra động tĩnh, Lý Thu Vân chỉ là tùy ý đem tán loạn ở mức phát đẩy đến một bên, quay đầu lại cười một tiếng. Thần thái đúng là mười phần tự nhiên, không có chút nào bình thường nữ tử bị khác phái gặp được như thế tình cảnh bối rối cùng ngượng ngùng. Trần Thúc, chờ ta một lát, lập tức liền tốt. Nàng nói xong, liền không nhanh không chậm bắt đầu chỉnh lý trên thân quần áo trong, căn bản không có coi Trần Nghiệp là người ngoài. T. Nha đầu này, thật là đối với hắn một điểm tâm phòng bị cũng không có. Mấy ngày nay, càng ngày càng quá đáng. A Trần Nghiệp trên mặt rất bình tĩnh, chỉ là thoáng rời đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh vận, ngữ khí bình tĩnh nói, không gấp, ngươi từ từ sẽ đến. Trần Thúc, có thể từng hỏi ra thứ gì? Cái kia tiếp tu thần hồn sớm đã tán loạn, hỏi không ra cái gì vật hữu dụng, chỉ có thể biết là kế việt trạch nhân viên. Hai người đang lúc nói chuyện, Lý Thu Vân đã đem đạo bảo quần áo chỉnh tề, chỉ là vạt áo chỗ bởi vì vừa rồi vội vàng, nguyên bản vừa vặn đạo bảo vạt áo hướng một bên có chút mở rộng, lộ ra trắng loa như tuyết tinh tế da thịt. Một tia ở mức phát lơ đãng rủ xuống ở trước ngực sung mãn trên đường cong, tăng thêm mấy phần không tự biết phong tình, nàng hơi có kinh ngạc, kế việt trạch, không phải là Nguyệt Tê Hồ kế gia trước đây vị công tử kia sao? Trần Nghiệp vốn tại suy tư kế việt trạch sự tình, nghe vậy vô ý thức dương mắt nhìn lên, đang thoáng nhìn thiếu nữ trong lúc vô tình tiết lộ một vẻ phong cảnh. Ánh mắt của hắn có chút ngưng lại, lập tức như không có việc gì rời đi ánh mắt, bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng hớp một cái, kế ra. Kế biệt trạch cũng tới từ Nguyệt Tê Hồ Phường. Trần Nghiệp có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút lại rất hợp lý. Mao Thanh Trúc liền đến từ Nguyệt Tê Hồ Phường, lấy kế biệt trạch đối với nàng thân cận đến xem, hai người nên sớm có gặp nhau. Đúng vậy a. Lý Thu Vân nhìn như lơ đãng liếc mắt Trần Nghiệp, đã thấy Trần Nghiệp bắt chéo hai chân, một mặt trầm tư nhấp trà. Một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại từ trong lòng đánh tới. Đến tột cùng là Trần Thúc thật coi nàng là hậu bối nhìn, tâm vô tạp niệm, vẫn là chính mình không có bất kỳ cái gì một điểm nữ tính mị lực. Nàng hàm răng khẽ cắn chân bóng môi anh đào, nói khẽ, Nguyệt Tê Hồ Phường thị, chính sử Linh Nhận Tông cùng bạn Khôi Môn Châu giao giới. Bên trong có 4-5 cái gia tộc tu chân, nhưng tối cường chính là Từ gia cùng Kế gia. Từ gia phía sau chính là Linh Nhận Tông, mà Kế gia phía sau thì là bạn Khôi Môn. Trần Nghiệp nhìn qua lắc lư trà thang, có chút kỳ quái, cái kia kế việt trạch vì sao là Linh Nhận Tông đệ tử? Cái này liền nói rất dài dòng. Lý Thu Vân đang muốn nói tiếp, đã thấy Trần Nghiệp chỉ ngoài cửa sổ, "Thu Vân, nơi đó có một cái thật xinh đẹp chim nhỏ." Thiếu nữ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ trống rỗng, chỗ nào có thể gặp cái gì chim nhỏ. Lại quay đầu lúc, Trần Nghiệp vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trần Thúc, khu, "Thu Vân, tất nhiên nói rất dài dòng, ta một bên nghiên cứu cương khôi, ngươi một bên cùng ta nói a.
Chỉ nghe Trần Nghiệp âm thanh từ tấm ngăn hậu chuyển tới.
A, thời gian ngắn như vậy, đều phải tu hành. Trần Thúc tình nguyện cùng cương khôi ở cùng một chỗ, đều không muốn cùng mình ở cùng một chỗ. Mặc dù là vì nghiên cứu luyện khôi pháp, có thể phía trước không biết có bao nhiêu linh ẩn tông đệ tử, tình nguyện không tu hành đều phải vây quanh chính mình xoay quanh. Thiếu nữ trong mắt lướt qua một vẻ không cam lòng, nàng cắn răng, ừm. Loại này gia tộc tu chân bên trong, tuy có huyết thống xem như trói buộc, có thể gia tộc một lớn, liền dễ dàng sinh sôi phe phái tranh. Kế Việt Trạch nhất mạch đã từng là kế gia chủ mạch, làm sao nhân tài tàn lụi, hai đại trúc cơ tu giả lần lượt vỡ lạc. Chi mạch bên trong lại có người thành công trúc cơ. Trong xe ngựa, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Lý Thu Vân ngăn cách tấm ngăn, đem kế gia chuyện cũ êm hay nói, âm thanh mang theo tí u bán. Đang tại tăng lên độ thuần thục chân nghiệp, cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Tóm lại, chính là kế gia phát ra qua một tràng lớn phân tranh, mà Kế Việt Trạch cái kia nhất mạch người bị thua, thương thì thương, chết thì chết. Thế là Kế Việt Trạch mưu phản kế gia, chuyển ném Linh Nhật Tông. Linh Nhật Tông luôn luôn cùng Vạn Khôi Môn có một chút mâu thuẫn ma sát, đối với Kế Việt Trạch mặc dù không gọi được hoan nghênh, nhưng càng không khả năng kháng cự. Dù sao, tiếp nhận Kế Việt Trạch, ngày sau cũng tốt hấp dẫn khác Vạn Khôi Môn ở dưới thế lực. Nhưng ai liệu, tại 8 năm trước, Thạch Kính Chấn luôn hãm, mà Kế Việt Trạch vừa lúc là Thạch Kính Chấn trấn thủ đệ tử, mà lại có Vạn Khôi Môn cái bóng. Kỳ thật Kế Việt Trạch tại lúc ấy chỉ là nho nhỏ ngoại môn đệ tử, kiên quyết không có khả năng tham dự vào luân hãm một chuyện. Có thể làm sao thân phận mờ mờ, bị bộ phận Linh Nhẫn Tông đệ tử hoài nghi, nhất là tại gương đá luân hãm bên trong bỏ mình đệ tử thân nhân, càng là bất mãn Kế Việt Trạch tồn tại. Tông môn bộ phận cao tầng cùng hợp lại, Kế Việt Trạch người này giết là khẳng định không không dễ giết. Vừa đến Linh Nhẫn Tông dù sao cũng là danh môn chính phái, sẽ không giống ma đạo như thế tùy tiện giết người. Nhất là lúc này ngoại giới rất nhiều tu giả đều đang chú ý việc này, càng không tốt tự hủy thanh danh. Thứ hai thì là giết hắn, ngày sau người của thế lực khác sao dám chuyển ném. Thế là đem Kế Việt Trạch trục xuất Linh Nhẫn Tông. Hô, nghe lấy thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm hài nói, Trần Nghiệp thở dài một hơi, phẫn nộ nói, cái này Linh Nhẫn Tông, to như vậy một cái tu chân tông môn, còn nói cái gì chứng cứ, trực tiếp giết hắn liền tốt. Hắn rất bất mãn, nếu là sớm giết Kế Việt Trạch, chính mình cũng sẽ không có cái phiền phức này. A, Lý Thu Vân bật cười lắc đầu, đây không phải là chứng cứ không chứng cứ sự tình, nếu là tông môn thật sự hoài nghi Kế Việt Trạch, chỗ nào cần chứng cứ a? Bởi vì Kế Việt Trạch nói trắng ra, chính là khác tông môn phản bội chạy trốn, lại vừa lúc tại Thạch Kinh Trấn. Đồng thời, có chút bỏ mình đệ tử thân nhân bởi vậy hận ô cùng ô, nếu là bởi vì như vậy thì giết Kế Việt Trạch, về sau ai còn dám chuyển ném Linh Nhẫn Tông a? Bất quá, lời tuy như vậy, Lý Thu Vân cũng biết Trần Nghiệp chỉ là thuận miệng nói. Sau một khắc, nàng liền gặp nam nhân thẳng tắp cái eo, đường đường chính chính từ tấm ngăn sau đi ra. Hả? Làm sao cảm giác Trần Thúc cùng phía trước có một chút biến hóa? Sao một bộ đầy mặt chính khí dáng dấp, trên thân tựa hồ cũng mang theo chính khí. Thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích, tựa hồ ngửi được mùi vị gì, nhưng lại nói không nên lời là cái gì. Mắt thấy Lý Thu Vân tinh tế nhẹ ngửi, Trần Nghiệp hừ lạnh một tiếng, ngửi cái gì ngửi? Đây chính là luyện chế cương khôi hương vị. A, khí khái hào hùng thiếu nữ sắc mặt chấp nhận, đội vàng ghét bỏ che lại miệng nhỏ, chắc không được khó nghe như vậy, hương vị tốt hướng nha. Chương 131, đen trắng. Đen trắng nữ hoa. Một, chương 131, đen trắng. Đen trắng nữ hoa. Một, có như thế hướng. Trần Nghiệp đặc biệt vệ sinh đi vị sau mới ra ngoài. Bất quá, nghĩ kỹ lại, đây cũng là đương nhiên. Đó là tự nhiên, luyện chế cương khôi, mùi có thể không nặng sao? Thu Vân ngươi một giới nữ tu, vẫn là ít người thì tốt hơn. Trần Nghiệp ra vẻ cao thâm xua tay, ánh mắt không nhịn được liếc Lý Thu Vân đạo bảo. Nha đầu này đạo bảo cũng không biết ra sao chất liệu, rõ ràng là rộng rãi kiểu dáng, nhưng như cũng bị cái kiêng ngạo nhân đấy đà đẩy lên căn phòng. Lý Thu Vân nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn là bị cố kiệt như có như không thi khí cho quên lui. Nàng hướng cửa sổ xe một bên chuyển, nhỏ giọng thầm thì nói, Trần Thúc, ngươi cái này yêu thích, thật đúng là không giống bình thường. Cái này tu giả luyện chế cương khôi lại không có tác dụng gì, không bằng luyện chế yêu thú. Trần Nghiệp lắc đầu, luyện khí hậu kỳ sinh linh cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được. Trước lấy hắn luyện tay đi. Cũng thế, loại kia Trần Thúc học được sẽ dạy cho Thu Vân. Linh Nhẫn Tông cùng Vạn Khôi Môn lẫn nhau là túc địch, biết người biết ta mới có thể bách chiến không thắng. Nghe được thiếu nữ nghiêm túc lời nói, Trần Nghiệp ngược lại có chút không dễ chịu. Hắn háng giọng một cái, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ừ, về sau nếu là có cơ hội sẽ dạy cho Thu Vân làm sao luyện chế cương khôi. Có thể phương pháp này buồn kẻ tối nghĩa, đến lúc đó ngươi chưa chắc sẽ học đi xuống. Thiếu nữ nghe vậy không nhịn được tức giận ôm cánh tay. Nàng vốn là tư thái nở nàng, giờ phút này hai tay vây quanh, càng đem trước ngực sung mãn để ép phải càng thêm kinh tâm động phách. Nàng trắng Trần Nghiệp một cái, Trần Thúc không nên xem thường Thu Vân. Ta cũng không phải là người tâm phủ khí táo, nói không chừng ta rất có thiên phú đây. Phải. Trần Nghiệp dư quang liếc mắt thiếu nữ cái kia thiên phú dị bẩm hùng vĩ, yên lặng rời đi ánh mắt. Xác thực rất có thiên phú. Tiếp xuống hai ngày lộ trình, liền ở như vậy lúc thì nhẹ nhõm lúc thì quỷ dị bầu không khí bên trong vượt qua. Trần Nghiệp phần lớn thời gian đều tại tấm ngăn sau nghiên cứu cương khôi, trên thực tế lại là nắm chặt hết thể thời gian để thăng bách luyện pháp độ thuần thục. Bách luyện pháp tiểu thành, 21, 102 ngày không ngủ không nghỉ, khó khăn lắm đem bách luyện pháp tăng trưởng hơn 20 điểm độ thuần thục. Nhưng cũng may, hắn đã đem cương khôi luyện là 11 luyện, nhục thể cường độ tăng thêm một bước. Bất quá khoảng cách luyện chế ra dáng cương khôi, đường phải đi còn rất dài. Dù sao luyện chế cường lực cương khôi, không vẹn vẹn chỉ là dựa vào linh lực tinh luyện, còn phải lấy đủ loại thiên tài địa bảo, hay là pháp khí tiến hành cường hóa. Mà Lý Thu Vân thì phần lớn thời gian đều yên tĩnh ở tại tấm ngăn khác một bên đả tọa tu luyện, thỉnh thoảng sẽ ngăn cách tấm ngăn, cùng Trần Nghiệp nói lên vài câu liên quan tới Nguyệt Tê Hồ phường thị phong thổ, hoặc là kế ra cùng Từ ra một chút không tính bí ẩn chuyện xưa. Nàng cũng phát giác được Trần Nghiệp đối với kế Việt Trạch đề phòng, trong ngôn ngữ liền tiết lộ thêm chút liên quan tới người này tin tức. Nguyên lai, cái này kế Việt Trạch tại bên ngoài Linh Nhận Tông cửa lúc, liền lấy tâm cơ thâm trầm, có thủ tất báo nổi tiếng. Thiên phú tu luyện không sai, nếu không phải hắn là phản bội chạy trốn mà đến, nếu không đã sớm vào nội môn. Thêm nữa người này rất giỏi luồn túi, lại cam lòng dốc hết bốn liếng lôi kéo nhân tâm, bởi vậy tại trong tông cũng kết giao không ít đệ tử. Người này, thật là phiền phức. Trần Nghiệp nghe lấy, trong lòng đối với kế Việt Trạch cảnh giác lại sâu hơn mấy phần. Xe ngựa cuối cùng chậm rãi lái vào Nguyệt Tê Hồ phường thị phạm vi. Còn chưa vào phường, liền đã có thể cảm nhận được nơi đây cùng Vân Khê phường hoàn toàn khác biệt phồn hoa khí tức. Quan đạo rộng lớn bằng phẳng, lui tới xe ngựa nối liền không dứt, trong đó không thiếu một chút trang trí lộng lẫy, từ dị thú kéo thửa xa hoa tỏa giá. Hai bên đường, càng là cửa hàng san sát, tiểu lâu trà tứ san sát nối tiếp nhau, gào to giao hàng không ngừng bên hai. Trần Thúc, đây chính là Nguyệt Tê Hồ phường. Lý Thu Vân rèm xe bên lên, chỉ về đằng trước tòa kia xây dựng ở sóng biết mênh mông hồ lớn bên trên hùng vĩ phường thị, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Xem như Nguyệt Tê Hồ phường sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, nàng người đối diện hương tự nhiên có phần đặc thù tình cảm. Trần Nghiệp theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này Nguyệt Tê Hồ phường thị quy mô, lại so với Vân Khê phường lớn mấy lần không chỉ. Cả tòa phường thị theo hồ xây lên, đình đài lầu cát, mái cong đấu củng, xen vào nhau tinh tế phân bố tại bờ hồ cùng trong hồ vài tòa to lớn hòn đảo bên trên. Lẫn nhau ở giữa lấy điêu lan ngọc thế trường tiểu liên kết, mặt nước phản chiếu quỳnh lâu ngọc vũ, thật là giống như tiên cảnh đồng dạng. Không hổ là Quảng An quận ba đại phường thị một trong. Trần Nghiệp ca ngợi nói, "Ê, kỳ thật Quảng An quận chỉ có ba cái phường thị. Đào Sơn phường, Nguyệt Tê Hồ phường, cùng với Trường Hà phường." Lý Thu Vân cẩn thận nhắc nhở lấy. Trần Nghiệp nghe vậy, không nhịn được mỉm cười. Nha đầu này, có đôi khi thật đúng là thành thật phải đáng yêu. Xe ngựa lái vào phường thị, cảnh tượng phồn hoa càng làm cho Trần Nghiệp không kịp nhìn. Chỉ là, Nguyệt Tê Hồ tuy nói phồn hoa, nhưng trật tự kém xa Vân Khê phường. Trần Nghiệp liền thường xuyên thấy được có người bên đường vật lộn. Chờ hai người tới Linh Nhận Tông nằm ở Nguyệt Tê Hồ phường trú điểm, đem xe ngựa trả lại sau. Trần Nghiệp vốn định ngay lập tức đi bản thảo cát, nhưng Lý Thu Vân lại tại lúc này giữ chặt hắn. "Trần Thúc, chúng ta trước tiên tìm cái nhà trọ đặt chân đi. Dù sao buôn ba mấy ngày, vẫn là thật tốt chỉnh đốn một phen, lại đi bản thảo cát cho thỏa đáng." Lý Thu Vân đột nhiên chớp mắt cười cười, đề nghị, "Kể bên này có gian nhà trọ tên là Hồ Tâm Tiểu Trúc, không những hoàn cảnh thanh lưu, hơn nữa tin tức linh thông, rất nhiều tu sĩ đều ưa thích tụ tập tại cái kia trao đổi tình báo." Trần Thúc tới Nguyệt Tê Hồ phường, không chỉ là vì nhiệm vụ a. Hai người đã chung đụng mấy tháng thời gian. Lý Thu Vân đối với Trần Nghiệp làm người vẫn là hiểu rõ, biết hắn sẽ không vì những thủ lao kia mà để cho chính mình đổ nhi một mình lưu tại tông môn. Hơn nữa cái này nhất lưu chính là một tháng. Huống hồ, tới bản thảo các đóng giữ bất quá 20-30 điểm cống hiến điểm, lấy Trần Thúc bản lĩnh, làm sao có thể nhìn đến bên trên cái này nhỏ bé thù lao. Kết hợp với kế Việt Trạch một chuyện, Lý Thu Vân liền minh bạch, sợ rằng Trần Nghiệp có việc khác, bị ép đi tới Nguyệt Tê Hồ. Thu Vân ngược lại là tâm trí thông minh. "Ta chính là vì Từ ra một chuyện." Trần Nghiệp nhẹ gật đầu. Hắn mới đến, hết thể tự nhiên lấy Lý Thu Vân ý kiến làm chủ. Đi hỏi thăm điểm tin tức, cũng tốt biết Nguyệt Tê Hồ phường gần đây chuyện gì xảy ra. Hai người tìm đến Hồ Tâm Tiểu Trúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhà trọ chủ thể đúng là xây ở một tòa to lớn tuyển hoa bên trên, chạm khắc tinh xảo, ngói xanh mái đỏ, trôi nổi tại mặt hồ, tự có một phen lịch sự tao nhã ý cảnh. Thu xếp tốt chỗ ở, hai người liền đi đến nhà trọ tầng một trà tứ. Trà tứ bên trong sớm đã ngồi không ít tu sĩ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, và hòa khoát lác. Trần Nghiệp điểm một bình Nguyệt Tê Hồ đặc sản linh trà, cùng Lý Thu Vân ngồi đối diện nhau, một bên thưởng trà, một bên lưu tâm nghe lấy xung quanh tu sĩ nói chuyện. Trần Thúc cũng không muốn ôm lấy kỳ vọng gì. Loại này trà tứ bên trong, phần lớn là người rảnh rỗi thổi phồng. "Chờ một lát, ta dẫn ngươi đi tìm Thính Phong Các người." Lý Thu Vân thấp giọng nói, một bên là Trần Nghiệp giải thích. Thính Phong Các chính là trải rộng biến quốc, đế quốc tổ chức tình báo. Tục truyền, Thính Phong Các cùng Vô Tướng Quỷ Tập, đúng là một nhà, đều là Vô Tướng chân nhân sáng tạo. Trần Nghiệp trong lòng hơi động, âm thầm cảm khái, chuyến này may mắn có Lý Thu Vân làm bạn. Chương 131, đen trắng. Đen trắng nữ hoa. 2, chương 131, đen trắng. Đen trắng nữ hoa. 2, nếu là chính hắn tới Nguyệt Tê Hồ phường, đừng nói đi tìm Thính Phong Các, sợ rằng liền Thính Phong Các tồn tại cũng không biết được. Kỳ thật, hắn đồng dạng đối với Từ gia lai lịch phi thường tò mò. Nếu là thật sự Long Di Mạch, làm sao lại lưu lạc thành phường thị bên trong tán tu gia tộc? Từ gia dù sao chỉ là trong trò chơi bé nhỏ không đáng kể bối cảnh cố sự, giải rắc một hai lời khái quát, Trần Nghiệp hiểu rõ không thế nào rõ ràng. Thậm chí chân Long Di Mạch một chuyện, vẫn là Trần Nghiệp thông qua Thanh Quân huyết mạch tới suy đoán. Có thể cái này Thính Phong Các tại Yến Tề nhị địa cắm rễ mấy trăm năm, có lẽ xếp hợp lý nhà có hiểu biết. Trần Nghiệp một bên thưởng thức trà, một bên chờ lấy Thính Phong Các người đến. Đồng thời, Nghiên Hai nghe lấy người đứng bên cạnh trò chuyện. Quả nhiên như Lý Thu Vân lời nói, đại đa số người đều là thổi phồng. Nếu thật có cái gì tin tức có giá trị, sao lại tại trước mặt mọi người nói thẳng tới? Bất quá, cũng là không phải là không có giá trị. Nghe lấy, Trần Nghiệp đối với bây giờ Nguyệt Tê Hồ phường thị thế lực có đại khái giải. Thế lực đại khái chia làm hai tông năm nhà. Hai tông theo thứ tự là Linh Nhật Tông, Vạn Khôi Môn. Mà năm nhà thì là Từ gia, Kế gia, Mao gia, Lý gia, Hà gia. Trong đó, chỉ có Từ Kế hai nhà xưng là cường thịnh, khác ba nhà chỉ có một hai cái trúc cơ chân nhân mà thôi. Mà Lý Thu Vân chính là tới từ Lý gia, chẳng qua là chi hệ hậu đại. Đương nhiên, Trần Nghiệp lỗ tai khẽ động. Nghe nói không? Phương thị phía Đông Mê Vũ Lâm, gần nhất hình như không yên ổn. Bàn bên một cái đại hán râu quai nón thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Mê Vũ Lâm." Hắn đồng bạn nghe vậy giật mình, chỗ kia không phải lâu dài độc chứng ba phủ, còn có cao giai yêu thú chiếm cứ sao? Nghe nói liền luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Đại hán râu quai nón cười hắc hắc, trước khác nay khác. Ta có cái bà con xa cháu họ, lá gan lớn, mấy ngày trước đây lén lút đi Mê Vũ Lâm ngoại vì hái thuốc, càng nhìn đến trong rừng chỗ sâu có hào quang trùng thiên, hư hư thực thực có bí cảnh xuất thế. Bí cảnh? Lời vừa nói ra, không chỉ là bàn bên, liền phụ cận mấy bản tu sĩ đều nhao nhao ghé mắt, dựng lên lốt hai. Cái kia đại hán râu quai nón gặp thành công hấp dẫn chú ý của mọi người, càng là đắc ý, tiếp tục nói: "Thiên chân vạn sắc." Nghe nói cái kia hào quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được tiên cung lầu các, điểm lành rực rỡ, tuyệt không phải phàm cảnh. Đã có không ít tin tức linh thông gia tộc và độc hành cao nhân, trong bóng tối phái người tiến về dò xét. "À, lão hạ à, ngươi lại tại cái này hít hả? Nếu thật sự là thượng cổ bí cảnh, ngươi như thế nào nói với chúng ta?" Có người không nhịn được cười nhạo một tiếng. Lời này lập tức nói đến lão hạ không hài lòng. Hắn hung tợn giẫm lên cái bàn, chỉ vào đỉnh đầu thề nói: "Ta hạ quái nếu là nói một cái dạ chữ, vậy liền." "Vậy liền tiên lôi đánh xuống." "Thật không phải ta nói mò, không ít người đều thấy được, Mê Vũ Lâm có hai cái luyện khí kỳ nữ hải, từ bí cảnh bên trong lấy được kết hợp phi kiếm nhị giai." "Hai nữ hải, phi kiếm nhị giai?" Trần Nghiệp chính là nghe được cái này, mới hơi lưu lại điểm ý, bởi vì hắn hai cái đồ nhi chính là kết hợp phi kiếm. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng không thể là hắn hai cái đồ nhi. "A," Trần Thúc lại tại lo lắng. Làm sao nghe được hai nữ hải, đều phải sững sờ sững sờ. Lý Thu Vân không biết được Thanh Vân, chi vì hai người có kết hợp phi kiếm, chỉ coi là Trần Nghiệp nghĩ đồ xuất ruột, cho nên trêu ghẹo nói: "Đúng là ta suy nghĩ nhiều, liền chúng ta đều chỉ là vừa tới Nguyệt Tê Hồ Phượng. Xa như vậy khoảng cách, hai cái nữ hoa chạy gãy chân đều tới không được." Trần Nghiệp bật cười. Mà đổi thành một bên, tán tu còn tại nóng bỏng thảo luận. Dù sao trong tu chân giới, không thể nghi ngờ chính là loại này kỳ ngộ có thể nhất hấp dẫn nhân tâm. Cái kia chất vấn lão hạ tu sĩ nghe nhị giai pháp bảo, thần sắc cũng chỉnh trọng mấy phần: "Lão hạ, chuyện này là thật. Nhà ai nữ hoa hoa vận khí tốt như vậy, có thể lấy được nhị giai pháp bảo?" "Nhị giai pháp bảo, đây chính là trúc cơ tu sĩ mới có thể hoàn toàn khống chế bảo vật. Nếu là xuất hiện tại luyện khí kỳ trong tay tu sĩ, không khác hài đồng cầm kim qua phố xá sâm ướt, đủ để dẫn tới vô số ngấp nghé." Lão Hà Dương Dương đắc ý ép ép tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ đội, ta đây nào biết được là nhà nào bé con. "Bất quá à, hai cái tiên nữ hoa thật không đơn giản, một cái mặc hắc ý đi, một cái mặc bay trắng, xuất thủ hung ác cực kỳ, nghe trong phường thị mấy cái ngày bình thường hoành hành bá đạo lưu manh đều bị các nàng cho thu thập, trên phố đều chuyển cho các nàng là hắc bạch song sát đây." "Hắc bạch song sát?" Một người tu sĩ khác như có điều suy nghĩ: "Ngày hôm qua, ta cũng nghe qua cái danh hiệu này." "Tựa hồ, xác thực. Còn không phải sao?" Lão Hà bố đuổi, cho nên ta nói cái kia Mê Vũ Lâm bên trong, tất nhiên có đồ tốt. Bằng không hai cái kia nữ sát tinh, sao có thể làm tới nhị giai pháp bảo? Theo ta thấy à, cái kia trong bí cảnh đầu, nói không chừng còn có tam giai, tứ giai bảo bối đây. Có phía trước mấy vị tu giả chứng thực, nói đến xung quanh tu sĩ từng cái mắt buốt tinh quang, ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức liền bọt vào Mê Vũ Lâm tìm tòi hư thực. Trần Nghiệp nghe lấy những nghị luận này, nhưng trong lòng thì điểm khả nghi bộc phát. Hai cái nữ hoa, hắc bạch song sát, nhị giai kết hợp pháp bảo, những đầu mối này sâu chuỗi, để cho hắn không nhịn được liền nghĩ tới nhà mình hai cái kia không cho người ta bất lo đồ nhi. Có thể lý trí lại nói cho hắn, đây tuyệt không có thể. Các nàng bây giờ có lẽ an an ổn ổn ở tại Linh Nhẫn Tông Lạc Lê viện, như thế nào chạy đến cái này bên ngoài 1.0000 dặm Nguyệt Tê Hồ Phượng tới? Còn thành cái gì hắc bạch song sát? Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trần Nghiệp nhấp một ngụm trà, lấy hắn quan chi, hai cái này nữ hoa chỉ sợ là cái gọi là đồng mẫu. Trong tu chân giới dung mạo phản lão hoàn đồng thực sự quá nhiều, coi như không phải ngàn năm yêu bà, dám nắm lấy pháp bảo rêu rao khắp nơi, phía sau định có lai lịch lớn, thế nào lại là tán tu treo chọc lên? "Trần Thúc, chúng ta đi thôi." Lý Thu Vân gặp nước trà đã lạnh, liền đứng lên nói: "Thính Phong Các, ước chừng sẽ tại lúc này mở cửa." Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, đem mấy cái linh sa đặt lên bàn, liền theo Lý Thu Vân cùng nhau rời đi Hồ Tâm Tiểu Trúc. Thính Phong Các tại Nguyệt Tê Hồ Phường cứ điểm, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy bí ẩn. Nó đúng là tọa lạc ở phường thị trung tâm phồn hoa nhất trên một con đường, chính là một gian tên là Nhã Tập Hiên tiệm bán đồ cổ trải. Cửa hàng bề ngoài không lớn, bảng hiệu cũng có chút cũ kỹ, cùng xung quanh những cái kia ngăn nắp xinh đẹp cửa hàng đang dược, pháp khí các so sánh, có vẻ hơi không hợp nhau. "Thính Phong Các người, liền ở nơi đây." Trần Nghiệp có chút kinh ngạc. Lý Thu Vân tập mãi thành thói quen, giải thích nói: "Đại ẩn ẩn tại thành thị, càng là chỗ tầm thường, càng không dễ dàng làm người khác chú ý hướng hồ, Thính Phong Các tin tức vốn là có giá trị không nhỏ, cũng không phải gì đó người đều có thể tùy ý tìm hiểu. Có thể tìm tới nơi này, tự nhiên có bọn hắn phương pháp. Phụ thân ta liền thường xuyên cùng Thính Phong Các giao tiếp, nếu không ta cũng không biết nơi đây." Trần Nghiệp hiểu rõ, đừng nhìn Lý Ngạn Phong dạy hắn phi kiếm lúc bình bình vô kỳ. Có thể Lý Ngạn Phong chính là luyện khí tầng 8 phi kiếm giáo tập, chiến lực viễn siêu người bình thường, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói không chính xác, thậm chí sẽ tự Thính Phong Các tiếp chút kinh doanh kiếm tiền nuôi gia đình. Chương 132, Thần Vụ Mao Gia, Thanh Quân Hủy Quất, 1, chương 132, Thần Vụ Mao Gia, Thanh Quân Hủy Quất, 1. Hai người đi vào Nhã Tập Hiên, chỉ thấy trong cửa hàng kia sáng hơi có vẻ u ám. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương cùng sách cũ mực quân khí tức. Mấy hàng hoa lê mộc chế tạo giá bát cổ bên trên, tùy ý trưng bày cổ xưa đồ sứ, ngọc thạch, tranh chữ những vật này đều là phàm phẩm, cũng không có linh quang lưu truyền. Một người mặc rửa đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh, khuôn mặt gầy gò trung niên nam nhân đang ngồi ở sau quầy, tay nâng một quyển ố vàng cổ tịch, nhìn đến say sưa ngon lành, đối với đi vào hai người đúng là cũng không ngẩng đầu lên. Triệu thúc thúc. Lý Tu Vân tiến lên một bước, âm thanh thanh thúy, chúng ta muốn nghe được chút tin tức. Trung niên nam nhân kia lúc này mới chậm rãi để sách xuống cuốn, lười biếng liếc bọn hắn một cái, nhã tập hiên chỉ bán đồ cổ, không bán tin tức. Hai vị nếu là muốn tìm đồ cổ tranh chữ, đều có thể tùy ý nhìn xem, nếu là muốn dò xét cái gì, sợ là đi nhầm địa phương. Lý Thu Vân lông mày cau lại, nàng lấy ra một cái nhỏ nhắn ngân sắc lệnh bài, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy, ra phụ Lý Ngạn Phong. Trung niên nam nhân nhìn thấy viên kia lệnh bài, ánh mắt có chút ngưng lại, trên mặt lười nhác chi sắc thu liễm một ít. Hắn cầm lấy lệnh bài cẩn thận tường tận xem xét một lát, lúc này mới một lần nữa nhìn hướng Lý Thu Vân, ngữ khí cũng khách khí ba phần, thì ra là Lý giáo tập Thiên Kim, thất kính thất kính. Năm đó, nhờ có Lý giáo tập ân cứu mạng, không biết Lý cô nương cùng vị đạo hữu này muốn nghe được thứ gì. Chúng ta muốn biết liên quan tới Nguyệt Tê Hồ Tử ra một ít chuyện. Lý Thu Vân nói thẳng sáng ý đồ đến. Trung niên nam nhân nghe vậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chọn lấy một chút, Tử gia. Nguyệt Tê Hồ Tử gia chính là Quảng An quận vọng tộc, thế lực không nhỏ. Không biết hai vị muốn nghe được Tử gia phương diện nào tin tức? Là sinh ý lui tới, vẫn là trong tộc bí ẩn? Trần Nghiệp tiến lên một bước, trầm giọng nói, chúng ta muốn biết, Tử gia có hay không có một loại đặc thù huyết mạch tần tật, lúc phát tác sẽ tính tình nóng nảy. Trung niên nam nhân trầm tư, ngón tay hơi cong, đánh mặt bàn, là, nhưng cũng không phải. Nói xong sau đó, nam nhân liền rơi vào trầm mặc. Đây là ý gì? Trần Nghiệp mí mắt giật một cái, cùng hắn chơi hải quy canh đúng không? Cũng may, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, lệ mề sẽ lệ bài, lại chậm rãi nói tới, Tử gia truyền thừa lâu đời, chính là Khư Quốc Tử gia một chi, từ 300 năm trước, từ Khư Quốc gì chuyển mà đến. Nhưng Khư Quốc Tử gia, nhưng cũng không có cái gì huyết mạch tần tật. Cũng chính là nói, Nguyệt Tê Tử gia có lẽ có ẩn tật, nhưng chưa chắc là huyết mạch lưu truyền, càng có thể là chịu sự vật khác ảnh hưởng. Trung niên nam nhân lời nói mập mờ đến cực điểm, một hồi là có lẽ, một hồi là chưa hẳn. Nhưng làm Trần Nghiệp nghe hắn những lời này về sau, chấn động trong lòng. Tử gia không có huyết mạch tần tật, nhưng xác thực có lúc phát tác sẽ tâm tình nóng nảy ẩn tật. Cái này một chuyện tình cảm phía sau cất giấu quá nhiều bí ẩn, nhất là đối với biết Thanh Quân thân phận chân thật Trần Nghiệp mà nói. Trần Nghiệp nhớ tới rất rõ ràng, Thanh Quân càng là sử dụng đến từ huyết mạch lực lượng, càng là điên cuồng, nàng phát cuồng, tất nhiên là cùng huyết mạch có quan hệ. Nhưng vấn đề là, Tử gia huyết mạch không có vấn đề. Chẳng lẽ Thanh Quân kỳ thật không phải Tử gia huyết mạch? Hơn nữa Tử gia, nhưng thật ra là nhận đến chân long huyết mạch ảnh hưởng. Khả năng này là chịu thứ gì ảnh hưởng? Trần Nghiệp gấp chằm chằm trung niên nam nhân, tiếp tục hỏi. Trung niên nam nhân quan sát Trần Nghiệp một lát, tựa hồ tại ước định cái gì, lúc này mới nói, có lẽ là Tử gia công pháp, có lẽ một loại nào đó nguyên rủa. Đến mức càng sâu tầng nguyên nhân, sợ rằng chỉ có Nguyệt Tê Tử gia tiên tổ biết, liền bây giờ Tử gia, sợ là đều không hiểu nhiều lắm, huống chi là Thính Phong Các. Trần Nghiệp cau mày, hắn chuyến này mục đích chủ yếu một trong, chính là vì Thanh Quân ẩn tật. Từ Thanh Tùng cái kia lời nói, để cho hắn trong lòng từ đầu đến cuối tồn lấy một cây gai. Bây giờ Thính Phong Các lần giải thích này, càng làm cho hắn nghi ngờ trùng điệp. Hắn trầm ngâm một lát, lời nói xoay chuyển, cái kia, Mao Thanh Trúc, Mao Đạo Hữu, gần nhất nhưng có nàng động tĩnh. Nếu là tìm nàng, như thế nào đi tìm? Trần Nghiệp đi tới Nguyệt Tê Phượng, chính là vì tìm kiếm Mao Thanh Trúc. Có thể để Trần Nghiệp ngoại ý muốn chính là, tại Nguyệt Tê Phượng, đừng nói Mao Thanh Trúc, liền Mao gia tồn tại cảm đều cực thấp. Cho dù là Nguyệt Tê Hồ Phường Lý Thu Vân, vậy mà đều đối với Mao gia không có gì ấn tượng. Trung niên nam nhân nghe vậy, tiếp tục nói tới, nàng thật là tháng trước theo Tử gia thương đội cùng nhau trở về Nguyệt Tê Hồ Phường, bây giờ ứng tại Mao gia. Chỉ là Mao phu nhân thâm cư không ra ngoài, sợ là không dễ tìm kiếm hỏi thăm, mà Mao gia cũng thế là tị thế nhà, nằm ở Thần Vũ Cốc, không cùng ngoại giới liên hệ, sợ là khó tìm. Thần Vũ Cốc, nơi đây liền ở Mê Vụ Lâm phụ cận, lâu dài mây mù quẩn quanh, có bảy mươi trận, chính là Mao gia vị trí. Mà nghe trung niên nam nhân lời nói, Mao gia tị thế không ra, tăng thêm cái này mấy trận, sợ là hiếm hoi đi tìm Mao Thanh Trúc, mà hắn chỉ có một tháng thời gian, đồng thời lại không thể quấy rầy Tử gia. Đang lúc Trần Nghiệp trong lòng trầm xuống thời điểm, trung niên nam nhân lại cười nhạt nói, có thể đối Thính Phong Các, lại không thành vấn đề. Chỉ bất quá, Lý Đạo Hữu, Lý giáo tập năm đó từng cứu ta một mạng, ta liền thiếu hắn một cái ân tình. Hắn nói xong, đột nhiên nhìn hướng Lý Thu Vân, nói bóng gió cực kỳ rõ ràng, nếu muốn giúp Trần Nghiệp, chính là muốn hao phí ân tình này. Lý Thu Vân lại là không do dự, từ đem Trần Nghiệp đưa đến Thính Phong Các, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy nói, đây là phụ thân lưu cho nàng khẩn cấp cứu mạng đồ vật. Lý Thu Vân không bằng Trần Nghiệp phản đối, rồi ra tay mềm giữ chặt Trần Nghiệp tay, nhìn hướng trung niên nam nhân, Triệu thúc thúc, vậy liền lấy ân tình này trao đổi đi. Trung niên nam nhân gật đầu, mặc dù Mao gia tỷ thế, nhưng Thính Phong Các phí hết sức thủ đoạn, tại Mao gia bên trong sắp xếp một người tay, chính là Mao Thanh Trúc tỷ nữ. Chỉ cần hợp với ta Thính Phong Các bí pháp, Trần Đạo Hữu liền có thể nam giả nữ trang, chui vào Thần Vũ Cốc. Tựa hồ là nhìn ra Trần Nghiệp do dự, trung niên nam nhân lại từ tốn nói, đây là ta Thính Phong Các mật ân, tất nhiên nói cho các người, nhân tình này đã hết hiệu lực, vô luận ngươi là có hay không nguyện ý đi Thần Vũ Cốc. Thu Vân, lần này có thể làm phiền ngươi. Rời đi Thính Phong Các về sau, Trần Nghiệp chân tâm thật ý cảm ơn. Hắn không nghĩ tới, Lý Thu Vân nhìn như nhẹ tô lại mảnh biết khu vực hắn tới Thính Phong Các, phía sau vậy mà trả giá ân cứu mạng ân tình. Thiếu nữ nhếch miệng, đầy không để ý, Trần thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, nhân tình này cái kia giá trị cái gì linh thạch, đều là mười mấy năm trước sự tình, không cần tiếp tục, chờ Triệu Thúc Thúc lui khỏi vị trí phía sau màn, nhân tình này liền dùng không ra. Nàng lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Trần Nghiệp nhìn ra được, nhân tình này đối với Lý Ngạn Phong mà nói, tuyệt không phải Lý Thu Vân trong miệng như vậy không đáng tiền. Nếu không, cũng sẽ không đặc biệt đem lệnh bài giao cho nữ nhi, xem như hộ thân phủ. Trong lòng hắn ấm áp, càng cảm thấy nha đầu này trong nóng ngoài lạnh. Trần Thúc, ngươi thật sự muốn nam giả nữ trang trà trộn đi vào? Lý Thu Vân nhớ tới Triệu trưởng quầy cái kia lời nói, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia cổ quái tiêu ý, cố nén mới không có cười ra tiếng. Trần Nghiệp mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, sự cấp toàn quyền, vì thành quân, điểm này hy sinh đáng là gì? Lý Thu Vân gặp hắn bộ này quấn bách dáng dấp, cũng là không nhịn được mỉm cười. Nàng xoa cằm, danh manh nói, Trần Thúc yên tâm, Thu Vân trang điểm tay nghề thế nhưng là được ra mẫu thân truyền, cam đoan đến lúc đó giúp Trần Thúc ăn mặc. Ân, khuynh quốc khuynh thành. Ai bảo Trần Thúc lúc nào cũng nói đùa. Hiện tại đến thiên nàng, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy sau lưng một trận ác hàn. Bất quá, nhưng bây giờ không phải tiến vào thần vụ cốc thời điểm. Dù sao, bao gia từ trước đến nay tị thế không ra, Thính Phong Các cũng muốn tìm đến cơ hội thích hợp, ví dụ như hướng ra phía ngoài mua sắm các loại thời cơ, lại an bài Trần Nghiệp thân phận trao đổi. Cho nên, hai người đi trước một bước chạy tới bản thảo các. Một đường đi tới, chỉ thấy không ít tán tu cảnh tượng bội vàng, sắc mặt vui mừng. Từ trong lời nói, những thứ này cấp thấp tán tu, cũng là vì trong truyền thuyết mê vụ lâm bí cảnh, cùng với cẩn thận bảo nữ hoa mà đi. Những tán tu này, thật là làm nằm mơ ban ngày. Mê vụ lâm nằm ở Nguyệt Tê Hồ phường phụ cận, thật có cái gì bí cảnh, sao lại đến phiên bọn hắn? Đến mức cầm trong tay trọng bảo nữ hoa, càng là buồn cười. Loại này nữ hoa hơn phân nửa có lai lịch lớn, thậm chí có thể là lao tiền bối phản lao hoàn đồng. Trần Nghiệp lắc đầu. Lý Thu Vân biểu thị đồng ý, hơn phân nửa như vậy, chỉ là những thứ này tầng dưới tán tu, muốn đụng tìm vận may mà thôi. Thậm chí chỉ là đi tham gia náo nhiệt. Ta nhìn à, đến lúc đó không phải bọn hắn truy sát nữ hoa, mà là nữ hoa đuổi giết bọn hắn. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần xem thường. Nếu thật có bí cảnh cơ duyên, há lại bình thường tán tu có thể nhúng chạm. Phần lớn bất quá là đi làm lúc đầu pháo hôi mà thôi. Trần Nghiệp nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Hắn muốn là đối với cái gọi là bí cảnh không có hứng thú, càng không muốn dính líu vào những tán tu này tầm bảo dậy sóng bên trong. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Lý Thu Vân cùng nhau bước nhanh hơn, trực tiếp hướng về Nguyệt Tê Hồ Phường thị bản thảo các mà đi. Nguyệt Tê Hồ Phường bản thảo các, so với Vân Khê Phường rằng kia, quy mô càng lớn hơn không ít, 6 tầng các, trạm khác tinh xảo, trước cửa ngựa xe như nước, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, lộ ra khí phái phi phàm. Trần Nghiệp đưa lên linh nhận tông chấp sự lệnh bài, rất nhanh liền có quản sự dáng dấp người đem bọn họ đón vào. Phụ trách tiếp đãi là một vị khuôn mặt hiền lành áo bào màu vàng lão giả, luyện khí tầng 7 tu vi, tự xưng là bản thảo các quản sự, họ Tôn. Trần chấp sự đường xa mà đến, vất vả. Tôn quản sự khách khí đem hai người dẫn vào một gian lịch sự tao nhã tinh thất, lại sai người dâng lên linh trà điểm tâm. Trần Nghiệp đem tông môn điều động văn thư đưa lên, Tôn quản sự tiếp nhận cẩn thận tìm đọc một phen, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thì ra là điển nông chấp sự tiến cử Trần chấp sự, thất kính thất kính. Trần chấp sự linh thực thuật cao siêu, có người trước đến tương trợ, ta Nguyệt Tê Hồ bản thảo các nhất định có thể nâng cao một bước. Tôn quản sự khách khí, Trần mô mới đến, còn cần nhiều dựa vào các vị. Trần Nghiệp khiêm tốn nói,